Chương 375, phiên ngoại Trương Ngọc Thủ. Chương 375, phiên ngoại Trương Ngọc Thủ. Ngọc Thủ, chớ ngủ, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng nên rời giường. Ai nha, không có chuyện dậy sớm như thế làm gì à, ta mấy ngày nay đồng hồ sinh học vừa mới lại khôi phục lại như trước như thế ngủ một giấc tới tự nhiên tỉnh, thế nào hôm nay lại là phải dậy sớm à? Hôm nay là ngươi cùng Lục Vân hẹn hò. Tôn Tĩnh Nhã thản nhiên nói. Biết biết, ta đều hỏi qua người phía trước, kết quả đều là trăm sông đổ về một biển, liền ta cái này thân thể nhỏ bé nhi, nói không chừng căn bản cũng không đủ. Lục Vân nhét cái răng, sáng sớm dậy chết đều một cái hình dáng. Đồng thời cái gì? Lục Vân thanh âm chuyển đến. Đồng thời ta cùng Lục Vân thời gian còn dài mà, cũng không kém cái này một ngày hai ngày, chúng ta là muốn dọn nhà tới hắn nội thế giới, cũng không phải thế nào như thế nào không thể gặp mặt, có cái gì ghê gớm à? Trương Ngọc Thứ mệt mỏi nói. Ngươi nói ngược cũng có một ít đạo lý, bất quá. Ba. Ai u, ngươi làm gì a? Bất quá ta thật là nhớ kỹ, ngươi cả người đều là ta đâu, đã ngươi vừa mới nói mỗi người đều trăm sông đổ về một biển, kia bằng không, chúng ta hiện tại liền trăm sông đổ về một biển. Không, không được, hiện tại vẫn là vừa sáng sớm đâu, ngươi đây là muốn ta chết ta. Trương Ngọc Thư trong nháy mắt rời giường. Sớm dạng này không phải tốt. Lục Vân nói, nhéo nhéo đối phương chân nhỏ. Lúc trước hắn nhưng là bởi vì cái này. Tính toán, nói nhiều rồi đều là phong tối. Rất nhanh, trải qua một phen trang điểm, Trương Ngọc Thư cùng Lục Vân cùng một chỗ, đi tới kinh thành Trương gia. Dù sao nơi này cũng là nhà mẹ đẻ của nàng, hiện tại nàng muốn rời đi nơi này, về tình về lý Lục Vân đều muốn đến một chuyến. Lúc này, Trương Phụ đang tại cửa ra vào chờ đợi lo lắng lấy, đồng thời bên cạnh hắn còn đứng lấy Trương Ngọc Thư đệ đệ Trương Vân Phi, cùng cái khác mấy cái không quen biết gương mặt. Nhìn thấy Lục Vân cùng Trương Ngọc Thư xuất hiện, Trương Phụ lập tức nên đón tiếp lấy, vừa cười vừa nói, hoan nên, hiền tế, Ngọc Thủ, các ngươi rốt cuộc tới. Trương Ba Phụ, về sau gọi ta Tiểu Lục là được rồi, ngài vẫn là giống như trước kia, gọi ta Tiểu Lục à. Lục Vân vừa cười vừa nói, ai? Hiện thế cái này nói là nơi nào lời nói, ta thật là nghe Ngọc Thủ nói, ngươi cố ý muốn đưa bé. Vậy cái này cũng không nên trách bá phụ ta bảo ngươi hiện thế. Trương Phụ cười trêu ghẹo nói. Thị phu, lần đầu gặp mặt còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Trương Vân Phi cũng đi theo tiến lên tự giới thiệu mình. Ân, ngươi tốt, nhìn ngươi bộ dáng này, đoan chừng cũng là muốn tiến về nơi đó a. Hắc hắc, chuyện gì đều không thể gạt được thị phu. Vậy bọn hắn là? Lục tiên sinh ngài tốt, ta là kinh thành Ngụy gia Lục tiên sinh ngài tốt, ta là kinh thành Đồng gia Lục tiên sinh, ta là. Trong nháy mắt, mấy người kia liền bắt đầu ân cần giới thiệu chính mình. Lục Vân nghe đều không có nghe, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Trương Phụ. Hại, việc này nói rất dài dòng, đi, chúng ta đi vào nói. Trương Phụ cười ha ha một tiếng, dẫn đám người đi vào bên trong. Đi vào phòng khách, Lục Vân cùng Trương Ngọc Thư ở trên ghế salon ngồi xuống, Trương Phụ cùng Trương Vân Phi, cùng với các người ngồi đối diện bọn họ. Chuyện lạ như thế này, Trương Phụ đem đầu đuôi sự tình giải thích một lần. A, hóa ra là các ngươi gia tộc bên trong người, cũng muốn tiến vào tu tiên giới a. Lục Vân sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Đúng vậy Lục tiên sinh, chúng ta có thể vì này nỗ lực tất cả. Mấy vị kia kích động nói, dựa vào cái gì? Các ngươi gia tộc dường như cũng không có cái gì ta muốn, ta dựa vào cái gì ải? Lục tiên sinh nói sao lại nói như vậy? Chúng ta đều là làm đủ chuẩn bị, ta Ngụy gia có tuyệt mỹ thiếu nữ 20 đi, ngươi nói cái gì đồ vật? 20 cái làm sao lại đủ? Ta Đồng gia có 100 tuyệt mỹ thiếu không đợi hai người này nói xong, Trương Ngọc Thư liền đã đem tay nhỏ đặt vào Lục Vân bên hông. Khu khu cụ, các ngươi đánh trò ta ở. Hiện tại ta cho các ngươi mỗi nhà một cái danh ngạch, sẽ phải làm kiến trúc nhân tài, về phần làm sao phân phối, các ngươi trở về chính mình đàm luận. Hiện tại tranh thủ thời gian cút cho ta. Hôm nay hắn chỉ thuộc về Trương Ngọc Thư, cái khác một chút ý nghĩ cũng sẽ không có. Ai, chúng ta cái này liền trở về tiện thể nhắn. Mấy người nghe được Lục Vân nhà ra, nguyên một đám lộn nhào rời đi Trương gia. Trương Phụ thấy thế, nhẹ gật đầu. Trong mắt hắn, Lục Vân là một cái trải qua được khảo nghiệm nam nhân. Bá phụ, các ngươi đồ vật chuẩn bị xong chưa? Hiện tế yên tâm, đã sớm chuẩn bị xong, hiện tại chúng ta tùy thời đều có thể tiến vào ngươi nội thế giới. Vậy ngươi cái này Trương gia yên tâm đi, đại gia tộc dòng chính, tự nhiên có người lưu thủ. Ân, đã như vậy, vậy ta an tâm. Bất quá ba phụ ngươi cùng Vân Phi dự định đi nội thế giới sinh hoạt, vậy sau này các ngươi chính là nội thế giới một thành viên, ta hy nhìn các ngươi có thể tuân thủ nội thế giới quy củ, không cần làm ra chuyện khác người gì. Dù sao, người ở đó đều là người một nhà. Hiện tế yên tâm, ta vốn là không tranh không đoạt tính cách, sẽ thật tốt tuân thủ nội thế giới quy củ. Trương Phụ đội vàng bảo đảm nói. Bất quá Trương Ngọc Thư lại là liền mắt trợn trắng, cha nàng có thể rất rõ. Đã như vậy, vậy ta cũng yên lòng. Vậy chúng ta hiện tại liền dọn nhà. Lục Vân vừa cười vừa nói. Rất nhanh, Lục Vân liền đem Trương gia chuẩn bị vật phẩm cùng cả một nhà người toàn bộ đều thu vào nội thế giới, sau đó mang theo Trương Ngọc Thư rời đi Trương gia. Hiện tại chúng ta đi nơi nào đâu? Ra Trương gia, Trương Ngọc Thư chớp linh động mắt to, mặt mũi tràn đầy tò mò hướng Lục Vân đặt câu hỏi. Kia xinh xắn được người bộ dáng, để cho người ta không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần. Nàng còn không có hẹn hò qua đâu. Lục Vân nghe vậy, khẽ thở dài một cái, trong ánh mắt toát ra một tia tiếc hận, ai, Diệp gia bây giờ đã là cả nhà chết hết. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như bọn hắn không có lần tao ngộ đó, nói không chính xác nhi ta sẽ còn mang theo ngươi đi Diệp gia tận tình bơi chơi một phen đâu. Nghe nói như thế, Trương Ngọc Thư không khỏi nghĩ lên trước đó một ít chuyện, mặt trong nháy mắt nổi lên một vệt đỏ ửng, gắt giọng, Lục Vân ngươi người này thế nào tà ác như thế nha. Lần trước ngươi đều đã ngay trước người kia mặt đem ta lời nói ở đây, nàng dường như cảm thấy có chút khó mà mở miệng, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng càng là xấu hổ liền mang thai đều đỏ đấu. Lục Vân thấy thế, lại là lơ đễnh xấu cười lên, hắc hắc, ai bảo ta ngọc thủ như vậy cực phẩm mê người đâu. Ta tự nhiên là có chút vẫn chưa thỏa mãn rồi. Trương Ngọc Thư nghe xong, tức giận đến dậm chân, tiểu cáo mắng, tới ngươi a. Ngươi cái tên này, suốt ngày liền biết bắt trêu người ta. Nói xong, liền nghiêng đầu đi không tiếp tục để ý Lục Vân. Mà Lục Vân thì là nhìn xem nàng dáng vẻ khả ái, cười đến càng thêm đắc ý, chờ một chút, Diệp Hiên có phải hay không còn sống, hắn đi chỗ nào? Hắn? Trương Ngọc Thư nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn đi một cái cách chúng ta chỗ rất xa, ngươi mong muốn gặp lại hắn, cái này chỉ sợ không quá hiện thực. Các ngươi Trương gia vẫn rất hung ác, được làm vua thua làm giặc, vẫn luôn là dạng này. Bất quá hiện nay chúng ta chuyển nhà, cái này kinh thành Diệp gia cùng Trương gia thế lực cũng là có chút đáng tiếc. Ngươi cái này tiểu quan mê, tới ngươi, ta mới không phải người mê làm quan, ta chỉ là khá là yêu thích hơn người một bậc cảm giác. Đúng đúng đúng, hơn người một bậc. Ta một hồi liền để ngươi cao ta nhất đẳng. Ngươi, bại hoại. Ta rất mệt mỏi. Ai bảo ngươi không hảo hảo tu luyện? Hắc hắc, đây không phải có lao công ngươi đi. Đi, trước hẹn họ a, hôm nay dẫn ngươi thật tốt chơi một chút. Thưởng thụ một ngày tình yêu ngọt ngào về sau, Lục Vân liền đem Trương Ngọc Thư mang về trang viên, đêm nay còn có tình yêu khổ ở phía sau. Chương 376, phiên ngoại, Kim Vân váy chương 376, phiên ngoại, Kim Vân váy sư tỷ sư tỷ. Ngươi cùng Lục Vân ca ca hôm nay định đi nơi đâu a? Kim Vân thường gian phòng bên trong, Mục Tình cùng Triệu Lăng Tuyết vẻ mặt tò mò tiến đến trước mặt nàng, ngáy linh động mắt to hỏi. Chỉ thấy Kim Vân thường lười biếng tựa ở bên giường, duỗi thật to lưng mỏi sau, ngáp một cái nói rằng, "Ân, ta cũng không rõ ràng lắm rồi, Lục Vân tên kia luôn luôn thần thần bí bí, mỗi lần xuất hành kế hoạch đều là từ hắn đến định đoạt, ta bên này ngược lại không có chuyện quan trọng gì phải xử lý, cũng liền lười đi phí tâm tư suy nghĩ những này." Nghe nói như thế, Mục Tình hì hì cười một tiếng, nghịch ngợm nói rằng, "Nói đến nha, sư tỷ ngươi cùng Lục Vân ca ca cùng một chỗ cũng một thời gian thật dài đi. Vừa bạn rất tốt, giống hai người các ngươi đều còn không có chính nhi bắt kinh ra đi hẹn hò qua đây." Kim Vân thường nghe vậy, không khỏi nao nao, lập tức cười trêu ghẹo lên Mục Tình đến, "Nha à, thật không nghĩ tôi à, nhà chúng ta cái này tiểu Mục Tình mới cùng Lục Vân tốt hơn không bao lâu, cũng đã bắt đầu trái một câu Lục Vân ca ca, phải một câu Lục Vân ca ca làm cho thân thiết như vậy rồi." Vừa nói, nàng còn vươn tay nhẹ nhàng vỗ một cái Mục Tình kiêu ngạo nghệ ưỡn lên đáng yêu cái mông nhỏ. Bị sư tỷ như thế vỗ, Mục Tình lập tức xấu hổ đỏ mặt, hờn dỗi một tiếng, "Hừ, sư tỷ ngươi chẳng ghét, không cho phép rêu cợt người ta đi." Lại nói, Lục Vân ca ca xác thực đối với ta rất tốt à, hơn nữa người ta cũng là nghe Lục Vân ca ca chính miệng nói qua, dựa theo nguyên bản cố định thời gian tuyến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại đêm hôm đó, ta cũng biết thuận lý thành chương trở thành Lục Vân ca ca. Nói xong lời cuối cùng, Mục Tình thanh âm càng ngày càng thấp, đầu cũng không tự chủ được rũ xuống, hai gò má càng là giống quả táo chín đồng dạng ửng đỏ. "Thôi đi, lúc ấy rõ ràng liền là chính ngươi tập trung tinh thần mong muốn hướng đại sư tỷ biểu trung tâm, cái này có thể cùng ta nửa xu quan hệ đều không có." "Hừ, ngược lại đều do thế giới, nếu không phải là bởi vì ngươi không có phân tức, đần độn trực tiếp chạy đến Lục Vân ca ca nơi đó đi đưa đồ ăn cho hắn ăn, ta cũng không đến nỗi lâu như vậy mới tu thành chính quả. Cho nên, dựa theo nguyên thủy thời gian tuyến, ta hẳn là xếp tại ngươi trước mặt mới đúng." Mục Tình hai tay chống lạnh. Nghe nói như thế, Kim Vân thường nhịn không được cười ra tiếng, khe khẽ lắc đầu, "Ai nha, được rồi, đừng tranh những này có không có. Kỳ thật ta hiện đang hồi tưởng lại đến, cũng không biết mình ngày đó đến tuột cùng là cái nào gân đắp sai, thế mà lại tại Lục Vân tiểu tử ngu ngốc kia một trận lời nói liệu phía dưới, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ. Ai, thật mắc cỡ chết người." Nói, Kim Vân thường gương mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. Một bên Triệu Lăng Tuyết thấy hai người tranh chấp không dưới, liền vội mở miệng khuyên giải nói, "Tốt tốt, Mục Tình sư muội, ngươi cũng liền đừng có lại trách cứ sư tỷ. Coi như chuyện đúng như ngươi nói như vậy, thật là lấy Vân thường sư tỷ xuất chúng như vậy hình dạng cùng dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người, Lục Vân ca ca như thế nào lại tùy tiện buông tha nàng đâu. Cho nên nha, ngươi nói nhiều như vậy, căn bản không làm nên chuyện gì đâu." "Lăng Tuyết ngươi." Mục Tình bị Triệu Lăng Tuyết nói cứng miệng không trả lời được, cuối cùng dậm chân, lôi kéo Triệu Lăng Tuyết rời đi hiện trường. Cũng không lâu lắm, Lục Vân liền đi tới Kim Vân Thường trong phòng. "Vừa mới là chuyện gì xảy ra a? Kia hai cái tiểu nha đầu tức giận theo ngươi nơi này chạy đi, chẳng lẽ lại là ngươi cố ý đùa các nàng làm trò cười?" Lục Vân vẻ mặt tò mò tiến đến Kim Vân Thường bên cạnh hỏi. Nghe được Lục Vân nói như vậy, Kim Vân Thường không khỏi hờn dỗi một tiếng, "Hừ, ngươi người này, nói đều là lời gì, thật giống như ta chính là chuyên môn trêu người bại hoại dường như." Nàng bất mãn mân mê miệng nhỏ, bộ dáng rất là đáng yêu. Lục Vân thấy thế vội vàng cười làm lành nói, "Ai nha, nhìn ta cái miệng này, không cẩn thận liền nói sai. Ta tốt sư tỷ, ngươi là cái này phổ thiên phía dưới nhất là tâm địa thiện lương, dịu dàng mỹ lệ nữ tử, đương nhiên sẽ không trêu cợt sư muội, cái này tổng được rồi." Nói, Lục Vân còn vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo Kim Vân Thường phấn nộn gương mặt, trêu đến Kim Vân Thường một hồi thẹn thùng. Sau đó, Kim Vân Thường trợn nhìn Lục Vân một cái, nói, "Đừng tưởng rằng nói như vậy, ta liền sẽ ngu giận. Nói đi, ngươi hôm nay dự định mang ta đi đâu?" Lục Vân mỉm cười, từ phía sau lưng xuất ra hai bộ quần áo. Một bộ là mét màu trắng hán phục, thêu lên tinh xảo hoa văn, một bộ khác thì là màu đen tơ vàng biên vân đoá hán phục, nhìn khí khai anh hùng hùng hực. "Sư tỷ, hôm nay chúng ta đi dạo hội chùa a, ngươi mặc vào bộ này màu trắng hán phục, ta mặc vào bộ này màu đen hán phục, chúng ta cùng một chỗ thể hội một chút cổ đại Long Quốc phong tình." Kim Vân Thường nhãn tình sáng lên, nhịn không được cầm lấy bộ kia hán phục khoa tay. "Không tệ, thật đẹp mắt, liền bộ này." Hai người thay xong quần áo, tay trong tay đi ra khỏi phòng. Hội chùa bên trên vô cùng náo nhiệt, các loại quà vặt, gánh xiếc, biểu diễn, cái gì cần có đều có, để cho người ta không kịp nhìn. Kim Vân Thường chơi đến thật quá mức, Lục Vân ở một bên dịu dàng mà nhìn xem nàng, thỉnh thoảng mua cho nàng một ít ăn. Hai người trong đám người xuyên thẳng qua, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ, dẫn tới vô số người ánh mắt hâm mộ. Đúng rồi, các ngươi đến cùng là mấy người sư phụ a? 9, 10, vẫn là 99 loại kia. Lục Vân hiếu kỳ nói. Ngươi nói cái gì đó, làm sao lại có nhiều như vậy sư phụ, tính toán đâu ra đấy cũng liền 9, còn 99, ngươi làm tông sư nhóm đều là rau cải chẳng a? Kim Vân Thường hờn dỗi. Khu khu, đây không phải ta tiểu thuyết đã thấy nhiều đi, kia. Sư phụ của các ngươi bên trong, có hay không nữ tính tông sư a? Lời này vừa nói ra, Kim Vân Thường ánh mắt trong nháy mắt biến nguy hiểm lên. A, lão công a, ngươi hỏi chúng ta nữ sư phụ, là muốn làm gì a? Không phải là muốn mô phỏng Nhược Lan tỷ tỷ a? Đang nói chuyện, bàn tay nhỏ của nàng đã đặt ở Lục Vân bên hông. Không phải, thật có a? Kia nàng dáng dấp có xinh đẹp hay không, có hay không cưới? T. Đau 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 đau. Lão bà thủ hạ lưu tình a? Ừ, ta đánh chết ngươi cái này hoa tâm đại la bậc, đại sát lang. Lời gì? Lão bà ngươi nói gì vậy? Ta chính là hỏi một chút chúng ta sư phụ tình huống, cũng không phải thế nào còn nói. Buổi tối hôm nay cho ta quỷ bán đặt đồ. Nhìn xem trên đường cái đùa giỡn hai người, những người đi đường cũng nhao nhao lộ ra nụ cười. Vẫn là tuổi trẻ tốt, nhiều có sức sống. Nhớ năm đó lão phu ta thật là ngạo, đại ca ca cùng đại tỷ tỷ thật đẹp à, bọn hắn quả thực chính là một đôi trời sinh. Cái này huynh đệ không được, nhìn như thế uy vũ xuất khí, kết quả là thê quả nghiêm. Mặt trời chiều ngã về tây, hội chùa cũng dần dần tiến vào hồi cuối. Lục Vân cùng Kim Vân Thường nắm tay, dạo bước tại bờ sông, gió nhẹ thổi qua, phật lên sợi tóc của bọn họ, hình tượng duy mỹ. Sư tỷ, hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Lục Vân nhẹ giọng hỏi. Kim Vân Thường nhẹ gật đầu, khoe môi nết lên hạnh phúc mỉm cười. Rất vui vẻ, cảm ơn ngươi, Lục Vân. Lục Vân cười cười, đem Kim Vân Thường ôm vào lòng. Sư tỷ, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, mãi mãi cũng không sẽ rời đi. Kim Vân Thường tựa ở Lục Vân ấm áp trong lồng ngực, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Nàng biết, nhân sinh của mình đã cùng Lục Vân chặt chẽ tương liên, bất luận đi qua vẫn là tương lai, bọn hắn đều sẽ dắt tay cùng chung, vĩnh viễn không chia lìa. Ban đêm, hai người trở lại trang viên, bắt đầu hai người sống về đêm. Về phần Lục Vân đến cùng vì không có quỷ ván giặt đồ, không có người biết. Đậu hũ ở chỗ này cho đại gia quỷ ván giặt đồ, cảm tạ duy trì. Chương 377, phiên ngoại, Liêu Tĩnh Giao. Chương 377, phiên ngoại, Liêu Tĩnh Giao. À, khả khả, ngươi nói, Lục Vân hắn thế nào còn chưa tới tìm ngươi à, vậy người khác hắn đều Lâm Mộng Ly tại Đường Kha trong phòng hỏi đến Đường Kha. Ai biết được, bất quá theo ta quan sát, đối với hắn càng là trọng yếu, hắn càng là trì hoãn tìm, nghĩ đến ta tại Lục Vân trong mắt, vẫn là rất trọng yếu đây này. Cắt ta nhưng không tin ngươi bộ này lý do thoái thác, Hạ tỷ tỷ không đã sớm bị Lục Vân tìm. Lâm Mộng Ly trợn nhìn Đường Kha một cái. Hạ viện viện à, cũng là xác thực, khả năng này chính là càng có thể gây chuyện, hắn càng muộn tìm đi. Đường Kha phân tích. A, kiếm chuyện chơi. Khả khả ngươi có thể tìm chuyện gì a? Ta thật là nghe Nhược Hy nói, mỗi lần ngươi cùng Lục Vân đánh nhau, ngươi cũng là nhất Lâm Mộng Ly. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì hỗn đản lời nói? Kia khả khả ngươi nói, Lục Vân hắn có thể hay không tới tìm ta nha? Soán hữu, ta đều nói cho ngươi bao nhiêu hồi, Lục Vân người kia tính tình, là không thể nào không tìm ngươi, ngươi liền yên tâm chăm phần tốt. Thật là hắn đến bây giờ đều. Ngươi nói hắn hôm nay sẽ tìm ai vậy? Không biết rõ, nếu không, ngươi đi Liễu Di bên kia đi xem một chút. Liễu Di? Ta đi nàng bên kia làm gì, nàng cũng không phải Lục Vân a, vậy được rồi. Đường Kha bỗng nhiên nén cười. Không thích hợp, Đường Kha phản ứng này quá không đúng, không nên, nếu là ta không đi Liễu Di bên kia đi một chuyến, trong lòng khó có thể bình an. Lâm Ngọc Ly nghĩ như vậy, liền đi đến Liêu Tinh Giao Trô gian phòng. Chỉ có điều, nàng mới vừa đến bên ngoài gian phòng, liền gặp cùng Lục Vân cùng một chỗ ra ngoài Liêu Tinh Giao. A, Ngọc Ly, Liêu Di, ngài tại sao cùng Lục Vân tại cùng một chỗ? Lâm Ngọc Ly hỏi thăm. Lục Vân nghe vậy, tiến lên một bước, vừa định muốn há mồm, lại bị Liêu Tinh Giao cho để lại. À, vừa mới là Lục Vân tới xin nhờ ta, để cho ta cùng hắn cùng đi ra ngoài mua sắm một vài thứ, cái này không phải là bởi vì ta có nhẫn chữa vật đi. Là thế này phải không? Lâm Mộng Ly mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đương nhiên là, không phải ta tìm Liễu Di còn có thể làm gì a? Lục Vân cũng mở miệng. Thật là, người ta cũng có nhẫn chữa vật a, làm sao lại không có tìm ta đi? Lâm Mộng Ly đối Lục Vân đúng nịu. Một bên Liễu Tĩnh Giao thấy thế, giật giật khỏe miệng. Vị này tu tiên giới lôi lệ phong hành tông chủ, xem ra thật là gấp, mặt mũi đều không thèm đếm xỉa. Lục Vân nghe vậy, nhìn một chút Liễu Tĩnh Giao. Cái này còn không phải là bởi vì hắn cảm thấy tìm ngươi cùng đi mua sắm vật tư, sẽ lãng phí cùng ngươi ước hẹn thời gian đi, hắn mới đến tìm ta. A. Lâm Ngọc Ly sắc mặt đột nhiên bỏ bừng. Nguyên, hóa ra là dạng này, ta nói còn chưa dứt lời, Lâm Ngọc Ly liền bụng mặt chạy trốn, Liêu Tĩnh Giao thấy thế, thở dài một hơi. Ta nói Giao Giao, chúng ta hiện tại về phần dạng này đi, nàng biết liền biết tôi, có gì phải sợ. Ta cùng nha đầu kia mẫu thân là khuê trung mật hưu, cho nên đối mặt nàng được thôi, bất quá ngươi vừa mới nói, ta hẹn hò còn muốn tìm nàng. Ngươi thiếu ở chỗ này cho ta giảng ngu, Ngọc Ly nha đầu kia xinh đẹp như vậy, ngươi có thể sẽ buông tha nàng sao? Tựa như là ngươi lúc đó nhìn thấy ta như thế, ta lúc đầu còn đủ kiểu cự tuyệt đâu. Liêu Tĩnh Giao nhẹ khẽ đẩy Lục Vân một thanh. Hắc hắc, đây không phải không có được vĩnh viễn tại bạo động đi. Đi đi đi, hôm nay là thuộc về ngươi thời gian của ta. Lục Vân nói, liền nắm ở Liễu Tĩnh Giao eo nhỏ nhắn, rời đi trang viên. Bất quá tại hai người đều không có phát hiện nơi hẻo lánh bên trong, Lâm Mộng Ly thở dài một hơi. Nàng cũng không phải cái gì đồ đần, làm sao lại nhìn không ra mánh khỏe. Lục Vân đều đã có nội thế giới, làm sao có thể sẽ còn cần nhận chữ vật, Liễu Di tìm lấy cớ này, thật đúng là kém cỏi nói. Không có được vĩnh viễn tại bạo động sao? Ai? Sớm biết ngay từ đầu không giả ngu. Thật phiền. Sau đó không lâu, Lục Vân cùng Liễu Tĩnh Giao đi tới một nhà tên là Nguyệt Minh Cắt Trà Lâu. Quán trà này ở vào trong thành, trang trí trang nhã, cổ kính, ngày bình thường tới đây thưởng thức trà người nối liền không dứt. Hai người muốn một cái gần cửa sổ phòng, điểm một bình tốt nhất trà Long Tỉnh cùng mấy thứ xinh đẹp tinh xảo trà bánh. Trong trà lâu bầu không khí yên tĩnh tường hòa, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua song cửa sổ bày ở trong phòng, ấm áp, để cho lòng người thư sướng. Phu quân, ngươi biết, ta là nắm giữ hơn 300 năm vận linh chi thể, nhiều năm như vậy tuế nguyện tích lũy tháng ngày hạ, tu vi của ngươi không thể lại chỉ là trúc cơ đơn giản như vậy, khẳng định là nơi này thiên địa quy tắc, chế trụ ta kia mênh mông năng lượng, mới không có thể làm cho ngươi cấp tốc đột phá, cho nên chờ tương lai chúng ta tới tu tiên giới suýt ngươi nữ nhân này, hôm nay là chúng ta ước hẹn thời gian, không phải khiến người bận lòng cái này quan tâm cái kia, hôm nay, chúng ta chỉ hưởng tụ lẫn nhau. Ta nghe phu quân. Sau đó, Lục Vân cùng Liêu Tĩnh Giao một bên thưởng thức trà, một bên nói chuyện phiếm. Bọn hắn đàm luận đi qua chuyện lý thú, thổ lộ hết lấy lẫn nhau tưởng niệm, dường như có chuyện nói không hết. Thời gian tại thời khắc này dường như chậm lại, để bọn hắn có thể thỏa thích hưởng thụ cái này khó được hai người thời gian. Lúc chạm vào tối, Lục Vân cùng Liêu Tĩnh Giao dắt tay dạo bước tại phồn hoa đầu đường. Bên đường to to nhỏ nhỏ quầy hàng bên trên bày đầy các loại mới lạ thú vị đồ chơi, để cho người ta không kịp nhìn. Bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, mỗi tới một chỗ phong cảnh tươi đẹp địa phương, Liêu Tĩnh Giao đều sẽ nhường Lục Vân giúp nàng chụp ảnh lưu niệm. Nàng hôm nay hiện ra nụ cười trên mặt, như xuân hoa giống như sáng lạ, trong ánh mắt lóe ra hạnh phúc và mang, để cho người ta không đành lòng đem ánh mắt rời. Ban đêm, Lục Vân lại dẫn Liêu Tĩnh Giao đi tới một nhà cao cấp phòng ăn. Phòng ăn trang hoàng trắng lệ, tạo nên một loại lãng mạn cao nhã không khí. Bọn hắn điểm mấy đạo chiêu bài đồ ăn, tại nhu hòa trong tiếng âm nhạc, thưởng thụ lấy cái này mỹ hảo ban đêm. Bữa tối kết thúc sau, Lục Vân cùng Liêu Tĩnh Giao đi vào một chỗ phong cảnh tươi đẹp bên hồ. Trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, phản chiếu lấy đầy trời tình đấu. Bọn hắn ở bên hồ tìm một chương ghế dài ngồi xuống, rúc vào với nhau, nhìn qua trong bầu trời đêm lấp loé tinh tinh, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Phu quân, đây là ta đời này vượt qua hạnh phúc nhất một ngày. Liêu Tĩnh Giao nhẹ nhàng nói rằng, trong thanh âm của nàng tràn đầy hài lòng cùng hạnh phúc. Ngốc Giao Giao, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì đâu? Chúng ta vốn là vợ chồng một thể. Lục Vân cười sờ lên Liêu Tĩnh Giao tóc, chỉ cần có thể để ngươi vui vẻ, ta bằng lòng làm một chuyện gì. Liêu Tĩnh Giao đem đầu tựa ở Lục Vân trên bờ vai, trên mặt mang hạnh phúc mỉm cười. Làm xong đây hết thảy sau, hai người liền về tới trong trang viên. À, Giao Giao bảo bối à, ta giống như nhớ kỹ, ngươi tại Tô Thành thời điểm, rất ưa thích bị ta khi dễ đâu. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta có thể tuyệt không ưa thích. Liêu Tĩnh Giao sắc mặt đỏ bừng. Lục Vân nghe vậy, cười đi vào Liêu Tĩnh Giao bên cạnh, thấp giọng mở miệng, không sao cả, phu quân rất ưa thích ước hiếp Giao Giao đâu. Ê, đây là phu quân ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị đồ tốt. Lục Vân nói, liền lấy ra một chút quần áo đi ra. Ngươi. Liêu Tĩnh Giao thấy thế, dậm chân, bụng mặt đi vào trong phòng. Lục Vân thấy thế, cười cười, cũng đi vào theo. Chương 378, phiên ngoại Tần Sương Tuyết. Chương 378, phiên ngoại Tần Sương Tuyết. Sương Tuyết à, hôm nay nhưng chính là ngươi đi hẹn hò rồi, ta thật sự là quá hâm mộ ngươi. Lâm Ngọc Ly giờ phút này chính bản thân chỗ Tần Sương Tuyết kia ấm áp mà lịch sự tao nhã trong khuê phòng, xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hâm mộ. Tần Sương Tuyết nghe được hảo hữu như thế ngay thẳng biểu đạt, không khỏi hơi ửng đỏ mặt, gắt giọng, cái này có cái gì tốt hâm mộ đi, Lục Vân hắn sớm muộn cũng là sẽ đi cùng với ngươi rồi, ngươi liền đem tâm đặt vào trong bụng đi thôi. Nói, Tần Sương Tuyết vô ý thức cúi đầu, dường như không dám nhìn thẳng Lâm Mộc Ly kia tràn ngập chờ mong cùng khát vọng ánh mắt. Nhưng mà, Lâm Mộc Ly lại giống như là mở ra máy hát đồng dạng, thao thao bất tuyệt tiếp tục nói, "Ai, thật là ta cũng không biết còn phải đợi tới khi nào khả năng giống như ngươi cùng Lục Vân gia đi hẹn hò đâu. Ngươi nói ta dừng lại. Tiểu Mộc Ly, ngươi cũng đừng nói thêm gì đi nữa rồi, ngươi nhìn đem chúng ta nhà Sương Tuyết cho xấu hổ." Đường Kha kêu dừng Lâm Mộc Ly nghĩ linh tinh, vừa nói, vừa cười hướng Tần Sương Tuyết trừng mắt nhìn, trong mắt tràn đầy ý nhạo báng. "Đường Kha tỷ." Bị như thế xem xét, Tần Sương Tuyết càng thật không tiện. Mộc Ly, ngươi xem một chút ngươi, mấy ngày nay tựa như là mê mội đồng dạng. Lục Vân cùng ai cùng nhau đi ra ngoài, ngươi liền hùng hùng hổ hổ chạy đến nhà ai đi. Cứ theo đà này, chẳng bằng ta trực tiếp nhường hắn ngày mai tới tìm ngươi được, kể từ đó, cũng tiết kiệm ngươi mỗi ngày như vậy dày vò. Ai? A, cái này sao có thể được đâu? Ta căn bản còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Bằng không khả khả ngươi vẫn là lại sau này mặt chỉ hoãn một mấy ngày này à, ta tổng chuẩn bị một chút mới được à. Đường Kha nghe vậy, nhìn không được liếc mắt, bĩu môi nói rằng, thử. Ta chỗ nào hiểu được Lục Vân kế tiếp sẽ tìm ai? Còn đẩy về sau. Kia theo ý ngươi, có phải hay không muốn ta thay ngươi sống pha chiến đấu, cản ở phía trước mới tốt à? Ai ngờ Lâm Ngọc Ly nghe xong, nhãn tình sáng lên, liền đội vàng gật đầu như giã tỏi giống như láp, tốt. Đây chính là khả khả chính ngươi chính miệng nói, vậy chúng ta coi như một lời đã định rồi. Hắc hắc, ta liền biết khả khả ngươi đối ta tốt nhất rồi, gặp phải chuyện luôn luôn nghĩa vô phản cố giúp ta chống đi tới. Đường Kha, vậy được, đã như vậy, hai người các ngươi trước trò chuyện, ta phải nhanh đi về hảo hảo chuẩn bị một phen, xin từ biệt rồi. Lời còn chưa dứt, Lâm Ngọc Ly tựa như cùng lòng bàn chân bôi dầu đồng dạng, bay nhanh rời đi Tần Sương Tuyết gian phòng. Thật không hổ là tu tiên giả a, gia hỏa này chạy còn nhanh hơn thỏ. Đường Kha nhìn xem Lâm Ngọc Ly bóng lưng, nhịn không được cảm thán. Bất quá, ta đây là tạo cái gì người ta, có một cái gì đều nhìn mình chằm chằm Vương Du Hàm còn chưa tính, hiện tại lại nhiều hổ đàn bà Lâm Ngọc Ly, cô gái này hổ, để cho ta cái này bình thường nhìn liền rất hung hãn nữ cảnh sát, đều có chút mặc cảm. Tiết tốt, Sương Tuyết, ngươi chuẩn bị cẩn thận, hôm nay là thuộc về ngươi cùng Lục Vân thời gian, ta liền không nhiều cái dậy, các ngươi muốn chơi vui vẻ à? Đường Kha nói, liền cũng rời đi Tần Sương Tuyết gian phòng. Rất nhanh, Lục Vân liền một thân thịnh trang đổi tới, đón đi Tần Sương Tuyết. Lục Vân, chúng ta đây là muốn đi hướng nơi nào a? Tần Sương Tuyết ngượng ngập nói, đi Tần gia. Tần gia làm hai chữ này theo Lục Vân miệng bên trong lúc phun ra, Tần Sương Tuyết nguyên bản tràn ngập hiếu kỳ cùng mong đợi thần sắc trong nháy mắt tạm đạm xuống, thay vào đó là vô tận bi thương. Bởi vì vừa nhắc tới Tần gia, những cái kia thê thảm đau đớn quá khứ liền giống như là thủy triều sông lên đầu. Tần gia, thảm tao Diệp Thiên độc thủ, toàn cả gia tộc cơ hồ bị diệt môn. Cứ việc về sau nàng trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục báo đến đại thủ, nhưng mà những cái kia chết đi thân nhân lại vĩnh viễn không cách nào lại trở lại bên cạnh nàng. Rất nhanh, hai người liền đã đi tới Tần gia phế tích trước. Nhìn qua mảnh này đổ nát thê lương, cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, Tần Sương Tuyết không khỏi buồn từ đó đến. Chúng ta vì sao muốn tới nơi đây a? Nơi này sớm đã không còn trước kia, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Lục Vân nghe vậy, vươn tay nhẹ nhàng vuốt Tần Sương Tuyết đầu, dịu dàng an ủi. Chúng ta tới, tự nhiên là để tế điện phụ thân của ngươi, còn có ngươi cái kia bất tài đệ đệ. Dù sao, mặc kệ như thế nào, từ nay về sau, ngươi tuổi già đều đem để ta tới phụ trách chăm sóc. Ta tuổi già, giao cho ngươi đến phụ trách a. Tần Sương Tuyết mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua Lục Vân, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, ánh mắt dần dần biến mơ hồ không rõ, đến mức liền trước mặt Lục Vân kia tuấn lãng khuôn mặt đều có chút nhìn không rõ ràng. Đây là tự nhiên, chẳng lẽ lại còn có thể khiến người khác phụ trách không thành? Hai người tế điện xong, Lục Vân nhẹ nhàng dắt Tần Sương Tuyết tay, mang nàng rời đi Tần gia phế tích. Sau đó, hai người dạo bước tại một đầu u tĩnh đường mòn bên trên, hai bên đóa hoa theo gió chập chờn, phảng phất tại là chuyện này đối với người yêu đưa lên chúc phúc. Sương Tuyết, đi qua đau sót đều đã đi qua, cuộc sống tương lai, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Lục Vân thâm tình nhìn xem Tần Sương Tuyết, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Tần Sương Tuyết khẽ gật đầu, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. Có ngươi tại, ta an tâm nhất. Nói, bọn hắn liền đi tới một cái bên hồ, nước hồ thanh tịnh tới đáy, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng cùng bên bờ cây xanh. Lục Vân tìm một chỗ sạch sẽ bãi cỏ, lôi kéo Tần Sương Tuyết ngồi xuống, từ trong ngực móc ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng vì nàng lau sạch lấy khỏe mắt lưu lại nước mắt. Nhìn, hồ nước này giống hay không một chiếc gương, có thể chiếu rọi ra tương lai của chúng ta. Lục Vân mỉm cười nói. Tần Sương Tuyết tựa ở Lục Vân trên vai, lặng lặng hưởng thụ lấy này nháy mắt tiến tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, vung lên sợi tóc của nàng, Lục Vân nhẹ nhàng vì nàng nuốt tới sau tai, ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến gương mặt của nàng, nhường Tần Sương Tuyết nhịp tim không khỏi tăng tốc. Lục Vân, cảm ơn ngươi. Tần Sương Tuyết nhẹ nói. Lục Vân nắm chặt tay của nàng, nắm thật chặt, đồ ngốc, không phản đối có phải hay không? Người ta ở giữa, còn cần cảm ơn cái gì? Ngươi nếu là khách khí như vậy nữa, cũng đừng trách ta trừng phạt ngươi. Sau đó, Lục Vân theo bên cạnh lấy xuống một đóa tiểu hoa, đứng ở Tần Sương Tuyết trong tóc, cười nói, thật đẹp. Tần Sương Tuyết ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, tay không tự giác đùa bỡn góc áo. Rõ ràng chính là rất đơn giản rất bình thường hành vi, thật là nàng chính là nhịn không được vì thế tâm động. Hai người cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở bên hồ, nhìn xem trong hồ hai người cái bóng, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Ngồi trong chốc lát về sau, Lục Vân liền dẫn Tần Sương Tuyết đi đến cửa hàng, lại mua bao lớn bao nhỏ đồ vật sau, cái này mới một lần nữa trở lại kinh thành. Ta bỗng nhiên muốn đi chúng ta lần trước đi qua sân chơi, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Vân đột nhiên hỏi. Bên trên, lần trước. Tần Sương Tuyết nghe vậy, trong nháy mắt nhớ tới lần trước nàng cùng Lâm Ngọc Ly, Lục Vân hai người chơi đu quay ngựa lúc cảnh tượng. Đều tùy ngươi rồi. Nói đến đây câu nói sau, Tần Sương Tuyết liền cúi thấp đầu, giống cô vợ nhỏ như thế đứng tại Lục Vân sau lưng. Ban đêm, chơi một ngày hai người, rốt cục về tới trong trang viên. Ngươi biết chúng ta bước kế tiếp có tính toán gì hay không? Lục Vân đột nhiên hỏi. Không biết rõ. Tần Sương Tuyết gương mặt xinh đẹp phấn hồng, nàng hiển nhiên là biết một chút cái gì. Kỳ thật ta cảm thấy, tình yêu chân chính là dùng sức đi yêu. Dạng này, người ta cũng đều có tình yêu thể nghiệm cảm giác. Chương 379, phiên ngoại, Đường Kha chương 379, phiên ngoại, Đường Kha hắc hắc, tạ ơn khả khả. Không nghĩ tới ngươi thật là như vậy hảo tỉ muội, có đau. Cũng không phải đau rồi, có chuyện gì, ngươi là thật thay ta cản á. Đường Kha trong phòng, Lâm Ngọc Ly vẻ mặt vui vẻ đối với Đường Kha nói rằng. Đi đi đi. Cũng không chênh lệch mấy nữ nhân, đến phiên ta là chuyện rất bình thường, ta cũng không phải ra đến cấp ngươi cản. Đang tỉ mỉ trang điểm Đường Kha, bất đắc dĩ nhìn một chút một bên mới khuê mật. Nàng người này có độc, khuê mật mỗi cái đều là kỳ hoa. Có cái gì đều muốn cùng mình cấp Vương Du Hàm còn chưa đủ, hiện tại lại tới. Đầu óc có bệnh tuyệt mỹ tu tiên giả, nàng chỉ có thể nói nàng thật là quá khó khăn. Ha ha ha, khả khả tốt nhất rồi. Chờ chúng ta tới tu tiên giới, ta muốn tặng cho ngươi gia tộc bọn ta đặc hữu trà ngộ đạo. Lâm Ngọc Ly ôm lấy Đường Kha cánh tay. Vốn chính là người một nhà, khiến cho cùng ngươi cũng không phải là Lục Vân như thế. Đường Kha nhà rảnh. Đúng nga còn có. Hôm nay ta bên này thoáng qua một cái đi, ngày mai sẽ phải đến phiên ngươi bây giờ đến chỗ của ta tham gia náo nhiệt, thật là chuẩn bị xong. Đường Kha bỗng nhiên nói, "Nha, ta Khả Khả cáo tử." Vừa dứt lời, Lâm Ngọc Ly thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đường Kha thấy thế, tâm mệt thở dài. Vừa mới còn không khí náo nhiệt, theo Lâm Ngọc Ly biến mất trong nháy mắt an tĩnh lại. Đường Kha lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục đối với tấm gương chỉnh lý trang dung. Nàng vừa cầm lấy son môi, đột nhiên cảm giác được sau lưng một hồi khí tức quen thuộc. "Khả Khả." Lục Vân thanh âm trầm thấp mà dịu dàng, mang theo mỉm cười. Đường Kha tay run một cái, son môi kèm chút họa lực ra. Nàng xoay người, nhìn thấy Lục Vân đang tựa tại cạnh cửa, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng. Hắn giờ phút này mặc một thân đơn giản trường sam màu trắng, nổi bật lên thân hình hắn thon dài, khí chất xuất trần. Tấm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vài phần lười biếng ý cười, ánh mắt lại phá lệ chuyên chú. "Ngươi, ngươi thế nào sớm như vậy liền đến?" Đường Kha ra vẻ trấn định, trong lòng lại có chút bối rối. Nàng còn chưa chuẩn bị xong đối mặt hắn, nhất là bây giờ trang đều không có vẽ xong. Lục Vân thì là đến gần, đưa tay nhẹ nhàng cầm qua trong tay nàng son môi, để ở một bên trên bàn trang điểm. Động tác của hắn rất nhẹ, lại mang theo không cho cự tuyệt hung hăng. Túi đầu nhìn xem nàng, khóe miệng có chút dương lên, "Hôm nay không phải đến phiên chúng ta sao? Ta không muốn lãng phí từng phút từng giây." Đường Kha mặt trong nháy mắt đỏ lên, nàng quay đầu chỗ khác, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ai nói từng phút từng giây? Ta có thể không có bằng lòng." "Hắc hắc, quá đáng yêu, giống nhau lần đầu gặp gỡ." Lục Vân thanh âm trầm thấp mà dịu dàng, mang theo vẻ cương triều, lại làm cho Đường Kha tim đập rộn lên. "Phi, ai, ai giống, mới gặp ngươi thời điểm, ta nhưng là muốn đánh ngươi." "Đúng vậy a, theo khi đó bắt đầu, ngươi chính là trong mắt ta đáng yêu nhất muội muội." "Ngươi, ngươi đừng như vậy, ai dạy ngươi?" Đường Kha thanh âm có chút phát run, ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Lục Vân lại không chịu buông qua nàng, cúi đầu xích lại gần bên tai của nàng, nhẹ nói, "Gọi ca ca ta." Đường Kha sững sờ, lập tức mở to hai mắt nhìn, gương mặt trong nháy mắt đốt đến đỏ bừng, "Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Lục Vân ý cười càng sâu, hô hấp của hắn phun ra tại bên tai của nàng, mang theo vài phần mập mờ, kêu một tiếng "ca ca", "ta liền bỏ qua ngươi." Đường Kha cắn cắn môi, trong lòng vừa thẹn lại giận. Nàng chưa hề nghĩ tới Lục Vân sẽ đưa ra phương đầu năm thấy lúc yêu cầu, huống chi quan hệ giữa bọn họ đã sớm. Nàng ý đồ đẩy hắn ra, lại phát hiện khí lực của mình ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. "Ngươi, ngươi đừng làm rộn có được hay không?" Đường Kha thanh âm mang theo vài phần bối rối, ánh mắt trốn tránh. "Khà khà, kêu một tiếng ca ca là khó khăn như thế sao? Ta nhớ được ban đầu ở biệt thự của ngươi bên trong, ngươi gọi ca ca ta thời điểm đừng nói nữa." Đường Kha nhịp tim đến nhanh hơn, nàng một thanh tiến lên bưng kín Lục Vân miệng. Nhưng Lục Vân khí tức bao quanh nàng, nhường nàng không chỗ có thể trốn. Nàng cắn răng, rốt cục nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Ca ca." Lục Vân trong mắt lóe lên vẻ hài lòng ý cười, hắn buông tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng, "Ngoan." Đường Kha mặt càng đỏ hơn, nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn. Lục Vân lại đưa tay dắt tay của nàng, dịu dàng nói, "Đi thôi, dẫn ngươi về nhà." Đường Kha sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, "Về nhà? Đi ngươi sẽ biết." Đường Kha còn muốn hỏi lại, Lục Vân cũng đã lôi kéo nàng đi ra khỏi phòng. Lục Vân tay ấm áp mà hữu lực, nhường nàng không tự chủ được đi theo cước bộ của hắn. Rất nhanh, hai người liền đều đã chạy tới Tô Thành Đường ra. Giờ phút này Đường ra hạch tâm tất cả mọi người đều đã làm đủ chuẩn bị, nguyên một đám đối với ngoài cửa mong mỏi cùng trông mong. Kia kinh thành vương gia đều đi bảo, bọn hắn làm sao có thể cam nguyện lạc hậu? Đây chính là tu tiên giới. Thậm chí cái nào đó nổi tiếng thủ khẩu như bình người, còn tại bọn hắn nơi này trắng trợn đến quét quang, đây chính là đem Đường lão gia tử chọc tức quá sức. "Cha, gia gia, các ngươi thế nào đều ở ngoài cửa a? Ngươi nha đầu này, rõ ràng là ngươi trước hết nhất cùng Lục tiểu tử cùng một chỗ, kết quả ngươi còn bắt hắn cho chắp tay nhường cho người, tặng cho cái kia vương gia nha đầu." "Không phải như vậy, gia gia ngươi nghe ta giải thích quặng lông a. Ngươi thế nào không nói sớm một chút? Hiện tại đi ra nói, ngươi là không biết rõ, kia vương gia người ở ta nơi này nhì khoe khoang cô này sức lực." Lão Đường đầu khí dựng râu trừng mắt. "Ha ha ha, tốt tốt, lão gia tử ta cái này không liền đến tiếp ngươi đã đến đi, dù sao chúng ta Đường gia gia đại nghiệp đại, nhiều chút thời gian chuẩn bị không phải." Lục Vân đi ra hòa giải. "Hừ, còn có ngươi Lục tiểu tử, có phải hay không cảm thấy ta Đường gia ở chỗ này không bằng Vương gia, ngươi liền khác nhau đối đãi?" "Đâu có đâu có, Khả Khả là biết đến, ta cái gì đều nghe Khả Khả, thậm chí là chúng ta sinh hạ hải tử, cũng muốn đi theo Khả Khả họ." Lục Vân tranh thủ thời gian xuất ra Đường Kha làm bia đỡ đạn. "Ta cái nào nói cái gì?" Đường lão gia tử ánh mắt trừng căng tròn, trực tiếp cắt ngang Đường Kha. "Dù sao, hắn chỗ có hậu đại bên trong, ưu tú nhất chính là Đường Kha, thật là nàng hết lần này tới lần khác là phải gả ra ngoài một cái kia, mà bây giờ đi." "Ngươi..." "Đường Kha, Lục tiểu tử nói là sự thật. Ta lừa gạt ngươi làm gì nha, ngài chỉ cần không cho hài tử của ta dùng số lượng mệnh danh là được rồi." Lục Vân nói. Đường lão gia tử nghe vậy, không có nói thêm nữa, đến gần vỗ vỗ Lục Vân bả vai, sau đó một đầu ngã ngất đi, còn tốt Lục Vân đỡ kịp thời, lúc này mới không có nhường hắn quẳng xuống đất. Lão gia tử khẽ đảo, toàn bộ Đường gia đều luống cuống, thẳng đến Lục Vân cho hắn phục dụng Liễu Tĩnh giao cho đang dược, hắn lúc này mới yếu ớt thức tỉnh. "Ta nói lao đầu, người đã già liền thiếu đi vui vẻ, chỉnh cùng Phạm Tiến chúng cử như thế, ngươi muốn còn như vậy, Khả Khả hài tử cùng ta họ." "Không vui, không vui, Lục tiểu tử, ngươi nhưng phải nói lời giữ lời, biết sao?" "Không có vấn đề, ngài tổ chức dọn nhà đi thôi." "Vương lão gia tử, gần nhất có thể rất là nhắc tới ngươi đây." "Hừ, lão nhân này, nhìn ta lần này đi qua thế nào hung hăng mở mày mở mặt." Đường lão gia tử cười to, sau đó tổ chức Đường ra dọn nhà. Giúp xong đây hết thảy về sau, Lục Vân mang theo Đường Kha đi tới nàng trước kia chỗ làm việc. Lục Vân, chúng ta tới nơi này làm gì? Ta nghĩ đến a, nơi này gánh chịu lấy chúng ta tình cảm chứng kiến. Lục Vân cười nói, ngươi còn nhớ rõ? Lục Vân nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay xoa lên gương mặt của nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc, đương nhiên nhớ kỹ. Khả khả, những năm này ta vẫn luôn tại chờ đợi ngày này đâu. Nói, hai người liền cùng nhau đi vào phòng quan sát bên trong, kết quả bên trong có người, chính là chứng kiến hai người bọn họ đại di. U, khả khả à, thật sự là đã lâu không gặp, hôm nay là chuyện gì xảy ra, mang theo bạn trai trở về. Ta hại, đây không phải ta cùng khả khả muốn kết hôn đi, ta liền nghĩ cô ý tới cảm tạ đại di ngài. Lục Vân cười cười. Cảm tạ ta? Đúng vậy à, lúc trước bằng không ngài đập hai ta, cho ta tiếp xúc khả khả cơ hội, ta còn thực sự không nhất định có thể cầm xuống khả khả đâu. Hại, ta còn tưởng rằng là chuyện gì lặc, ngươi đứa nhỏ này, ta ngay từ đầu liền coi trọng ngươi, liền xem như không có đại di, khả khả cũng khẳng định sẽ bị ngươi bắt lại. Vậy trong này, liền hiện tại, đại di lại cho các ngươi một cơ hội. Nói, đại di liền rời khỏi phòng, chỉ để lại Lục Vân cùng Đường Kha. Đường Kha thấy thế, sắc mặt đỏ bừng, túi thấp đầu, chỉ muốn làm một con đà điểu. Lục Vân nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói rằng, ha ha ha, thật sự là không dễ dàng a hảo muội muội, ca ca ta thật sự là không nghĩ tới ngươi cũng biết thẹn thùng. Hừ, ngươi đây là để cho ta xã hội tính tử vong. Đường Kha tựa ở trong ngực của hắn, cảm thụ được hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể, trong lòng dâng lên một cỗ chưa từng có an tâm. Lục Vân cúi đầu nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, thấp giọng nói rằng, khả khả, lại kêu một tiếng ca ca. Đường Kha mặt vừa đỏ, nhưng nàng không tiếp tục kháng cự, mà là nhỏ giọng kêu một tiếng ca ca. Lục Vân thỏa mãn cười, túi đầu ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, ngoan, ta khả khả. Như vậy chúng ta kế tiếp ưng. Còn có ai không có biết? Chương 380, phiên ngoại, Dương Mộng Ly. Chương 380, phiên ngoại, Dương Mộng Ly. Sáng sớm, Lâm Mộng Ly gian phòng bên trong. Như thế nào a Mộng Ly, ta đã nói, Lục Vân hắn là không thể nào bỏ qua ngươi, ngươi bây giờ tin. Đường Kha nhìn xem ngồi trước bàn trang điểm Lâm Mộng Ly, sờ lên chính mình tròn vo bụng dưới. Nàng tại hôm qua, thật là triệt triệt để ăn chống đỡ, cái này tới sáng sớm, nàng càng là nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi, liền đi tới Lâm Mộng Ly gian phòng bên trong. Kha, khả khả, trên người ngươi thế nào tràn đầy đều là Lục Vân hương vị a, các ngươi hôm qua đều thế nào ước hẹn a? Hắc hắc, thế nào ước hẹn ngươi không cần hỏi, hôm nay ngươi liền sẽ biết. Thần Sương Tuyết thân ảnh cũng chậm rãi hiện, mắt lộ ra trêu chọc. Thật là ta thật khẩn trương. Lâm Mộng Ly cắn môi dưới, hai tay không tự giác níu lấy góc áo, thanh âm run nhẹ nhẹ. Nàng ngước mắt nhìn về phía trong kính chính mình tuyệt mỹ hiện đại trang dung, run rẩy lông mi tiết lộ nội tâm của nàng bối rối. Nàng thật là nghe nói, như thế, lao đau. Ta cũng không biết nên mặc cái gì, nên nói cái gì, vạn nhất tại Lục Vân. Ca ca trước mặt xấu mặt, nên làm cái gì a? Ai nha, Mộng Ly ngươi liền đừng có đoán mò rồi. Đường Kha đi lên trước, hai tay nắm ở Lâm Mộng Ly bả vai, nhẹ nhàng lung lay, Lục Vân hắn thích ngươi, mới có thể hẹn ngươi, mới sẽ không để ý những này việc nhỏ không đáng kể đâu. Có thể, thật là ta để ý nha. Lâm Mộng Ly hốc mắt có chút phím hồng, trong mắt tràn đầy bất an. Ta muốn đem nhất mặt tốt hiện ra cho hắn, vạn nhất hắn gặp hôm nay ta dáng vẻ, liền không thích ta nữa nha. Tần Sương Tuyết cũng lại gần, đưa tay vuốt vuốt Lâm Mộng Ly sợi tóc, cười an ủi, Mộng Ly, ngươi bình thường liền rất đẹp, hôm nay khẳng định cũng không ngoại lệ. Hơn nữa nha, chân thành mới là tất sắc kỹ, ngươi liền làm chính mình, Lục Vân hắn khẳng định sẽ càng thích ngươi. Lâm Mộng Ly hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình chấn định lại, vừa ý nhảy nhưng như cũng không bị khống chế ra tốc. Thật sao? Ta thật là sợ lần này hẹn hò làm hư ngay tại Lâm Mộng Ly đầy lòng thất vọng, thanh âm đều mang theo vài phần giọng nghẹn ngào thời điểm. Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Đường Kha cùng Tần Sương Tuyết liếc nhau, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, an ý lui sang một bên. Mời đến. Lâm Ngọc Ly vô ý thức làm sửa lại một chút góc áo, thanh âm còn có chút phát run. Cửa từ từ mở ra, Lục Vân thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn thân mang nhàn nhã áo sơ mi trắng cùng quần jean, dương quang vậy ở trên người hắn, phát họa ra ấm áp mà tuấn lãng hình dáng. Lục Vân ánh mắt rơi thẳng vào Lâm Ngọc Ly trên thân, trong mắt tràn đầy dịu dàng cùng cương triều. Ngọc Ly, ngươi xuyên hiện đại trang dáng vẻ, thật đẹp. Lục Vân thanh âm trầm thấp mà dịu dàng, mang theo trấn an lòng người lực lượng. Lâm Ngọc Ly gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một vệt đỏ ửng, nàng cúi đầu, thanh âm nhỏ đến giống con muỗi lừ lừ. Lục Vân ca ca, ta thật khẩn trương, ta sợ Lục Vân mấy bước đi đến Lâm Ngọc Ly trước mặt, nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, nhường ánh mắt của nàng cùng mình đối mặt, chớ khẩn trương. Không cần biết ngươi là cái gì bộ dáng, ta đều ưa thích. Lần này hẹn hò, ta chỉ là muốn cùng ngươi cùng một chỗ vượt qua một đoạn vui vẻ thời gian, không có cái gì mục đích khác. Lâm Ngọc Ly nghe xong lời này, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, trên mặt toát ra nụ cười sán lạ. Ân, ta tin tưởng ngươi, Lục Vân ca ca. Đường Kha ở một bên cười trêu ghẹo, được rồi, các ngươi đừng buồn nôn như vậy rồi, nhanh lên đường đi, chớ lãng phí tốt như vậy hẹn hò thời gian, vừa bạn, cũng có thể để cho ta nghỉ ngơi một chút, còn có, Lục Vân là ca ca của ta, tuổi của ngươi, so Lục Vân còn muốn lớn à. Anh, người ta mặc kệ đi. Lục Vân ca ca ngươi nhìn nàng. Lâm Ngọc Ly trực tiếp đem đầu vùi vào Lục Vân trong ngực. Lục Vân thì là mỉm cười, dắt Lâm Ngọc Ly tay, quay đầu đối Đường Kha cùng Tần Sương Tuyết nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ chơi đến rất vui vẻ. Nói xong, mang theo Lâm Mộng Ly, bước ra gian phòng. Đúng rồi, Mộng Ly ngươi đến lâu như vậy, ta còn không biết ngươi ưa thích cái gì đâu. Trên đường cái, Lục Vân lôi kéo Lâm Mộng Ly tay nhỏ hỏi thăm. Thiếp thân đều nghe Lục Vân ca ca. Nói ta là được rồi, không cần như thế trang trọng. "Ân, Lục Vân ca ca mang ta đi đâu, ta liền đi nơi đó." Lâm Mộc Ly gật đầu. "Vậy được rồi." Nói, Lục Vân mang theo Lâm Mộc Ly đi tới rạp chiếu phim. To lớn màn hình, thoải mái dễ chịu chỗ ngồi, nhường Lâm Mộc Ly hưng phấn không thôi. Phim mở màn, đặc sắc hình tượng, chất lượng tốt kịch bản cùng rất thật âm thanh nhường nàng đắm chìm trong đó, khi thì khẩn trương bắt lấy Lục Vân tay, khi thì lại bị thú vị tình tiết chọc cho cười ha ha. Theo rạp chiếu phim sau khi ra ngoài, hai người lại tới một nhà cửa hàng đồ ngọt cổng, trong tiệm trưng bày đủ loại kiểu dáng tạo hình xinh đẹp tinh xảo bánh gà tổ cùng đồ ngọt. Lâm Mộc Ly nhìn xem những này tinh xảo mỹ thực, nhất thời có chút không rời nổi bước chân. Mộc Ly thích ăn đồ ngọt ta, muốn hay không nếm thử? Lục Vân ca ca, những này đều thật xinh đẹp, ta cũng không biết chọn cái nào. Lâm Mộc Ly có chút buồn rầu nói. Vậy thì ta đến tốt. Lục Vân cười điểm trong tiệm chiêu bài đồ ngọt, ô mai mousse cùng sô cô la tùng lộ bánh gà tổ. Làm đồ ngọt bưng lên bàn lúc, Lâm Mộc Ly nhìn xem kia tinh tế tỉ mỉ mousse cùng nồng đậm sô cô la, nhịn không được nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Ăn ngon a. Lâm Mộc Ly hài lòng nheo mắt lại, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ngươi có thể hài lòng chính là tốt nhất. Sau đó, Lục Vân lại dẫn Lâm Mộc Ly đi thể nghiệm một phen hiện đại đặc hữu hẹn hò phương thức, đem cái gì đều trò chơi toàn bộ. Bất chi bất giác, mặt trời chiều ngã về tây, chân trời bị nhuộm thành màu đỏ cam. Lục Vân mang theo Lâm Mộc Ly đi tới công viên bên hồ, hai người ngồi trên ghế dài, lặng lặng mà nhìn xem trời chiều, thưởng thụ lấy cái này yên tĩnh mà thời gian tươi đẹp. Lục Vân ca ca, hôm nay ta thật vui vẻ, cảm ơn ngươi. Lâm Mộc Ly tựa ở Lục Vân trên bờ vai, nhẹ nói. Lục Vân nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, dịu dàng nói, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi, về sau ta sẽ còn dẫn ngươi đi càng thật tốt hơn chơi địa phương, tông chủ của ta đại nhân. A Lặc. Lục Vân ca ca ngươi đều biết. Ngươi cảm thấy cái này có thể giấu giếm được ta sao? Tại ta chỗ này ngốc như vậy bạch ngọn, vừa rời đi ta liền thông minh không ra dáng. Lục Vân cười ngồi xếp bằng, kéo Lâm Ngọc Ly vào lòng. Lâm Ngọc Ly gương mặt từng đỏ, nhẹ nhàng đập một cái Lục Vân ngực, gắt giọng, nào có như ngươi nói vậy, ta chỉ có tại Lục Vân ca ca trước mặt mới muốn làm có thể ỷ lại ngươi tiểu nữ tử đi. Nói, nàng hướng Lục Vân trong ngực lại nhích lại gần, cảm thụ được hắn ấm áp ôm ấp, trong lòng tràn đầy ngọt ngào cùng an tâm. Hơi gió nhẹ nhàng phất qua mặt hồ, thổi lên tầng tầng gợn sóng, cũng lay động lấy Lâm Ngọc Ly sợi tóc. Lục Vân đưa tay, dịu dàng mà đưa nàng gương mặt bên cạnh một sợi toái phát đừng tới sau hai, ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến nàng tinh tế tỉ mỉ da thịt, dẫn tới Lâm Ngọc Ly một hồi tim đập rộn lên. Ngọc Ly, ngươi biết không? Theo nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền bị ngươi hấp dẫn. Lục Vân thanh âm tại Lâm Ngọc Ly bên tai nói nhỏ, ấm áp khí tức phun ra tại cổ của nàng, nhường nàng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Ta cũng là, Lục Vân ca ca. Lâm Ngọc Ly thanh âm mềm nu, mang theo vài phần ngượng ngùng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt bên trong phản chiếu lấy chân trời giáng chiều, sóng nước lấp loáng, đúng như một vũng thâm tình nước hồ. Lục Vân nhìn chăm chú con mắt của nàng, trong mắt yêu thương càng thêm nồng đậm. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, gần tới có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Ngay tại đôi môi sắp đụng vào một phút này, Lâm Ngọc Ly khẩn trương nhắm mắt lại, lông mi thật dài có chút rung động. Rốt cục, hai người môi nhẹ nhàng dán hợp lại cùng nhau, ánh nắng chiều vẩy trên người bọn hắn, là một màn này dắt lên một tầng kim sắc quang mang. Nụ hôn này dịu dàng mà triền miên, dường như thời gian đều vì bọn họ đình chỉ. Thật lâu, hai người chậm rãi tách ra, Lâm Ngọc Ly gương mặt đỏ đến giống quả táo chín, nàng chui tại Lục Vân trước ngực, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Ngọc Ly, về sau mỗi một ngày, ta đều muốn dạng này bồi tiếp ngươi. Lục Vân chăm chú ôm ấp lấy nàng, phảng phất muốn đưa nàng dung nhập sinh mệnh của mình. Ân, ta cũng nghĩ một mực cùng với ngươi, Lục Vân ca ca. Lâm Ngọc Ly nhẹ giọng đáp lại, hai tay cũng chăm chú về ôm lấy hắn. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ một ngày này. Không cần, đêm nay chúng ta sẽ cùng một chỗ nhớ kỹ, đương tử. Lục Vân nói, ôm lấy Lâm Ngọc Ly liền hướng trang viên đi. Ưm chương 381, phiên ngoại, Lâm Thanh Vận chương 381, phiên ngoại, Lâm Thanh Vận trong phòng. Thanh Vận chị dâu, hôm nay chính là ngươi cùng Lục Vân hẹn hò a. Thế nào, ngươi bây giờ là cái gì tâm tình? Trịnh Nhược Hi nhìn xem trước bàn trang điểm Lâm Thanh Vận nói rằng, Nhược Hi a, ngươi có thể hay không đừng trêu chọc ta, cái này đều là lúc nào, ngươi còn một mực không đổi giọng, một mực gọi chị dâu ta đâu. Chúng ta rõ ràng chính là tỉ muội. Hắc hắc, Tiểu Vân Tử nói, dạng này có ý tứ a. Trịnh Nhược Hi cười hắc hắc, vẻ mặt rất là xấu bụng. Đi đi đi, ngươi liền biết trêu ghẹo ta, lại nói ta có thể tức giận a. Tốt tốt tốt, không nói, ai bảo ngươi hôm nay là nhân vật chính đâu. Trịnh Nhược Hi đong đưa cái đầu nhỏ khoát tay áo. Đông. Đông nhiên, có người nhẹ nhàng gậy nàng tiểu náo cửa một chút. Ai u? Ai đánh ta? Trịnh Nhược Hi quay đầu. Ngươi nói là ai? Lục Vân xuất hiện tại phía sau của nàng, nghiêm mặt. Hắc hắc, lão công. Người ta đây không phải. Nghĩ đến cho ngươi gia tăng thể nghiệm cảm giác đi. Ngươi nhìn ngươi. Trịnh Nhược Hi nói, liền muốn chạy trốn. Nhưng Lục Vân một phát bắt được muốn chạy trốn Trịnh Nhược Hi, ra vẻ nghiêm túc nói rằng, còn chạy. Nhìn ta không hảo hảo thu thập ngươi. Trịnh Nhược Hi liền vội xin tha, ai nha, Lục Vân ca ca, ta sai rồi, ngươi liền tha ta lần này à. Ừ, ngươi cái tên này, hiện tại là càng ngày càng nhảy thoát, trêu chọc nhiều như vậy thì muội, cũng không biết ngày mai tới ngươi thời điểm, trong phòng của ngươi có nhiều náo nhiệt. A, Minh, ngày mai liền đến phiên ta nha. Trịnh Nhược Hi giật nảy mình. Không phải đâu, không phải ngươi cho rằng là ngươi tĩnh nhã tỉ tỉ. Ừ, hiện tại ngươi tại ta chỗ này dạng này, tới tính nhã tỷ tỷ bên kia, ngươi cái dám cũng không dám thả một cái, khẳng định là nàng cuối cùng. Trịnh Nhược Hi bệnh bệnh lên miệng. Tốt, ngươi nha đầu này, vẫn là trước hết nghĩ ngươi những ngày này đều trêu chọc người nào a? Lục Vân nói xong, lúc này mới buông tay ra, đuổi đi Trịnh Nhược Hy. Sau đó, hắn ngược lại nhìn về phía trước bàn trang điểm Lâm Thanh Vận, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng, "Thanh Vận, hôm nay ngươi thật đẹp." Lâm Thanh Vận trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, "Liền ngươi biết nói chuyện." "Đây không phải ta biết nói chuyện, mà là đây chính là sự thật a, tốt tẩu tẩu." "Ngươi..." Lâm Thanh Vận đứng dậy, nhẹ nhàng làm sửa lại một chút váy, "Tốt, đừng làm rộn, Lục Vân, chúng ta lên đường đi." Lục Vân nghe vậy, nhẹ gật đầu, duỗi ra cánh tay, Lâm Thanh Vận tự nhiên kéo lại. Hai người rất nhanh liền ra khỏi phòng, đi tới đường phố phồn hoa bên trên. Dương quang vẩy trên người bọn hắn, dường như vì bọn họ dắt lên một tầng kim sắc quang huy. Lục Vân đầu tiên là mang theo Lâm Thanh Vận đi vào một nhà cao cấp phòng ăn. Trong nhà ăn bố trí ưu nhã mà ấm áp, du dương âm nhạc vang vọng trên không trung. "Hoan nghênh quang lâm." Phục vụ viên mỉm cười dẫn dắt bọn hắn vào chỗ. Lục Vân thân sĩ là Lâm Thanh Vận kéo ra cái ghế, đãi nàng sau khi ngồi xuống, chính mình mới ngồi ở đối diện. "Thanh Vận, nhà này phòng ăn món ăn rất không tệ, ta cố ý chọn." Lục Vân nói rằng. Lâm Thanh Vận mỉm cười đáp lại, "Chỉ cần là cùng với ngươi, ăn cái gì cũng tốt." Chỉ chốc lát sau, thức ăn tinh xảo từng cái bưng lên bàn. Bọn hắn vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng cười không ngừng. Rất nhanh, đã ăn xong điểm tâm sau, Lục Vân liền dẫn Lâm Thanh Vận đi tới Ma Đô. "Làm sao trở về Ma Đô, nơi này gia tộc của người khác ta đều đóng gói mang đi, cũng không thể lọt ngươi Lâm gia à?" Lục Vân mỉm cười. "Lâm gia?" Lâm Thanh Vận nói, cúi đầu xuống. "Kỳ thật nói thật, toàn bộ Lâm gia, nàng quan tâm cũng chỉ có gia gia của nàng mà thôi, lúc trước nếu không phải là Lâm gia dùng gia gia của nàng, nàng cũng sẽ không gả cho Lưu Hành. Bất quá cũng may, nàng gặp Lục Vân. Về phần còn lại Lâm gia người, không đề cập tới cũng được." "Thế nào?" "Không có, không có gì, chúng ta đi Lâm gia a." Rất nhanh, Lục Vân cùng Lâm Thanh Vận đi vào Lâm gia, vừa bước vào đại môn, Lâm gia đám người phát hiện Lâm Thanh Vận về sau, hai người cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh, ngồi ngay thẳng một đám Lâm thị gia tộc người. Những người này hoặc ngồi tại ghế bành phía trên, hoặc dựa vào khắc hoa lan can, trên mặt mỗi người đều toát ra một loại khó mà che giấu vẻ ngạo mạn. Ánh mắt của bọn hắn giống như lạnh như mũi tên, đồng loạt bắn về phía vừa bước vào trong sảnh Lục Vân cùng Lâm Thanh Vận. Mà tại trong nhóm người này, có một nữ tử phá lệ làm người khác chú ý, chỉ thấy nàng thân mang một bộ hoa mỹ phục sức, tay áo đồng bền, tựa như tiên tử hạ phàm. Kia y phục chất liệu cực kỳ khảo cứu, phía trên thêu lên xinh đẹp tinh xảo hoa văn, lóe ra hào quang chói sáng. Lại nhìn nữ tử này khuôn mặt, càng là có thể xưng tuyệt sắc, mày ngài như lông mày, mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo trội hơn, môi son không điểm mà đỏ. Nàng này chính là Lâm Thanh Vận muội muội, Lâm Sở Sở. Giờ phút này, Lâm Sở Sở có chút hất cằm lên, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm lên trước mắt người tới, trước tiên mở miệng nổi lên. "Tỷ tỷ, ngươi còn dám trở về? Là ngọn gió nào đem ngươi cho mang về?" Lâm Sở Sở cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng ghen ghét. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn được bất quá trước mặt tỷ tỷ, hiện tại nàng thật vất vả mai danh nhận tích một đoạn thời gian, chính nàng dần dần nắm giữ Lâm gia đại quyền, nhưng Lâm Thanh Vận giờ phút này lại vẫn cứ trở về. Lâm Thanh Vận khẽ nhíu mày, "Sở Sở, ta vì sao không dám trở về?" Lâm Sở Sở đứng dậy, từng bước tới gần, "Hừ, ngươi cho rằng gả cho Lưu Hành liền có thể tại Lâm gia giễu võ dương oai? Đừng quên, ngươi đã từng cũng bất quá là Lâm gia con rơi." Lục Vân tiến lên một bước, đem Lâm Thanh Vận hộ tại sau lưng, "Tiểu mỹ nữ, chú ý lời nói của ngươi. Nha, ngươi còn đem Lưu Hành cho căng, tìm đẹp trai như vậy tiểu bạch kiểm a." Bất quá Lâm Sở Sở mặt hướng Lục Vân, "Ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Bất quá là có chút vận khí tiểu tử mà thôi, cũng dám ở trước mặt của ta phát ngôn bừa bãi." Lâm Sở Sở giễu cợt nói, "Thưa thầy, hai người các ngươi hiện tại liền cút cho ta ra Lâm gia, nếu không để cho ta dùng điểm thủ đoạn khác, vậy các ngươi trên mặt coi như khó coi." Lâm Sở Sở muốn đưa tay sờ Lục Vân mặt, lại bị Lâm Thanh Vận một thanh mở ra. "Sở Sở, ngươi, ngươi nói tỉ tỉ còn chưa tính, không nên trêu chọc hắn, không phải ngươi liền chạy không thoát?" "Ta chạy không thoát." "Ha ha 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 ha." Lâm Sở Sở nghe vậy, cả người kiều nở nụ cười, giống như là nghe được cái gì thú vị trò cười như thế, song lớn cuộn trào. Lúc này, Lâm gia các trưởng bối cũng nhao nhao phụ họa. "Chính là, Thanh Vận, ngươi trở về là muốn chia Lâm gia tài sản sao? Đừng tưởng rằng tìm tiểu bạch kiểm liền có thể thay đổi vận mệnh của ngươi." "Đi các ngươi." Lục Vân trực tiếp cắt ngang bọn hắn. "Ta hỏa Thanh Vận lần này đến đây, cũng không phải là vì cái gì tranh đoạt, chỉ là muốn tiếp đi Thanh Vận quan tâm gia gia, các ngươi nếu là thức thời, hiện tại liền để chúng ta đi đón người, nếu không muốn tiếp đi gia gia." "Không dễ dàng như vậy. Các ngươi đang làm cái gì nằm mơ ban ngày? Lại nói, liền xem như chúng ta đồng ý, lao đầu cũng không có khả năng đồng ý. Đã các ngươi như thế không nghe khuyên bảo, đây cũng là trách không được ta rồi." Lục Vân nhìn xem Lâm Sở Sở, liếm môi một cái. Lâm Thanh Vận thấy thế, bàn tay nâng trán. Người khác kết cục gì nàng là không biết rõ, ngược lại sở hữu cái này muội muội, là muốn phát đi kinh thành đi. "Có ý tứ, bảo an." Lâm Sở Sở ra lệnh một tiếng, Lâm gia bọn hộ vệ trong nháy mắt như ác lang hướng phía Lục Vân đánh tới. Bọn hắn từng cái thân hình mạnh mẽ, vũ khí trong tay lóe ra hào quang, dường như mong muốn đem Lục Vân trong nháy mắt xé nát. Lục Vân nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt cười, không chút hoang mang đứng tại chỗ. Làm cái thứ nhất hộ vệ vọt tới trước mặt hắn, nâng đao mạnh mẽ đánh xuống lúc, Lục Vân chỉ là nhẹ nhàng một bên thân, liền nhẹ nhõm né tránh cái này sắc bén một kích. Ngay sau đó, hắn nhấc chân một ước, tinh chuẩn đá vào hộ vệ kia phần bụng. Chỉ nghe ngao một tiếng hét thảm, hộ vệ kia như giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, nặng nề màn đện ở một cái khắc hoa trên mặt bàn, cái bàn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Những hộ vệ khác thấy thế, chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng vây công tới. Lục Vân thân hình như điện, trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên, mỗi một lần ra tay đều nương theo lấy một tiếng thống khổ rên rỉ. Nắm đấm của hắn mang theo hô hô phong thanh, rơi vào những hộ vệ kia trên thân, tựa như thiết truy nện ở đầu hũ bên trên đồng dạng, dễ dàng đem bọn hắn đánh bại. Lâm gia các trưởng bối thấy cảnh này, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như bình thường người trẻ tuổi vậy mà như thế lợi hại. Trong đó một cái thân hình mập mạp trưởng bối, trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, "Đều tránh ra cho ta, nhìn ta tới thu thập hắn." Nói, hắn từ bên hông rút ra một đầu nhuyễn tiên, đột nhiên vung lên, nhuyễn tiên giống như rắn độc hướng phía Lục Vân rút đi. Khuynh hướng lực lượng dị năng a, ngươi Lâm gia vẫn có chút ghen. Lục Vân ánh mắt run lên, hắn đưa tay chộp một cái, vậy mà trực tiếp bắt lấy phi tốc rút tới nhuyễn tiên. Kia mập mạp trưởng bối dùng sức kéo xé, lại phát hiện nhuyễn tiên liền giống bị đinh trụ như thế, không nhúc nhích tí nào. Lục Vân dùng sức kéo một phát, người trưởng bối kia liền khống chế không nổi thân thể của mình, hướng phía Lục Vân lao đến. Lục Vân thuận thế một cước, đem hắn đạp ngã xuống đất, đau đến hắn trên mặt đất thẳng lăn lộn. Lâm Sở Sở nhìn thấy thủ hạ của mình cùng các trưởng bối đều bị tùy tiện đánh bại, trong lòng vừa sợ vừa giận. Nàng cắn răng, từ trong ngực móc ra một cây chùy thủ, hướng phía Lục Vân vọt tới. Người tên hôn đản này, chịu chết đi. Lục Vân nhìn xem xông tới Lâm Sở Sở, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Sở Sở sau lưng, đưa tay tại nàng phần gáy chỗ nhẹ nhàng một bổ, Lâm Sở Sở liền mềm mềm ngã xuống trong ngực của hắn. Sau đó quang mang lóe lên, Lâm Sở Sở thân ảnh biến mất không thấy. Cuối cùng, hai người thuận lợi đón đi Lâm lão gia tử, về tới kinh thành, sau đó tiếp tục hưởng thụ chưa hoàn thành hẹn hò. Ban đêm, trong trang viên, Lục Vân, Lâm Thanh Vận nhẹ giọng kêu gọi. "Biết biết, ta có chừng mực, muội muội của ngươi nha đầu này chính là tâm tính có chút không tốt, phát cho ta có thể giúp ngươi trị trị, nàng không có việc gì." Lục Vân vừa cười vừa nói, "Ta không phải ý tứ này." "Ân." Lục Vân nghi ngờ nhìn về phía Lâm Thanh Vận, cái sau gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng. "Ta, người ta lần trước vẫn không thể nào mang thai bảo bảo đi." Chương 382, phiên ngoại, chính như hy chương 382, phiên ngoại, chính như hy Tô Thành. Lục Vân cùng Trịnh Nhược Hy dắt tay đi tại trên đường cái. Nói đến, giống như vẫn luôn là ta ước hiếp ngươi, ngay cả ngươi cùng với ta, cũng là ta thái độ cường ngạnh áp chế ngươi, không phải ngươi còn chưa nhất định sẽ cùng với ta à. Lục Vân nhớ tới mới gặp vị này tiểu thuyết nữ chính lúc, có chút cảm thán. "Hừ hừ, ngươi còn biết là ngươi khi dễ ta à?" Trịnh Nhược Hy hừ hừ hai tiếng, ôm lấy Lục Vân cánh tay. "Vậy ngươi có hay không oán hận qua ta?" "Đương nhiên không có. Đương nhiên không ít hận ngươi. Ngươi nói, ngươi muốn làm sao đền bù ta? Ta nhường khanh nhược cho ngươi mở đơn độc buổi hòa nhạc." "Cái này có thể." "Cái này a, có thể quá bình thường." "Tiểu Lục Vân à, chẳng lẽ ngươi không biết rõ, ta muốn là muốn nghe khanh nhược tỉ tỉ cho ta ca hát, nàng khẳng định biết hát, ngươi một chút thành ý cũng không có." Trịnh Nhược Hy cổ lỗ thu vừa nói. "Vậy ngươi nói, ngươi muốn hôm nay ta thế nào cùng ngươi?" "Mmmmmm, ngươi khi dễ ta lâu như vậy, không được cho ta làm một lần chó a." "Làm một lần chó?" "Tiểu Trịnh đồng chí, yêu cầu này nhưng có điểm kỳ lạ a." Lục Vân khỏe miệng hơi hơi run rẩy, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ lại cương triều thần sắc. "Làm sao rồi, không được a? Ngươi coi như một ngày ta chuyên môn người hầu, ta nói cái gì ngươi cũng đến nghe." Trịnh Nhược Hy ánh mắt sáng lấp lánh, tràn đầy mong đợi nhìn xem Lục Vân. "Ngươi thế nào đi, người ta lúc ấy đều cho ngươi làm qua chó nói, hiện tại ngươi..." "Ai, có lẽ đây chính là cậu nam nhân a, ta gặp người không cần a." Trịnh Nhược Hy nói, liền phải rơi tiểu chân châu. Ngừng đình chỉ. "Thật sự là sợ ngươi rồi, đại tiểu thư, xin hỏi ngài hiện tại có dặn dò gì?" Trịnh Nhược Hy ánh mắt quay tít một vòng, chỉ vào bên đường một nhà cửa hàng đồ ngọt nói rằng, "Bà tiểu thư muốn ăn cái kia trong tiệm lớn nhất phần kem ly, hơn nữa muốn ngươi đưa ta." "Tuân mệnh." Lục Vân nói, liền lôi kéo Trịnh Nhược Hy đi vào cửa hàng đồ ngọt, điểm một phần cực lớn phần kem ly. Hắn cầm thìa, đào một muôi kem ly đưa tới Trịnh Nhược Hy bên miệng, Trịnh Nhược Hy há mồm nuốt vào, khóe miệng dính vào một chút bơ. "Ngươi nhìn ngươi, lại không ai giành với ngươi, đều thành tiểu hoa miêu." Lục Vân cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi Trịnh Nhược Hy sữa ở khóe miệng dầu, sau đó chính mình liếm liếm ngón tay. "Ai nha, ngươi chẳng ghét." Trịnh Nhược Hy gắt giọng, "Ngươi cái này cậu cậu thế nào còn không thành thật, lại ức hiếp chủ nhân. Là tiểu thư ngài quá đáng yêu, ta nhịn không được." Lục Vân vẻ mặt ý cười, lại đào một muôi kem ly đút cho Trịnh Nhược Hy. "Ăn xong kem ly, Trịnh Nhược Hy còn nói, đi, bồi bản chủ người đi shopping, cho ta dò sách." Tại trong thương trường, Trịnh Nhược Hy một cửa tiệm đi dạo, nhìn thấy ưa thích quần áo liền mặc thử. "Tiểu Luca, ngươi nhìn cái này thế nào?" Trịnh Nhược Hy mặc một đầu màu vàng nhạt váy liền thân, váy theo nàng chuyển động nhẹ nhàng bay lên, giống một đóa nở rộ sổ cúc. Nàng đứng tại thử đồ trước gương, ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn về phía Lục Vân, tràn đầy chờ mong hắn đáp lại. Lục Vân đi lên trước, chăm chú đánh giá Trịnh Nhược Hy, khóe miệng không tự giác trên mặt đất giường, đẹp mắt, nhà chúng ta Nhược Hy mặc cái gì đều dễ nhìn. Nói, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt Trịnh Nhược Hy bên thai một sợi tóc phát, ngón tay trong lúc lơ đãng xẹt qua gương mặt của nàng, trêu đến Trịnh Nhược Hy trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. "Liền ngươi nói ngọt." Trịnh Nhược Hy hờn dỗi vỗ xuống Lục Vân tay, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Nàng lại quay người nhìn về phía tấm gương, cẩn thận chu đáo lấy hình dạng của mình, bất quá cái này ta xác thực thật thích. "Ưa thích liền mua lại, hôm nay ngươi lớn nhất, chỉ cần ngươi vui vẻ." Theo tiệm bán quần áo đi ra, Trịnh Nhược Hy trong tay lại nhiều mấy cái túi, Lục Vân chịu mệt nhọc mang theo tất cả mọi thứ, theo thật sát Trịnh Nhược Hy bên cạnh. Đi ngang qua một nhà trang sức cửa hàng lúc, Trịnh Nhược Hy bị trong tủ cửa một đầu tinh xảo dây chuyền hấp dẫn lấy ánh mắt. "Oa, kia sợi dây chuyền thật xinh đẹp a." Trịnh Nhược Hy ánh mắt tỏa ánh sáng, lôi kéo Lục Vân liền hướng trong tiệm đi. Dây chuyền là màu bạc dây xích, ở giữa treo một quả bóng ánh sáng long lanh màu lam thủy tinh, trong tiệm ánh đèn chiếu rọi xuống lóe ra mê người quan mang. Trịnh Nhược Hi yêu thích không buông tay cầm dây chuyền, đối với tấm gương khoa tay lấy. "Lục Vân, ngươi cảm thấy sợi dây chuyền này thích hợp ta sao?" Trịnh Nhược Hi quay đầu nhìn về phía Lục Vân. "Rất thích hợp, màu sắc của nó tựa như con mắt của ngươi như thế sáng tỏ động nhân." Lục Vân đi đến Trịnh Nhược Hi sau lưng, hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng, cùng nàng cùng một chỗ nhìn về phía trong gương cái bóng. "Vậy ta mua rồi." Trịnh Nhược Hi vui vẻ nói rằng, vừa muốn đưa tay đi lấy túi tiền, lại bị Lục Vân đoạt trước một bước. "Hôm nay ta là người hầu của ngươi, là tiểu thư tính tiền là chức trách của ta." Lục Vân cười đối nhân viên cửa hàng nói, "Giúp chúng ta bọc lại." Giao xong tiền sau, Lục Vân theo nhân viên cửa hàng trong tay tiếp nhận dây chuyền hộ, mở ra sau khi, lấy ra dây chuyền, nhẹ nhàng đi tới Trịnh Nhược Hi sau lưng. "Ta giúp ngươi đeo lên." Trịnh Nhược Hi có chút cúi đầu xuống, cảm thụ được Lục Vân ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cổ của nàng, đem dây chuyền cài tốt. Mang tốt dây chuyền sau, Trịnh Nhược Hi lần nữa nhìn về phía tấm gương, dây chuyền tại nàng trắng nõn trên cổ lộ ra phá lệ mỹ lệ. "Thật là dễ nhìn, cảm ơn ngươi, Lục Vân." Lục Vân nhìn trước mắt phát sáng Trịnh Nhược Hi, hắn nhịn không được đưa tay, nhẹ nhàng nâng lên mặt của nàng, chậm rãi tới gần nàng, ở trên trán của nàng rơi kế tiếp nhẹ nhàng hôn, "Chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt." Trịnh Nhược Hi bị Lục Vân trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện cử động làm cho có chút thẹn thùng, nàng cúi đầu xuống, hai tay không tự giác níu lấy góc áo. Khu nghỉ ngơi có một cái nho nhỏ suối phun, xung quanh trưng bày một chút ghế dài. Trịnh Nhược Hi lôi kéo Lục Vân ngồi trên một cái ghế dài, đem đầu tựa ở Lục Vân trên bờ vai. "Hôm nay thật thật vui vẻ a." Trịnh Nhược Hi nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh cùng ấm áp. "Chỉ cần ngươi vui vẻ, về sau chờ ta có thời gian, mỗi ngày đều có thể dạng này." Lục Vân vuốt ve Trịnh Nhược Hi tóc, nhẹ nói, "Ân, thật muốn hôm nay thời gian trôi qua chậm một chút. Yên tâm đi, về sau chúng ta có nhiều thời gian, hiện tại nên đi tiếp ngươi kia không để chúng ta cùng một chỗ lao đăng." "Ừ, thế nào cũng là cha ta, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Muốn gọi cũng là ta gọi a." "Lời gì? Ngươi là cảm thấy ta không sẽ lấy ngươi? Con rể cũng là nửa cái con a." "MMM, cũng đúng, vậy ngươi tiếp tục gọi hắn lao đăng tốt." Trịnh Nhược Hi che miệng cười khẽ. "Ngươi a, thật sự là cổ linh tinh quái." Rất nhanh, Lục Vân liền đón đi Trịnh ra một đoàn người, lần này thuận lợi rất, chính phụ lần nữa nhìn thấy Lục Vân cũng thành thật, không đúng, nhìn Trịnh Nhược Hi ở một bên cười trộm. Ban đêm, Lục Vân mang theo Trịnh Nhược Hi về tới kinh thành. "Đại tiểu thư, hôm nay ngươi có thể hài lòng." "Ân, qua loa, lần sau ngươi muốn cố gắng gấp bội mới được." Nhỏ Trịnh lao khí thu hành bố bố Lục Vân phía sau lưng. "Kia kia cái gì? Nói đi, bản tiểu thư hôm nay tâm tình tốt, có thể bằng lòng ngươi." "Vậy ta đây người hạ nhân, mong muốn ức hiếp đại tiểu thư, ngươi nói làm sao bây giờ đâu?" "Ngươi, nói đi, ngươi muốn thế nào? Lại cho ta làm một lần cho tốt." Chương 383, phiên ngoại, Tôn Tính Nhã chương 383, phiên ngoại, Tôn Tính Nhã sáng sớm. Lớn như vậy trong trang viên, giờ phút này lại là lộ ra 10 phần náo nhiệt. Bởi vì, một trận có thụ chú mục hôn lễ sắp kéo ra màn che. Ngoài trang viên, xe sang trọng tụ tập, mỗi một chiếc đều hiện lộ rõ ràng chủ nhân bất phàm thân phận. Trong trang viên, càng là trang trí đến huyền như mộng huyền tiên cảnh, to lớn thủy tinh đèn treo tung xuống hào quang óng ánh, tỏa ra cả phòng điều diễm bức át hoa tươi. Hôm nay là Lục Vân cùng Tôn Tĩnh Nhã vui kết liền cảnh thời gian, toàn bộ Tô Thành danh lưu đều hội tụ ở này, cộng đồng chứng kiến cái này một làn sóng khắp thời điểm. Trịnh trọng như vậy thời gian, chúng nữ tự nhiên cũng không có lãnh đạm. Trịnh Nhược Hi một bộ màu tím nhạt tu thân lễ phục, ưu nhã từ trong nhà bên trên đi ra. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia cảm khái, trong tay nắm chặt tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Đường Kha mặc giản lược mà không mất đi hoa lệ quần dài trắng, huyền như nguyệt quang dưới tinh linh, cùng Trịnh Nhược Hi sóng vai đi đến bên ngoài. "Thật không nghĩ tới, Lục Vân gia hỏa này cùng Tĩnh Nhã tới mức độ này." Đường Kha nhẹ nói. Trịnh Nhược Hi khẽ lắc đầu, "Cái này có cái gì không nghĩ tới, tên kia ngày bình thường không một mực sợ nhất Tĩnh Nhã thì đi, trong mắt của ta bình thường nhất bất quá." Vương Du Hàm, Trương Tĩnh Thư cùng Lâm Thanh Vận kết bạn mà đến. Vương Du Hàm thân mang màu đỏ sơn xám, đem nhiệt tình của nàng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Trương Tĩnh Thư mặc màu xanh ngọc lễ phục dạ hội, khí chất cao quý lãnh diễm, hoàn toàn nhìn không ra đã từng là vai ác dáng vẻ. Lâm Thanh Vận thì là một thân màu hồng nhạt váy xa, tươi mát thoát tục. Hai nữ nhân vừa đi vừa nghe Trương Tĩnh Thư giảng thuật Lục Vân cùng Tôn Tĩnh Nhã quá khứ. Trương tỷ tỷ không nói, ta còn thực sự coi là Lục Vân giá hỏa này là cùng Tĩnh Nhã tỷ tự do yêu đương. Vương Du Hàm nghe xong hai người chuyện lúc trước, cười nói. Lâm Thanh Vận cũng lộ ra nụ cười ấm áp, có lẽ đây chính là bọn hắn duyên phận à, đã định trước bọn hắn muốn cùng một chỗ. Phong Nhã cùng Phong Linh đôi hoa tỷ bội này cũng đi tới hôn lễ hiện trường. Phong Nhã mặc một bộ lễ phục màu vàng nóng, sặc sỡ lóa mắt. Phong Linh thì là màu trắng bay ngắn, hoạt bát đáng yêu. Các nàng vừa xuất hiện, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tỷ tỷ, cuộc hôn lễ này khẳng định rất náo nhiệt. Phong Nhã mỉm cười gật đầu, nhìn một chút vẻ mặt hâm mộ muội muội, cúi đầu không biết rõ đang suy nghĩ gì, không nói gì. Dương Hoa Ảnh cùng Hồ Tuyết Đồng tay nắm tay ra khỏi phòng. Cái này một đôi đã từng nóng thượng hạ cấp quan hệ, tại Lục Vân trợ giúp hạ, trở thành thân như tỷ bội thượng hạ cấp quan hệ. Dương Hoa Ảnh mặc màu xanh sẫm váy dài, u lãnh mà mê người, tiểu hồ ly Hồ Tuyết Đồng thì là một thân màu hồng đào nhỏ lễ phục, ngọt ngào động nhân. Thật vì bọn họ cao hứng, hy vọng bọn họ về sau có thể một mực hạnh phúc xuống dưới. Hồ Tuyết Đồng chân thành nói. Dương Hoa Ảnh cũng biểu thị đồng ý, Lục Vân là không tệ người, Tôn Tĩnh Nhã cũng rất tốt. Triệu Lăng Tuyết, Tô Khanh Nhược cùng một thanh sư tỷ muội cùng nhau đến. Triệu Lăng Tuyết mặc dạ phục màu đen, già dặn lại xuất khí. Tô Khanh Nhược thân mang màu vàng nhạt sơn xám, dịu dàng hào phóng. Một thanh thì là màu trắng viền ren váy dài, thuần khiết mỹ lệ. Các nàng tại đánh dấu trước sân khấu dừng lại, viết xuống tên của mình. Cuộc hôn lễ này quả thực quá mộng ảo, ta đều có chút hâm mộ. Mục Thanh cười nói. Tô Khanh Nhược nhẹ khẽ đẩy nàng một chút, ngươi lời nói này, Lục Vân hắn khẳng định còn phải cưới ngươi à, chuyện sớm hay muộn đi. Cũng không biết. Sư tỷ bọn hắn hiện tại như thế nào? Triệu Lăng Tuyết bỗng nhiên nói rằng. Ngươi nói là lão nhị cùng lão lục. Một thân váy đen Khương Nhã cũng đi ra. Nàng mấy ngày nay Đức Quang đã thức tỉnh một chút tu tiên tri thức, cho nên một mực tại bế quan, chưa hề đi ra, cho tới hôm nay Lục Vân đại sự, nàng mới ra ngoài. Đúng thế, kia hai tên gia hỏa, tại tu tiên giới có vị hôn phu, liền bỏ xuống chúng ta mặc kệ, thật sự là quá mức. Mục Thanh chống nạnh tức giận. Xa xa Lục Vân ghé mắt, sau đó cười nhạt một tiếng. Có vị hôn phu tốt, hắn chỉ thích như vậy. Một bên Hạ Viện Viện mặc màu cam lễ phục, nhìn thấy Lục Vân cái nụ cười này sau, không nói hai lời liền vặn lên cánh tay của hắn. Gia hỏa này trong lòng nghĩ như thế nào, nàng rõ rõ ràng ràng. Sư tỷ muội 6 cái, hiện tại hắn góp nhặt 4 cái, còn lại 2 cái còn có thể chạy không thành. Ai sai sai, đừng vặn. Ai, hai người các ngươi a. Phong Nhược Lan thân mang màu xanh váy dài, ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Kim Vân Thường thì là người mặc tử sắc lễ phục dạ hội, đứng ở một bên che miệng cười trộm. Liêu Tĩnh Giao mặc màu hồng lễ phục, Tần Sương Tuyết thân mang quần dài màu lam, Lâm Ngọc Ly là màu trắng tươi mát nhỏ váy, các nàng đến nhường hôn lễ hiện trường càng thêm chói lọi. Oa, cái này Lam Tinh hôn lễ hiện trường, bố trí được cũng quá đẹp a. Lâm Ngọc Ly nhịn không được tán thán nói. Liêu Tĩnh Giao cũng gật đầu, đối hôn lễ bố trí khen không dứt miệng. Đã Ngọc Ly ngươi ưa thích, chờ đến lúc đó Lục Vân cưới ngươi, ta tự mình cho ngươi bố trí hiện trường, như thế nào? Tần Sương Tuyết cười nói. Tốt lắm, một lời đã định. Hôn lễ hiện trường, các tân khách đều đang nhiệt liệt trò chuyện với nhau. Đồng nhiên, âm nhạc vang lên, ánh mắt mọi người đều tập trung tại lối vào. Tôn Tĩnh Nhã mặc một bộ trắng đoán lê đất váy cưới, tay nâng lấy hoa tươi, tại Trương Tĩnh Tư đồng hành chậm rãi đi tới. Trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đẹp để cho người ta ngạt thở. Lục Vân đứng tại trên sân khấu, nhìn xem người yêu hướng mình đi tới, trong mắt tràn đầy cảm động. Tôn Tĩnh Nhã đi đến Lục Vân trước mặt, Trương Tĩnh Tư đem tay của nàng nhẹ nhẹ đặt ở Lục Vân trong tay, dặn dò, "Tiểu Lục Vân à, về sau, ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt tốt nhà chúng ta Tĩnh Nhã, biết sao?" Lục Vân trịnh trọng gật đầu, "Ta biết." Sau đó, tại người chủ trì dẫn đạo hạ, Lục Vân cùng Tôn Tĩnh Nhã ưng thuận cả đời hứa hẹn, trao đổi chiếc nhẫn. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng chúc phúc âm thanh. "Ta bằng lòng." Đơn giản ba chữ, gánh chịu lấy bọn hắn đối lẫn nhau thật sâu yêu thương cùng kiên định quyết tâm. Kế tiếp là mời rượu câu. Lục Vân cùng Tôn Tĩnh Nhã tay nắm tay, hướng mỗi một bàn tân khách mời rượu. Mỗi một bàn tân khách đều đưa lên chân thật nhất chúc phúc, Lục Vân cùng Tôn Tĩnh Nhã từng cái đáp lại. Cuối cùng, hôn lễ tiến hành đến cao trào, Lục Vân cùng Tôn Tĩnh Nhã đi đến sân khấu, cộng đồng cắt ra to lớn kết hôn bánh gà tổ. Dưới đài các tân khách nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, ghi chép lại cái này mỹ hảo trong mấy mắt. Sau đó, đám người bắt đầu thỏa thích hưởng thụ mỹ thực và rượu ngon. Trên sân khấu, dàn nhạc diễn tấu lấy vui sướng âm nhạc, một chút tân khách cũng nhao nhao đứng dậy, trong sàn nhảy nhẹ nhàng nhảy múa. Trịnh Nhược Hy cùng Đường Kha cũng bị cái này vui sướng bầu không khí lây nhiễm, đi vào sân nhảy. Các nàng dáng múa ưu mỹ, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Vương Du Hàm, Trương Tĩnh Thư cùng Lâm Thanh Vận thì gia nhập vào khiêu vũ hàng ngũ, ba người các nàng phối hợp ăn ý, tựa như vũ đạo tinh linh. Phong Nhã cùng Phong Linh ở một bên nhìn xem, cũng không nhịn được kích động. Hai tỷ muội tay trong tay đi vào sân nhảy, các nàng vũ đạo tràn ngập sức sống, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Dương Hoa Ảnh cùng Hồ Tuyết Đồng cũng không cam chịu yếu thế, lộ ra được chính mình duyên dáng dáng múa. Triệu Lăng Tuyết, Tô Khanh Nhược cùng một thanh thì ngồi ở một bên thưởng thức mỹ thực, một vừa thưởng thức trong sàn nhảy cảnh tượng nhiệt náo. Thật tốt, cuộc hôn lễ này thật quá hoàn mỹ, Lục Vân cùng Tĩnh Nhã tỷ nhất định sẽ hạnh phúc. Tô Khanh Nhược cảm khái nói. Triệu Lăng Tuyết cùng một thanh cũng gật đầu biểu thị đồng ý, tam nữ trong mắt tràn đầy hâm mộ. Hạ Viện Viện, Phong Nhược Lan cùng Kim Vân Thường thì ở một bên trao đổi thời thượng tâm đắc, thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng cười. Liêu Tĩnh Giao, Tần Sương Tuyết cùng Lâm Ngọc Ly thì thảo luận các nàng về sau hôn lễ chi tiết, cùng đối hôn lễ mỗi một cái khâu đều gọi tán có thừa. Theo thời gian trôi qua, hôn lễ dần dần chuẩn bị kết thúc. Lục Vân cùng Tôn Tĩnh Nha đứng tại cửa tiểu điếm, hướng mỗi một vị tân khách chào từ biệt. Cảm tạ đại gia tới tham gia hôn lễ của chúng ta, hôm nay thật rất vui vẻ. Lục Vân chân thành nói. Các tân khách nhao nhao đưa lên sau cùng chúc phúc, sau đó lần lượt rời đi. Trong đó, Tần Nguyệt Nhu thân ảnh cũng ở trong đó. Nàng nhìn một chút Lục Vân, có lòng muốn nói gì, cuối cùng vẫn giữ vững trầm mặc, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Làm vị cuối cùng tân khách thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, Lục Vân cùng Tôn Tĩnh Nhã tay nắm tay, chậm rãi đi hướng bọn hắn phòng cưới. Phòng cưới ở vào trang viên chỗ sâu, một tòa độc lập biệt thự, giờ phút này bị ngũ thải ánh đèn cùng hoa mỹ giải lụa màu trang trí đến ấm áp lại lãng mạn. Trên đường đi, hai người đều không nói gì, chỉ là nắm thật chặt tay của nhau, phảng phất tại cảm thụ được phần này hạnh phúc. Hơi gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến trận trận hương hoa, Tôn Tĩnh Nhã không khỏi có chút ngửa đầu, hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Lục Vân nhìn xem nàng, trong lòng tràn đầy nhu tình, nhịn không được nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Đi vào cưới cửa phòng, Lục Vân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng ánh đến chập chờn, cánh hoa hồng trải thành một đầu thông hướng giường lớn đường mòn, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi nước hoa. Tôn Tĩnh Nhã đi tiến gian phòng, ngắm nhìn một phía, trong mắt lóe ra cảm động nước mắt. Lục Vân, đây hết thảy đều quá tốt đẹp, ta theo không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ như vậy hạnh phúc. Thanh âm của nàng mang theo nghẹn ngào. Lục Vân đi đến phía sau nàng, hai tay khoác lên trên vai của nàng, Tĩnh Nhã, cái này chỉ là chúng ta cuộc sống hạnh phúc mở ra bắt đầu, về sau mỗi một ngày, ta đều sẽ để ngươi so hôm nay hạnh phúc hơn. Nói, hắn nhẹ nhàng là Tôn Tĩnh Nhã giải khai váy cưới sau chụp, váy cưới chậm rãi trượt xuống, lộ ra nàng như tuyết da thịt. Tôn Tĩnh Nhã xoay người, gương mặt từng đỏ, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng yêu thương. Nàng chậm rãi vươn tay, là Lục Vân giải khai cả vạt, hô hấp của hai người đều biến dồn dập lên. Lục Vân nhẹ nhàng đem Tôn Tĩnh Nhã ôm lấy, đi hướng bên giường, nhẹ nhàng mà đưa nàng đặt lên giường. "Tĩnh Nhã, ta yêu ngươi." Lục Vân thâm tình nói, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, hôn lên Tôn Tĩnh Nhã đôi môi. Nụ hôn này tràn đầy yêu thương cùng dịu dàng, phảng phất muốn đem giữa bọn hắn tất cả tình cảm đều chút xuống trong đó. Tôn Tĩnh Nhã hai mắt nhắm lại, nhiệt liệt đáp lại, song tay thật chặt ôm lấy Lục Vân phía sau lưng. Không biết qua bao lâu, hai người dần dần tách ra, bọn hắn cái trán chống đỡ, hô hấp giao thoa. Lục Vân nhẹ nhàng vuốt ve Tôn Tĩnh Nhã tóc, "Về sau, mặc kệ gặp phải khó khăn gì, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt, không rời không bỏ." Tôn Tĩnh Nhã trùng điệp gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang, "Ân, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi." Sau đó, Lục Vân đứng dậy, cầm lấy đặt ở đầu giường một chén rượu vang đỏ, đưa cho Tôn Tĩnh Nhã một chén. Hai người nhẹ nhàng chạm cốc, rượu vang đỏ tại dưới ánh nến lóe ra mê người con trạch. Bọn hắn uống một hơi cạn sạch, ngọt ngào hương vị tại trong miệng tản ra, như cùng hắn nhóm tâm tình vào giờ khắc này. Đặt chén rượu xuống, Lục Vân lần nữa đem Tôn Tĩnh Nhã ôm vào trong ngực, hai người ôm nhau mà nằm, thưởng thụ lấy cái này yên tĩnh mà lại tươi đẹp thời điểm. Tại cái này mỹ hảo ban đêm, bọn hắn quên đi tất cả phiền não cùng hỗn loạn, toàn bộ thế giới dường như chỉ còn lại lẫn nhau. Ánh nến chập chờn, tỏa ra bọn hắn hạnh phúc thân ảnh, thời gian dường như tại thời khắc này đứng im. Đô thị thiên liền kết thúc, nếu có không thích nhìn huyền huyễn, nơi này liền xem như đô thị đại kết cục đi. Chương 1, ngượng ngùng Tần Nguyệt Nhu chương 1, ngượng ngùng Tần Nguyệt Nhu Lục Vân lại cùng người nhà nhóm ở chung một tuần sau, Tần Nguyệt Nhu rốt cục lần nữa tới cửa bái phòng. Dù sao, nàng chỉ là đến đơn giản xử lý một chút Long Lăng Thiên vấn đề, lại bởi vì hình tượng quay lại vấn đề kéo lâu như vậy, thật không cần thiết lãng phí thời gian lâu như vậy. "Đại phu nhân." Lục Vân tiến lên hành lễ. "Đi theo ta a, hôm nay liền phải giải quyết Lăng Thiên cái chết vấn đề." Trực diện Lục Vân, Tần Nguyệt Nhu dường như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đỏ lên. "Nguyện vì đại phu nhân cống hiến sức lực." Lục Vân gật đầu. "Lần này chỉ một mình ngươi đến là được rồi." Lục Vân sững sờ, sau đó gật đầu. Rất nhanh, hai người liền đi tới Long Gia đại trang viên, sau đó liền cùng nhau tiến vào Long Lăng Thiên gian phòng bên trong. "Phanh." Lục Vân khép cửa phòng lại. Tần Nguyệt Nhu trong nháy mắt cảnh giác, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Không làm gì à, cũng chỉ là quan một chút cửa phòng, đại phu nhân là cảm giác cho chúng ta không cần đóng cửa lại sao?" "Vậy ta lại mở ra." Lục Vân nói, liền muốn đi mở cửa phòng. "Không, không cần, cứ như vậy đi." Tần Nguyệt Nhu đỏ mặt lên, chỉ có điều trở ngại mạng che mặt, Lục Vân không nhìn thấy. Kia Lục Vân không nói gì, chực lăng lăng nhìn về phía Tần Nguyệt Nhu. Rất hiển nhiên, loại sự tình này, hắn khẳng định là không thể mở miệng trước. "Ngươi chờ một chút." Tần Nguyệt Nhu vứt xuống câu này, liền có chút mất tự nhiên ngồi ở mép giường, nội tâm bắt đầu dãy rủa. Dù sao linh hồn giao hòa loại sự tình này, ngoài miệng nói có thể, nhưng thật đến lúc này, vẫn là sẽ lùi bước. Lục Vân không có nhiều lời, mà là lặng lặng chờ đợi. Hồi lâu, Tần Nguyệt Nhu mới run rẩy mở miệng, "Tốt, tốt, ngươi tới đi." Tần Nguyệt Nhu hít sâu một hơi, đầu ngón tay khẽ run giải khai mạng che mặt một góc. Nàng cặp kia thu thủy giống như con người lóe ra bất an, lại cố tự chấn định nhìn về phía Lục Vân, "Nhớ kỹ, chỉ cho dùng không gian dị năng quay lại, không cho phép có những ý niệm khác." Lục Vân chỉnh trọng gật đầu, chậm rãi tiến lên. Khi hắn ngón tay thon dài sắp chạm đến Tần Nguyệt Nhu huyệt thái dương lúc, vị này từ trước đến nay đoàn trang thần bí đại phu nhân bỗng nhiên sắc rụt lại, cái cổ nổi lên mê người phấn hồng. "Thất lễ." Lục Vân thấp giọng nói, đầu ngón tay rốt cục dán lên nàng ôn nhuận da thịt. Trong chốc lát, hai người thần hồn như là hai cỗ dây dưa dòng suối, không bị khống chế giao hòa vào nhau. "Ừm." Tần Nguyệt Nhu phát ra một tiếng khó tự kiềm chế hừ nhẹ, ngón tay ngọc nhỏ dài đột nhiên nắm chặt ga giường. Nàng chưa hề thể nghiệm qua như thế, linh hồn đột bảo, dường như mỗi một tấc suy nghĩ, ký ức đều bị đối phương dịu dàng mơn trớn. Lục Vân trầm ổn thần hồn bao vây lấy nàng, kia hùng hậu nam tử khí tức nhường nàng thức hải nổi lên từng cơn sóng gợn. Theo pháp lực giao hòa dần vào giai cảnh, Tần Nguyệt Nhu da thịt tuyết trắng dần dần nổi lên. Nàng cắn môi son mong muốn kềm chế run rẩy, nhưng khi Lục Vân thần hồn nhẹ nhàng sát qua nàng nhất tư mật ký ức lúc, vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng nghẹn ngào, "Ngươi, không cho ngươi đọc đến trí nhớ của ta." Lục Vân phát giác được nàng không chịu nổi, quan tâm thả chậm tiến độ. Hai người thần hồn trong hư không xen lẫn thành hoa mỹ tinh vân, mượn nhờ phần này thân mật vô gian kết nối, Tần Nguyệt Nhu rốt cục có thể cảm ứng được cái này làm tinh không gian, nàng cắn chặt hàm răng, rốt cục bắt được Long Lăng Thiên trước khi lâm chung hình tượng mảnh vỡ. "Thấy được." Lục Vân thanh âm khàn khàn. Giờ phút này Tần Nguyệt Nhu đổ mồ hôi lâm ly tựa ở hắn đầu vai, đuôi tóc tán loạn, trong mắt ngậm lấy sinh lý tính nước mắt, lại vẫn quật cường duy trì lấy cuối cùng một tia thanh minh. Tại thần hồn giao hòa kiến tạo không gian kỳ dị bên trong, hình tượng giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Tần Nguyệt Nhu cùng Lục Vân nhìn thấy, tại Long Lăng Thiên trong phòng, Trần Phong bưng hộp cơm, trên mặt mang cung kính nụ cười đi tới. "Thị phu, đây là ngài phân phó chuẩn bị đồ ăn." Trần Phong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, có thể Long Lăng Thiên cũng chưa nghi ngờ, tiếp nhận hộp cơm, bắt đầu ăn như gió cuốn. Trần Phong thấy thế, thở dài một hơi, liền lui đi. Sau bữa ăn, Long Lăng Thiên giống nhau thường ngày giống như ngồi xếp bằng, chuẩn bị tu luyện. Theo công pháp vận chuyển, Long Lăng Thiên sắc mặt dần dần biến nghiêm trọng. Một cỗ lực lượng quỷ dị ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, phá hư hắn gân mạch. "Trần Phong!" Long Lăng Thiên quát lên một tiếng lớn, thanh âm bên trong mang theo thống khổ. Trần Phong nghe tiếng chạy đến, lại chỉ là đứng tại cửa ra vào, trên mặt cung kính trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là lạnh lùng. "Thế nào tỷ phu?" "Nhanh, ta tu luyện giống như xuất hiện vấn đề, ngươi là bác sĩ, nhanh cho ta xem một chút." Long Lăng Thiên hai mắt vằn bện tiêm máu, xin giúp đỡ giống như nhìn xem Trần Phong. Trần Phong cười lạnh. Long Lăng Thiên, ngươi ngày thường cao cao tại thượng, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Ngươi không giúp ta đối phó Lục Vân, vậy ta tại cái này lòng ra chịu đựng, vì chính là giờ phút này. Long Lăng Thiên mong muốn đứng dậy, lại phát hiện tứ chi bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phong. Cứu ta, ta giúp ngươi đối phó Lục Vân. Long Lăng Thiên thanh âm yếu ớt, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Trần Phong không hề lay động, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn xem Long Lăng Thiên tại trong thống khổ dãy rủa. Thời gian dần qua, Long Lăng Thiên khí tức càng ngày càng yếu ớt, cặp mắt của hắn dần dần mất đi tiêu cự, thân thể chậm rãi ngã xuống. Trần Phong thấy thế, cười lạnh một tiếng, rời khỏi phòng. Hình tượng đến tận đây im bặt mà dừng. Đến lúc cuối cùng hình tượng hiện lên, Tần Nguyệt Nhu như chút được gánh nặng sủi lơ xuống tới. Lục Vân kịp thời nắm ở nàng eo thon chi, đã thấy khỏe mắt nàng còn mang theo nước mắt, bên môi lại giơ lên thành công mỉm cười, thì ra là như thế này. Hai người thần hồn chậm rãi tách rời, nhưng này một sợi như có như không triển miên khí tức, lại thật lâu quanh quẩn trong phòng. Lục Vân nhìn xem trong ngực Tần Nguyệt Nhu, nhịp tim càng thêm tăng tốc. Tần Nguyệt Nhu sắc mặt tái nhợt, không dám nhìn thẳng Lục Vân, thân thể mềm mại của nàng nuốt ở Lục Vân trong ngực, run nhẹ nhẹ, cũng không có những hành động khác. Lục Vân lông mày vặn thành một cái xuyên chữ, không hiểu nữ nhân này đang suy nghĩ gì. Dù sao hắn cũng là người, cùng Tần Nguyệt Nhu như thế, nàng như bây giờ, nhường hắn làm thế nào? Đã ngươi không nói lời nào, Lục Vân nghĩ đến, liền nhẹ nhàng mở ra Tần Nguyệt Nhu trước mặt mạng che mặt. Trong nháy mắt, một bức làm cho người nín hơi dung nhan, không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt hắn. Nàng da thịt trắng non trắng hơn tuyết, trong phòng mông lung tia sáng khẽ bước hạ, hiện ra chân châu giống như ánh nhuận con trạch, tinh tế tỉ mỉ đến dường như thổi qua liền phá. Hai con ngươi giống như một dòng thu thủy, trong suốt mà thâm thúy, cứ việc lúc này còn hòa hợp chưa tan hết hơi nước, lại khó nén trong đó toát ra linh động cùng thông minh. Mũi cao thẳng mà tiểu xảo, đường cong ưu mỹ, bờ môi sung mãn hồng nhuận, có chút cong lên cánh môi, tựa như tươi non nước át ánh đào, tản ra mê người con trạch, để cho người ta không nhịn được muốn âu yếm. Nhưng cái này đều không phải là mấu chốt, mấu chốt là nàng bộ này dung nhan, tại cực độ thành thục khuôn mặt bên trên, nàng có chút phiếm hồng gương mặt, cùng kia trong lúc lơ đãng toát ra thẹn thùng thần thái, tựa như chưa thấy sự thiếu nữ giống như ngây thơ. Như vậy đặc biệt khí chất, thành thục cùng thiếu nữ cảm giác ở trên người nàng kỳ diệu giao hòa, nhường Lục Vân thấy ngây dại, trong tay mạng che mặt lặng yên trở xuống. Tần Nguyệt Nhu phát giác được Lục Vân ánh mắt nóng bỏng, thân thể càng thêm cứng ngắc, đầu cũng rủ xuống đến thấp hơn, ý đồ đem chính mình nóng lên gương mặt giấu đi, nhưng mà cái cổ ở giữa nổi lên một màn kia phấn hồng, lại tiết lộ nội tâm của nàng bối rối. Thật lâu, nàng mới lấy dũng khí, dùng yếu ớt rồi mỗi thanh âm nói rằng, nhìn, nhìn đủ chưa, trong giọng nói mang theo một tia oán trách, nhưng lại mơ hồ lộ ra khác ngượng ngùng. Chương 2, cắn răng nghiến lợi Lục Vân chương 2, cắn răng nghiến lợi Lục Vân cái này mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp giải thích, đối. Thật xin lỗi, đại phu nhân, chỉ là của ngài dung nhan quá mức xuất chúng, để cho ta nhất thời mất phân tức. Tần Nguyệt Nhu khẽ cắn môi dưới, thanh âm vẫn như cũ mang theo run rẩy, mà thôi. Lần này, tạm thời không tính toán với ngươi. Cứ việc nàng ra vẻ trấn định, có thể hai tay khẽ run, vẫn là bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nhất là, nhớ tới chính mình nhìn thấy Lục Vân một phần nhỏ cùng yêu mọi người ký ức sau, nàng càng căng thẳng hơn lên, vô ý thức nhẹ khẽ đẩy đẩy Lục Vân lồng ngực. Lúc đầu cái này không có gì, có thể ánh mắt hai người giao hội lúc, một loại khó nói lên lời tỉnh tố trong không khí lặng yên lan tràn. Tần Nguyệt Nhu ngẩng đầu lên, nước nhuận đôi mắt bên trong đàn sen bối rối cùng một tia chờ mong, kia như anh đào cánh ngồi run nhẹ nhẹ. Lục Vân hầu kết nhấp đô, lý trí tại tình cảm trùng kích vào lảo đảo muốn ngã. Tại cái này dương cung bạc kiếm bầu không khí bên trong, tất cả khắc chế cùng do dự trong nháy mắt sụp đổ. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, Tần Nguyệt Nhu không có trốn tránh, ngược lại có chút nhón chân lên. Hai người môi rốt cục sờ đụng nhau, trong chốc lát, thời gian dường như ngưng kết. Nụ hôn này mang theo bối rối cùng thăm dò, nhưng lại bao hàm lấy nóng bỏng tình cảm. Tần Nguyệt Nhu hai tay không tự giác bắt lấy Lục Vân vào áo, thân thể run nhẹ nhẹ, Lục Vân thì nhẹ nhàng vòng lấy bờ eo của nàng, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Giữa răng môi đụng vào, tựa như dòng điện truyền khắp bản thân, xua tán đi lẫn nhau trong lòng tất cả lo lắng. Thật lâu, bọn hắn mới chậm rãi tách ra, cái trán chống đỡ, thở hào hển đan vào một chỗ. Tần Nguyệt Nhu hai gò má ửng hồng, trong ánh mắt còn lưu lại say mê cùng mê mang, thấp giọng nỉ non, chúng ta Lục Vân dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bờ môi nàng, thanh âm khàn khàn, mặc kệ xảy ra cái gì, ta đều sẽ đại phu nhân. Không xong. Trần Phong chạy. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến Long Lăng Thiên phụ mẫu thanh âm, hai người tốc độ ánh sáng tách ra. Tần Nguyệt Nhu tốc độ ánh sáng chỉnh lý, tiện thể mang lên trên khăn che mặt của mình. Cửa rất nhanh bị mở ra. Trần Phong, thật sự là thật to gan. Lục Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn là thật nghiến răng nghiến lợi. Tần Nguyệt Nhu hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình. Chúng ta đã vừa mới thông qua hồi tố pháp thuật quay lại qua, hung thủ chính là Trần Phong, nhưng là việc này không có đơn giản như vậy, Trần Phong phía sau nói không chừng còn có người sai bảo. A, kia đại phu nhân, ngài có thể nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Long Lăng Tiên phụ mẫu lúc này liền quỳ xuống. Các người đứng lên đi, mặc kệ phía sau là ai, ta nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Tần Nguyệt Nhu nắm chặt nắm đấm, thân bên trên tán phát lấy mãnh liệt sát ý, đại phu nhân nói cực phải. Vậy chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Tần Nguyệt Nhu trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tìm được trước hắn lại nói, lần này ta tự mình đem hắn mang về lòng ra, nhường phu quân ta tự mình thẩm phán hắn. Đa tạ đại phu nhân. Hai người dập đầu về sau, liền lui xuống, trong phòng lần nữa chỉ còn lại Lục Vân hai người. Đại phu nhân tốt, việc này đã xong, ngươi trở về chuẩn bị một phen, chờ ta bắt được Trần Phong về sau, ngươi liền theo ta cùng nhau đi tới tu tiên giới a. Thật là ta không có thật là. Vừa mới, ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Tỉnh táo lại Tần Nguyệt Nhu, một chút tình cảm không nói. Cái này, tốt a, kia thuộc hạ cáo lui. Lục Vân nói, liền cô đơn rời khỏi phòng. Chờ xác định Lục Vân rời đi về sau, Tần Nguyệt Nhu lúc này mới co quắp ngồi dưới đất, trong phòng lưu lại một kia dấu vết. Những người kia chẳng lẽ đều là tên điên, làm sao lại vừa khóc lại cười, thật sự là đáng sợ. Nàng lại nghĩ tới đến Lục Vân bộ phận ký ức. Đương nhiên, những này chính là Lục Vân cố ý cho nàng xem, trọng yếu tin tức, nàng hoàn toàn không biết. Mà Lục Vân bên này, tự nhiên cũng giống nhau thấy được nàng không ít ký ức, cũng tỉ như, nàng cái này thành thục thiếu nữ khí chất, vậy mà thật là chưa nhân sự mà đến. Đồng thời, cái này đại phu nhân ngưỡng giới hạn quá thấp, chỉ là như thế, nàng liền có đánh mất bản thân dấu hiệu, nếu là thật ăn được. Con mụ nó, càng nghĩ càng giận, về nhà thật tốt cùng lão bà nhóm thu thập một phen đi. Rất nhanh, tại Long Gia bày ra nhãn tuyến hiệp trợ hạng, Tần Nguyệt Nhu rất nhanh khóa chặt Trần Phong chỗ ẩn thân. Trần Phong phát giác được nguy hiểm tới gần, vừa muốn chạy trốn, một đạo kiếm quang sáng chói trong nháy mắt vạch phá hắc ám, đem đường đi của hắn phong kín. Trần Phong, ngươi trốn không thoát. Tần Nguyệt Nhu thanh lanh thanh âm lôi cuốn lấy sát ý, chuyển đến từ giữa không trung. Trần Phong ngẩng đầu, nhìn xem lơ lửng tại đám mây Tần Nguyệt Nhu, trên mặt hiện lên một chút tuyệt vọng, nhưng thoáng qua lại hóa thành ngoan lệ. Hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tế ra một thanh tản ra u quang dao găm, liều lĩnh hướng phía Tần Nguyệt Nhu phóng đi. Tần Nguyệt Nhu lạnh hừ một tiếng, ngọc thủ nhẹ nhàng bung lên, một đạo vô hình khí tượng trong nháy mắt đem Trần Phong bắn bay. Trần Phong ngã rầm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, dao găm cũng rời khỏi tay. Tần Nguyệt Nhu chậm rãi bay xuống, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Phong, ngoan ngoãn cùng ta về lòng ra, có lẽ còn có thể giữ lại ngươi một cái mạng. Trần Phong biết phản kháng vô dụng, đành phải ủ rũ cúi đầu đứng dậy, bị Tần Nguyệt Nhu áp tại Long Gia. Long Gia trong đại sảnh, Long Gia đám người sớm đã chờ đã lâu. Nhìn thấy Trần Phong, Long Cha Long Mâu trong mắt trong nháy mắt giấy lên lửa giận, nếu không phải bận tâm Tần Nguyệt Nhu ở đây, bọn hắn hận không thể lập tức xông đi lên đem Trần Phong chém thành muôn mảnh. Trần Phong, ngươi dùng cái gì độc dược hạ độc được Long Lam Thiên? Tần Nguyệt Nhu mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Trần Phong. Trần Phong mới đầu còn mạnh miệng, không rên một tiếng, nhưng ở Tần Nguyệt Nhu cường đại uy áp hạ, cuối cùng vẫn khuất phục. Là nghịch linh tán. Trần Phong âm thanh run rẩy. Độc dược này từ ngàn năm thi biệt, phệ linh thảo nhiều loại âm tà chi vật luyện chế mà thành, chuyên môn khắc chế tu tiên giả linh lực. Chỉ cần phục dụng, linh lực liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn mất khống chế, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Tần Nguyệt Nhu cùng Lục Vân liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương thấy được chấn kinh. Nghịch linh tán cực kỳ hiếm thấy, quá trình luyện chế không chỉ có phức tạp, hơn nữa cần đại lượng tài liệu chân quý. Trần Phong một cái nho nhỏ làm tinh phàm nhân, căn bản không có khả năng nắm giữ cường đại như thế tài nguyên. Là ai cho ngươi độc dược? Long Cha tiến lên một bước, nghiêm nghị hỏi. Trần Phong do dự một chút, cắn răng nói, chính là ta ngẫu nhiên phía dưới lấy được truyền thừa, đồ vật cũng tất cả đều là ta tìm. Ngươi đánh giám? Chỉ bằng ngươi? Một cái nho nhỏ phàm nhân, cũng dám vọng tưởng chính mình có thể được tới loại bảo vật này? Long Cha giận dữ, đi lên liền cho Trần Phong hai cái tát. Bất quá chuyện này tại Lục Vân xem ra, hắn vẫn tin tưởng. Khí vận chi tử, có một ít kỳ kỳ quái quái nghịch thiên khí vận, thu hoạch được một chút nghịch thiên bảo vật, đối bọn hắn mà nói đều rất bình thường. Tốt, đã ngươi không nói, vậy ta liền đánh tới ngươi nói. Long Cha nói, đi lên lại là đùng 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 mấy cái to mồm đánh vào Trần Phong trên mặt. Ta nói a, ta nói đều là thật, ngươi vì cái gì không tin ta? Trần Phong bị đánh ngao ngao gọi, làm sao chính là không ai tin hắn? Ngoại trừ Lục Vân, nhưng là hắn liền một xem trò vui, không lẫn bảo. Chương 3, tiến vào tu tiên giới, Lục Vân xảy ra chuyện. Chương 3, tiến vào tu tiên giới, Lục Vân xảy ra chuyện. Đợi đến tất cả mọi người phát tiết kết thúc nộ khí sau, Tần Nguyệt Nhu lúc này mới đem thoi thóp Trần Phong cho đóng lại. Sau đó, nàng liền gọi tới Lục Vân. Chúng ta sắp xuất phát đi tu tiên giới, ngươi thật là chuẩn bị xong. Ân, chuẩn bị xong, ta tùy thời đều có thể xuất phát. Lục Vân ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tần Nguyệt Nhu. Tần Nguyệt Nhu bị hắn nhìn chằm chằm có chút đỏ mặt, nàng xoay qua đầu, kia thê tử của ngươi làm sao bây giờ? Ngươi đem nàng lưu tại nơi này sao? Nàng đối với cái này cũng rất là mâu thuẫn, Lục Vân nếu là không mang, nàng đánh đáy lòng xem thường, nếu là mang theo, nàng lại cảm thấy mình. Ngược lại loại cảm giác này chính là rất mâu thuẫn. Nàng a, ta đem nàng dàn xếp tại một cái không có ai biết địa phương, rất an toàn. Dạng này a? Đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Tần Nguyệt Nhu ngữ khí bình thản. Không có vấn đề. Rất nhanh, chúng người ép thoi thóp Trần Phong, thông qua Lam Tinh tia tản ra thần bí u quang truyền tống trận. Quang mang lấp lóe, truyền tống trận khởi động, mãnh liệt linh lực ba động đem mọi người bao phủ. Lục Vân, Tần Nguyệt Nhu, còn có Long Cha Long Mẫu, áp lấy hấp hối Trần Phong, bước vào thông hướng tu tiên giới thông đạo. Trong chốc lát, không gian lưu khúc, bốn phía quang ảnh biến ảo, chờ quang mang tiêu tán, bọn hắn đã đưa thân vào một đám mây sương mù lở lở, linh khí mở mịt lạ lẫm chi địa. Một cái mắt, kia đập vào mặt linh khí nồng nặc, dường như thực chất hóa sương mù, khiến người tinh thần vì đó rung động một cái. Lục Vân giác quan là cường liệt nhất, chỉ cảm thấy chính mình giống như là say dưỡng như thế chóng mặt, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường. Hắn tham lam hít sâu một cái, cảm thụ được cái này viễn siêu lam tinh linh lực nồng độ, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, trên mặt xuất hiện một vẻ không khỏe mạnh ửng hồng sắc. Ngay cả Trần Phong, giờ phút này cũng bởi vì là linh khí nồng nặc xung kích, tự thân tu vi vậy mà đều có mơ hồ đột phá dấu hiệu, chỉ bất quá hắn rất là bình thường, trên mặt cũng không xuất hiện Lục Vân loại kia quái dị. Đi vào tu tiên giới sau, Lục Vân phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa dãy núi chập trùng, tiên phong cao vút trong mây, tiên hạc tại trong đó xoay quanh. Chỗ gần linh thực chập chờn, tản ra tia sáng kỳ dị, linh khí nồng nặc như là thực chất hóa sương mù, có thể chạm tay. Nhưng mà, cái này như tiên cảnh hình tượng, lại bị trong không khí tràn ngập một tia túc sát khí tức phá hư. Hoan nên đi vào tu tiên giới. Tần Nguyệt Nhu thanh âm tại Lục Vân vang lên bên tai, mang theo vài phần phức tạp cảm xúc. Tiến vào nơi này, nàng sẽ chặt đứt cùng Lục Vân ở giữa tất cả suy nghĩ, nếu không, hai người bọn họ đều sẽ chết không có chỗ chôn. Không đợi Lục Vân đáp lại, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, dừng ở trước mặt bọn hắn. Cầm đầu là một vị thân mang áo bào tím nam tử trung niên, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Tần Nguyệt Nhu trên thân, cung kính nói: "Đại phu nhân, ngài có thể tính trở về, gia chủ đã đợi chờ đã lâu." Tần Nguyệt Nhu khẽ gật đầu, nhìn về phía Lục Vân: "Theo ta đi thấy phu quân ta à, Long Lăng Thiên sự tình, nhất định phải nhanh bảo hắn biết." Đám người một đường đi nhanh, đi vào một tòa cung điện hùng vĩ trước. Cung điện từ to lớn linh tinh đắp lên mà thành, tản ra ánh sáng lưu hòa, mỗi một khối linh tinh đều ẩn chứa cường đại linh lực. Chỉ là Lục Vân chẳng biết tại sao, đang thúc dục động linh khí về sau, trên mặt màu đỏ càng thêm rõ ràng, cuối cùng, hắn lung la lung lay, mắt tối sầm lại, lại là hôn mê bất tỉnh. Tần Nguyệt Nhu thấy thế cả kinh thất sắc, làm nàng đội vàng muốn qua nâng Lục Vân thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện. Thời gian tựa như là bị một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên nhấn xuống tạm dừng khóa, tất cả mọi người cường tại nguyên chỗ, duy trì động tác lúc đầu. Nhưng là, đám người ý thức dường như không có bị đình trệ, các nàng trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc, lại không cách nào nhúc nhích chút nào. Kia nguyên bản cung điện hùng vĩ, lượn lờ mây mù, cao ngất tiên phòng, thậm chí xoay quanh tiên hạc, giờ phút này đều đứng im tại trong tấm hình. Chỉ có kia tản ra thần bí lam quang truyền tống trận, đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Theo truyền tống trận quang mang đại thịnh, một cái khiết trắng như ngọc chân ngọc dẫn đầu bước ra. Kia chân ngọc khéo léo đẹp đẽ, ngón chân mượt mà đáng yêu, dường như tản ra ánh sáng dịu dịu. Ngay sau đó, một vị thân mang váy đen nữ tử chậm rãi đi ra. Đỉnh đầu nàng xương rồng nóng ánh sáng long lanh, lóe ra tia sáng kỳ dị, vì nàng tăng thêm mấy phần thần bí cùng uy nghiêm. Dung mạo của nàng tuyệt mỹ, đôi mắt như ưu đầm, thâm thúy mà mê người, mũi cao rất khéo léo, bờ môi đỏ bừng như cánh hoa hồng, dường như nhẹ nhàng hôn một cái liền có thể câu nhân hồn phách. Tư thái bên trên càng là cực phẩm, eo thon chi không đủ một nắm, nở nang bờ mông cùng thon dài thẳng tắp hai chân tại váy đen bọc vào như ẩn như hiện, mọi cử động tản ra vô tận dụ hoặc. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi hướng hôn mê Lục Vân, chỗ đến, thời gian dường như đều vì nàng mà đứng im, không gian cũng dường như tại có chút mặt mèo. Nàng nhẹ nhàng cúi người, dùng mảnh khảnh ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt Lục Vân gương mặt, trong mắt lộ ra một tia phức tạp tình cảm, dường như đau lòng, lại như là bất đắc dĩ cùng. Thật ý hừ nàng nhẹ hừ một tiếng, thanh âm như là tiếng trời, nhưng lại mang theo vài phần lãnh ý tại làm tinh mạnh mẽ ước hiếp người, thế nào vừa tới tu tiên giới, liền như vậy không dùng được. Nàng ánh mắt quét về phía cương tại nguyên chỗ Tần Nguyệt Nhu bọn người, Tần Nguyệt Nhu mặc dù không thể động đậy, trong ánh mắt lại tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Người cái này sâu kiến, vì cái gì trên người có khí tức của hắn, còn có linh hồn khí tức? Nữ tử nói, ngọc thủ rung lên, một đạo ánh sáng nhu hòa đem Lục Vân bao phủ, Lục Vân sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, hô hấp cũng bình ổn xuống tới. Đây là Tần Nguyệt Nhu trong lòng khiếp sợ không thôi, lại không cách nào lên tiếng hỏi thăm. "Nhớ kỹ, cho ta cách xa hắn một chút, không phải, hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận." "Tính toán, ta nói cho ngươi cái này làm gì, một hồi còn muốn tiêu trừ trí nhớ của ngươi." Nữ tử thở dài một hơi, ngẫu nhiên giải trừ Lục Vân hạn chế, đồng thời tỉnh lại Lục Vân. "Nhã Nhã, ngươi sao lại ra làm gì?" "Đại phu nhân, ngươi thế nào không nhúc nhích a? Còn có, ta thế nào nằm trên mặt đất?" Lục Vân nói, một cái lý ngư đã định đứng lên. "Nhã Nhã, ha ha." Khương Nhã vẻ mặt biến rêu cật lên, mà khổ vì nhìn thấy trên đầu nàng sưng rồng, vẻ mặt lập tức biến vui vẻ. "Tiên bối, là ngươi a, ngươi là tới đón ta sao?" Lục Vân nói liền muốn bắt lấy Long Nương Khương Nhã tay, nhưng lại bị cái sau ghét bỏ né tránh. "Ngươi vẫn là trước nói cho ta nghe một chút đi, cái này cái gì đại phu nhân, trên thân tại sao lại có khí tức của ngươi a? Thậm chí ngay cả linh hồn khí tức đều." Long Nương Khương Nhã vẻ mặt nguy hiểm. Lục Vân vẻ mặt cổ quái. "Đây là ghen." "Cũng là, Khương Nhã chính là Khương Nhã, chiến lược một cái khác khẳng định cũng biết. Chuyện là như thế này," Lục Vân nói đàng hoàng ra giữa hai người chuyện. "A, linh hồn giao hòa a. Thật không nghĩ tới, ngươi chơi như thế." Long Nương Khương Nhã giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Lục Vân, sau đó lại nhìn một chút Tần Nguyệt Nhu, nhìn Lục Vân phía sau lưng là thẳng đổ mồ hôi lạnh. "Chương 4, ôm Long Nương chương 4, ôm Long Nương cụ cụ, kỳ thật chuyện không phải như ngươi nghĩ, chúng ta chỉ là tại xử án mà thôi." Lục Vân tranh thủ thời gian giải thích. Long Nương Khương Nhã lại là hai tay ôm ngực, lạnh hừ một tiếng, "Xử án? Ha ha ha. Ngươi nói dễ nghe, ai biết các ngươi ở đằng kia quá trình bên trong có hay không làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài." Nàng liếc xéo lấy Lục Vân, trong mắt tràn đầy bất mãn cùng chất vấn, rõ ràng trong lòng để ý cực kỳ, nhưng lại không muốn thừa nhận phần này đặc thù tình tố. "Ta thật chỉ là vì cha ra Long Lăng Thiên nguyên nhân cái chết, không có ý khác a." Lục Vân bất đắc dĩ giải thích, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Đối mặt vị này Long Nương làm có dễ, hắn chỉ cảm thấy chính mình hết đường chối cãi. "Thử, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt." Khương Nhã lông mày đứng đấy, "Ngươi coi ta là 3 tuổi đứa nhỏ, dễ lừa gạt như vậy?" Dứt lời, nàng ngọc thủ rung lên, một đạo linh lực phóng tới Tần Nguyệt Nhu. Tần Nguyệt Nhu trong nháy mắt khôi phục năng lực hành động, lại bởi vì bất thình lình xung kích, lảo đảo mấy bước. Đồng thời, nàng cảm giác không thấy tu vi của mình. "Ngươi, tiền bối vì sao vô cớ ra tay với ta?" Tần Nguyệt Nhu ổn định thân hình, vừa sợ vừa giận nhìn về phía Long Nương Khương Nhã. Không có cách nào, thực lực không bằng người, nàng chỉ có thể nhịn. "Vô cớ?" Khương Nhã nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong, "Ngươi lây dính khí tức của hắn, liền nên chịu chút giáo huấn." Nói, nàng quanh thân linh lực cuộn cuộn, rất có một lời không hợp lại lần nữa động thủ tư thế. Lục Vân thấy thế, vội vàng ngăn khuất Tần Nguyệt Nhu trước người, lo lắng nói, "Nhã Nhã, đừng xúc động. Đại phu nhân cùng ta thật chỉ là vì tìm kiếm chân tướng, không có cái khác quan hệ." Khương Nhã nhìn xem ngăn khuất Tần Nguyệt Nhu trước người Lục Vân, trong lòng dâng lên một cô vô danh lửa, tốt, ngươi cũng là hộ đến gốc. Nàng đột nhiên dậm chân một cái, mặt đất lại khẽ run lên, đã như vậy, các ngươi liền cùng một chỗ bị phạt. Dứt lời, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, vô số linh lực lưỡi dao chống rông xuất hiện, hướng phía hai người bay đi. Lục Vân cả kinh thất sắc, vội vàng tế ra không gian hộ thuẫn, đem chính mình cùng Tần Nguyệt Nhu hộ ở trong đó. Linh lực lưỡi dao đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra tiếng vang chói tai, tóe lên tầng tầng hỏa hoa. Rất hiển nhiên, Khương Nhã đây là thả biển. Nhã Nhã, ngươi bình tĩnh một chút. Lục Vân lớn tiếng la lên, ý đồ nhường Khương Nhã khôi phục lý trí. Đừng gọi ta Nhã Nhã. Ngươi là ai a ngươi? Khương Nhã lại mắt điếc hai ngờ, trong mắt chỉ có bị Lục Vân bảo hộ Tần Nguyệt Nhu, ghen tị hỏa diễm trong lòng nàng cháy hừng hực. Nàng gia tăng linh lực chuyển vận, linh lực lưỡi dao càng thêm dày đặc, hộ thuẫn tại cái này cường đại thế công hạ lão đảo muốn ngã. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tần Nguyệt Nhu sắc mặt tái nhợt, lo lắng nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ vị này Khương Nhã, giờ khắc này ở nổi nóng, chuyện gì đều làm ra được. Đương nhiên, hắn linh cơ khẽ động, la lớn, Nhã Nhã, ta không kiên trì nổi, ngươi nếu là lại không dừng tay, ta liền bị ngươi giết chết. Cái này vừa nói, Khương Nhã động tác đột nhiên trì trệ, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Nàng cắn môi dưới, hận hận trừng mắt Lục Vân, ngươi dám uy hiếp ta? Công kích của ta rõ ràng liền mặc dù ngoài miệng cương ngạnh, nhưng công kích lại ngừng lại. Lục Vân thấy này, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, Nhã Nhã, ta không có uy hiếp ngươi, ta chỉ là không muốn ngươi bởi vì hiểu lầm mà làm sai sự tình, ta cùng đại phu nhân thật là thanh bạch. Lục Vân biết rõ, cho dù là hắn hiện tại cùng Long Nương Khương Nhã cái gì cũng không có, nhưng bây giờ tại Long Nương Khương Nhã trong mắt, hắn tỷ lệ lớn đã thuộc về loại kia bảo hộ tiểu tam cặn bã nam, cho nên hắn trước tiên liền đi tới Long Nương Khương Nhã bên người. Khương Nhã lại là lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, ai mà thèm ngươi giải thích, ta mới sẽ không bởi vì ngươi điểm này uy hiếp liền dừng tay. Lời tuy như thế, có thể nàng quanh thân quần quận linh lực nhưng dần dần lắng lại. Lục Vân thấy Khương Nhã linh lực dần dần hơi thở, liền biết cô gái này không có động thủ dự định. Thế là hắn cắn răng một cái, đột nhiên duỗi tay nắm lấy Khương Nhã tay, hoàn toàn không để ý Khương Nhã trong nháy mắt hai mắt trở to. Nhã Nhã, ngươi nghe ta nói, ta cùng đại phu nhân ở giữa thật chỉ có linh hồn giao hòa lần này đặc thù tiếp xúc, mục đích vẹn vẹn vì tìm kiếm Long Lăng Thiên Tử vong chân tướng, trừ cái đó ra lại không cái gì vượt hôn tiến hành. Lục Vân vẻ mặt chân thành, mà Long Nương Khương Nhã giờ phút này bị hắn đông nhiên bắt lấy tay, cả người đều cứng đờ. Về phần Lục Vân nói cái gì, nàng đều không có lại nghe. Chỉ thấy Long Nương gương mặt trong nháy mắt nổi lên một vệt đỏ ửng, theo bên thai một mực lan tràn tới cái cổ. Nàng há to miệng, mong muốn trách móc Lục Vân buông ra, có thể lời đến khỏe miệng làm thế nào cũng nói không nên lời. Theo Lục Vân bước vào tu tiên giới giây thứ nhất bắt đầu, nàng liền cùng bước váy đen Khương Nhã ký ức. Vừa đến đã nhìn thấy hắn lại có mới, nàng tự nhiên không phải phân thân cái tính khí kia tốt, lại thêm Lục Vân một mực che chở nữ nhân kia, nàng là thật rất tức giận. Thật là, làm chính nàng thật bị Lục Vân bắt được về sau, nàng mới hiểu được, phân thân cái kia không có tiền đồ, trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào. Nàng vô ý thức mong muốn rút về tay, lại phát hiện khí lực của mình tại lúc này dường như biến mất hầu như không còn, thế nào cũng không tránh thoát Lục Vân nắm chặt. Ngươi thả ta ra. Khương Nhã rốt cục gạt ra một câu, thanh âm lại so bình thường nhỏ đi rất nhiều, mang theo một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác hờn dỗi. Không, ta không thả, trừ phi ngươi tin tưởng ta. Lục Vân ngữ khí trước nay chưa từng có kiên định, cô gái này thẹn thùng cũng không dễ dàng. Long Nương Khương Nhã tim đập như trống trầu, nàng chưa bao giờ có như vậy cảm giác kỳ quái, bị Lục Vân dạng này nắm lấy tay, trong óc của nàng hỗn loạn tương bừng. Trước đó còn lòng tràn đầy phẫn nộ cùng ghen ghét, giờ phút này lại đều bị bất thình lình tiếp xúc thân mật quấy đến thất linh bất lạc. Nàng cúi đầu xuống, không còn dám nhìn thẳng Lục Vân ánh mắt, sợ mình trong mắt bối rối bị hắn xem thấu. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Khương Nhã nhỏ giọng lẩm bẩm, trong giọng nói cường ngạnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại chính mình cũng xa lạ ngượng ngùng cũng không biết làm sao. Nhã Nhã, ngươi suy nghĩ một chút, ta khi nào lừa qua ngươi? Lục Vân thanh âm thả nhu, ngươi biết ta, trong lòng ta chỉ có ngươi, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Nghe nói như thế, Khương Nhã mặt càng đỏ hơn, tay của nàng tại Lục Vân lòng bàn tay nhẹ nhàng giật giật, lại không dãy rủa nữa. Nàng vụng trộm dương mắt lườm Lục Vân một chút, lại cấp tốc cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói rằng, kia, vậy được rồi, ta tạm thời tin ngươi lần này. Thật sự là quá tốt. Lục Vân nghe vậy, giả bộ cao hứng, vậy mà trực tiếp ôm lấy Long Nương, bắt đầu xoay quanh vòng. Nha. Long Nương một nháy mắt có chút nhỏ ngộng, sau đó liền ôm chặt lấy Lục Vân cổ. Bất quá rất nhanh, nàng liền phản ứng lại. Ngươi cái này ghê tởm tiểu Lục Vân. Long Nương tức giận, ngón tay điểm nhẹ, liền đem Lục Vân định ngay tại chỗ. Sau đó nàng tranh thủ thời gian cùng Lục Vân tách ra, lúc này mới coi như thôi. Khu khu, ta chỉ là thật cao hứng, trong lúc nhất thời có chút quên hết tất cả, Nhã Nhã đừng để trong lòng a. Chương 5, đáng yêu Long Nương chương 5, đáng yêu Long Nương Khương Nhã trừng Lục Vân một cái, không nói thêm gì. Đúng rồi Nhã Nhã, ngươi tại sao cũng tới, là tới đón ta sao? Thế ngươi? Tần Nguyệt Nhu đột nhiên phản ứng lại. Nàng nhìn trước mắt cái này có chút xấu hổ lại tràn ngập mập mờ một màn, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng nghe đến Lục Vân muốn đi, nàng trong lòng nhất thời cảm giác giống như là bị người cho nhói một cái. Mà Long Nương Khương Nhã nhìn thấy Tần Nguyệt Nhu trên mặt biểu lộ, lập tức tới hào hứng, ánh mắt của nàng dính tại Tần Nguyệt Nhu trên thân, ta tới đây, tự nhiên là đến mang ta người đi. Một ít người, tổng yêu viện thứ không thuộc về mình, cũng nên nhận rõ thực tế. Nàng tận lực đem ta người ba chữ cắn đến cực nặng, thon dài ngón tay vuốt vuốt Lục Vân một sợi tóc, ở cuối mang theo hồn siêu phách lạc rung động ý Tần Nguyệt Nhu nắm chặt ống tay áo, dưới khăn che mặt sắc mặt gần như tái nhợt, giang chống đỡ lấy âm thanh lạnh lùng nói, Lục Vân đã đầu nhập vào ta Long gia, đó chính là ta Long gia người, lẽ ra nên theo ta hồi tộc bên trong, tiền bối cử động lần này không hợp quy củ. Lời còn chưa dứt, Khương Nhã quanh thân dâng lên u lam long diễm, trong nháy mắt đem Tần Nguyệt Nhu sau lưng mặt đất đốt ra cháy đen vết tích, quy củ. Tại bản tôn trước mặt, các ngươi những này sâu kiến định quy củ, bất quá là giấy lộn mà thôi. Lục Vân vừa muốn mở miệng điều giải, Khương Nhã bỗng nhiên quay người, sừng rồng chống đỡ bộ ngực của hắn, ấm áp hô hấp phun tại bên hai, thế nào, không nỡ vị này lớn, phu, người. Nàng đầu ngón tay xẹt qua Lục Vân hầu kết, trong mắt quần quật lấy ngay cả mình cũng không phát giác lòng ham chiếm hữu, vậy ta liền ở trước mặt tất cả mọi người hỏi ngươi, ngươi có theo hay không ta đi? Tần Nguyệt Nhu gắt gao nhìn chằm chằm Lục Vân, trái tim tại lồng ngực điên cuồng loạn động. Lục Vân hầu kết nhấp đô, nhìn trước mắt ánh mắt sáng rực Khương Nhã, lại thoáng nhìn Tần Nguyệt Nhu căng cứng thân ảnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Khương Nhã sừng rồng chống đỡ tại hắn tâm khẩu, có chút nóng lên, mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Mà Tần Nguyệt Nhu, dưới khăn che mặt lộ ra ánh mắt, giống như là muốn đem hắn thiêu đốt ra hai cái lỗ thủng. Ta Lục Vân vừa phun ra một chữ, Khương Nhã bỗng nhiên đi cả nhắc, ấm áp môi sát qua hắn bên hai, nghĩ rõ ràng lại nói, nếu dám chọn sai nàng lâm cuối bị long diễm thiêu đốt không khí tiếng bạo liệt nuốt hết. Tần Nguyệt Nhu đột nhiên hướng về phía trước nửa bước, lại bị Khương Nhã quanh thân tăng vọt uy áp chấn động đến lảo đảo, đầu ngón tay tại trong tay áo bóp ra thật sâu vết máu. Nghĩ kỹ chưa, Tiểu Lục Vân? Khương Nhã một lần nữa nhìn về phía Lục Vân, xương rồng nhẹ nhàng cọ qua hắn xương quai xanh, một cơ hội cuối cùng. Tần Nguyệt Nhu nghe vậy, đột nhiên lấy xuống lụa mỏng, lộ ra bởi vì phẫn nộ mà phiếm hồng gương mặt, cái cổ ở giữa còn giữ linh hồn giao hòa lúc nhàn nhạt phim ấn. Lục Vân, ngươi như giờ phút này rời đi, ta Long gia cùng ngươi lại không liên quan. Về sau lời còn chưa dứt, Khương Nhã đưa tay vung ra một đạo long tức. Tần Nguyệt Nhu trước người mặt đất tầm vang nổ tung, trong bụi mù, Khương Nhã cười lạnh, ngươi là cảm thấy, ngươi một cái nho nhỏ lòng ra, cũng xứng cùng ta đánh đồng. Tốt. Lục Vân đột nhiên nắm chặt Khương Nhã chống đỡ tại bộ ngực hắn sử rộng, hắn lòng bàn tay chuyển đến ôn nhuận xúc cảm nhượng Khương Nhã hô hấp trì trệ, sau đó cả người bắt đầu phát run. Kết thúc, bị năm tới. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Nguyệt Nhu, ánh mắt kiên định, đại phu nhân, ngươi. Long ra sự tình, ta chắc chắn cho Long ra một cái công đạo, nhưng ta hiện tại, trước hết cùng với nàng đi. Nói đùa, tu tiên giới nào có cái gì đông tây đừng khinh thiếu niên nghèo, có đuổi không ôm, đây không phải là tình khiết đại ngốc từ sao? Về phần Tần Nguyệt Nhu, có Khương Nhã thời gian gia tốc cùng tài nguyên, chưa đến chính mình có tu vi, cái gì không được. Thật cho đến lúc đó, cái gì cũng có. Đồng thời, hiện tại từ chối Tiểu Long Nương, còn không biết muốn xảy ra cái gì không thể dự đoán sự tình đâu, cho nên đi theo Khương Nhã đi, mới là tối ưu tuyển. Khương Nhã nghe vậy, khóe môi câu lên một vệt được như ý đường cong, đang muốn mở miệng, Lục Vân lại mánh mà đưa nàng rút ngắn, tại nàng trong ánh mắt kinh ngạc, ngay trước mặt mọi người, tại nàng nóng ánh sừng rồng bên trên rơi xuống một hôn, bất quá nhã nhã, lần sau ngươi còn như vậy hồ nháo, ta cần phải phạt ngươi. Long Nương Khương Nhã toàn thân cứng ngắc, xương rồng đều trong nháy mắt nhiễm lên màu ửng đỏ. Nàng có váy đen Khương Nhã ký ức, tự nhiên nghe hiểu được, Lục Vân nói lời đều là có ý gì. Sau đó, nàng đột nhiên đẩy ra Lục Vân, lại bởi vì thính thai nóng lên không dám nhìn thẳng hắn, chỉ có thể thẹn quá thành giận trừng mắt về phía Tần Nguyệt Nhu, nhìn cái gì vậy? Còn dám ngấp nghé ta đồ vật, xem ta như thế nào? Nguyên địa, Tần Nguyệt Nhu run rẩy một lần nữa leo lên lụa mỏng, nhìn lên trước mặt hai người, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve vừa rồi bị long diễm đốt bị thương ống tay áo. Trong mắt quần quật lấy liền chính nàng đều xem không hiểu cảm xúc. Tốt nhã nhã, đây là bạn tốt của ta, về sau ngươi bất tranh cãi. Hừ. Long Nương lạnh hừ một tiếng. Lần này tính ngươi quá quan. Ân. Có ý tứ gì? Lục Vân vẻ mặt dấu chấm hỏi. Kỳ thật ta không phải tới dẫn ngươi đi. Lục Vân vẻ mặt dấu chấm hỏi. Ai biết ngươi tiểu tử này như thế hổ, tại Lam Tinh nắm giữ Hồ Ly Tinh, Liễu Tính Giao, Lâm Ngọc Ly, Phong Nhược Lan mấy người này tu vi cao nữ nhân, các nàng ở đâu là ngươi dễ hưởng thụ như vậy? Long Nương bóp Lục Vân một chút. Cho nên ta đây là đi vào tu tiên giới sau, không có pháp tắc áp chế, năng lượng bạo phát thôi. Ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ, làm sao có thể dung hạ được nhiều như vậy năng lượng? Sau đó ta sắp bạo thể mà chết, ngươi lại tới. Lục Vân vẫn là nhìn qua không ít tiểu thuyết, cơ bản sáo lộ đều hiểu. Không sai, cho nên ngươi còn không tranh thủ thời gian tạ ơn bản tôn. Long Nương ngạo kiều giơ lên tuyết trắng cằm nhỏ. Kỳ thật Tần Nguyệt Nhu cũng có thể cứu Lục Vân, chỉ có điều nàng không tin được mà thôi. Lục Vân nhíu mày, sau đó cô ý xích lại gần Khương Nhã, ấm áp khí tức phất qua nàng phiếm hồng tính hay, thì ra nhã nhã là tới cứu ta, còn mạnh miệng nói không phải tiếp ta. Khương Nhã trong nháy mắt sù lông, đuôi rồng mạnh mẽ lắc tại hắn trên bàn chân, lại bởi vì lực đạo đắn đo khó định, ngược lại giống như là đang làm nũng, ai muốn ngươi tự mình đa tỉnh. Bản tôn bất quá là sợ ngươi chết, không ai cho ta giải buồn. Giải buồn nhi? Thế nào giải buồn? Lục Vân cười xấu xa. Tiểu Long Nương không nói lời nào, quay mặt chỗ khác, đầu ngón tay vô ý thức đuốt ve bị Lục Vân hôn qua sừng rồng, đột nhiên nhớ tới Tần Nguyệt Nhu vừa rồi bộ dáng, lại quay đầu hung tợn trừng mắt về phía xa xa Tần Nguyệt Nhu. Chỉ thấy Tần Nguyệt Nhu đang cúi đầu chỉnh lý bị long diễm đốt cháy khét ống tay áo, dáng người đơn bạc lại quả cường. Thật sự là đáng yêu, so ngươi khi đó bóp ta thời điểm đáng yêu nhiều. Lục Vân nhìn lên trước mặt thân phận tôn quý như thế Long Nương trạng thái đáng yêu, chỉ cảm thấy nữ nhân này thật sự là thật là khéo. Hắn thuận thế nắm ở nàng eo thon chi, thấp giọng cười nói, nhã nhã, ngươi còn như vậy, ta thật là sẽ hiểu lầm ngươi ghen à. Khương Nhã toàn thân cứng đờ, quanh thân Long Diễm oanh nổ tung, lại không tránh ra Lục Vân ôm ấp, ngược lại vùi đầu vào bộ ngực hắn trầm trầm nói, ai ghen? Hừ, trên người ngươi còn có khí tức của nàng. Nói, còn tại bộ ngực hắn cọ sát, rất giống chỉ tiêu ký lãnh địa thú nhỏ. không có cách nào, đều do nhân loại Khương Nhã. Nhưng nàng nhanh như vậy liền. Hừ. Chương 6, Trần Phong nhân quả chương 6, Trần Phong nhân quả cho nên. Ta vì cái gì không thể đi theo ngươi? Hiện tại còn không phải. Tính toán, hiện sẽ nói với ngươi, ngươi cũng giúp không được cái gì. Khương Nhã bực bội phất tay, Ngọc Thủ ôm lấy Lục Vân cổ, chóp mũi cơ hồ muốn dán lên hắn, nhớ kỹ, lần này chỉ là tạm thời cứu ngươi, chờ ngươi trải vớt tốt linh lực, tu vi đầy đủ thời điểm, liền ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh ta. Đây là tự nhiên, dù sao. Ha ha ha. Còn có, mấy cái kia nữ nhân đưa cho ngươi linh khí, ta giúp ngươi phong ấn, ngươi lúc tu luyện sẽ tự động trả lại cho ngươi. Không có vấn đề, ta nhất định thật tốt tu luyện, sớm ngày cưới ngươi. Lục Vân cười nói. Ừ. Phi phi phi. Ai nói gả cho ngươi, thật không biết xấu hổ. Long Nương Khương Nhã giữ dằn nhìn xem Lục Vân. Vậy các nàng yên tâm đi, ta sẽ tiêu trừ các nàng gặp phải trí nhớ của ta, các nàng biết cái gì cũng không biết. Tiêu trừ ký ức á không? Ta không cần tiêu trừ ký ức. Một bên Tần Nguyệt Nhu đống nhiên hô to. Nàng đột nhiên giật xuống mạng che mặt, sợi tóc lộn xộn ở giữa, cặp kia thu thủy giống như con ngươi nhìn chằm chằm Lục Vân, lại bị tín một tầng hơi nước, dựa vào cái gì? Ta lại không. Nàng lảo đảo vọt tới trước mặt hai người, hoàn toàn không để ý Khương Nhã quanh thân quần quần lòng diễm. Lục Vân, ngươi nếu dám nhường nàng xóa đi chuyện hôm nay, ta Tần Nguyệt Nhu liền hận ngươi cả một đời. Về sau ngươi như lại bước vào Long Gia nửa bước, ta sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về. Nàng không biết mình thế nào, ngược lại khi biết Lục Vân muốn rời khỏi nàng thời điểm, trong nội tâm nàng liền không hiểu khổ sở. Mà chỉ một điểm này, liền đã chứng minh, nàng quả thật có không nên tồn tại tâm tư. Khương Nhã lặng lẽ liếc nhìn Tần Nguyệt Nhu, đôi rồng không kiên nhẫn đảo qua mặt đất, nhưng lại chưa ra tay. Nàng có chút hăng hái nhìn về phía trong ngực Lục Vân, đầu ngón tay vuốt vuốt hắn lọn tóc, "Tiểu Lục Vân, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi đại phu nhân, dường như không nguyện ý làm con rùa đen rút đầu đâu." Nàng tận lực đem đại phu nhân ba chữ cắn đến cực nặng, âm cuối mang theo vài phần khiêu khích dí vị. Lục Vân cau mày, ánh mắt tại Khương Nhã cùng Tần Nguyệt Nhu ở giữa qua lại đi khắp. Tần Nguyệt Nhu quật cường trong ánh mắt, cất giấu hắn chưa từng thấy qua chấp nhất, mà Khương Nhã lười biếng thần thái hạ, mơ hồ lộ ra không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. "Nhã Nhã." Lục Vân nắm chặt Khương Nhã tay, cảm nhận được nàng đầu ngón tay truyền đến hơi lạnh. "Tiêu trừ ký ức, quá mức quyết tuyệt." Hắn quay người nhìn về phía Tần Nguyệt Nhu, ngữ khí lại càng thêm nặng nề, nhưng ngươi như khăng khăng giữ lại ký ức, chuyện hôm nay một khi tiết lộ, bất luận là ngươi, Long gia, vẫn là ta cùng Nhã Nhã hắn dừng một chút, đều đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tần Nguyệt Nhu toàn thân run lên, nước mắt cuối cùng tràn mi mà ra, "Thì ra, trong mắt ngươi, ta Tần Nguyệt Nhu, bất quá là phiền phức cá." Nàng đống nhiên cười ra tiếng, trong tiếng cười mang theo vỡ vụn bi thương, "Tốt, rất tốt. Lục Vân, ngươi nhớ kỹ, hôm nay ngươi nếu dám đối trí nhớ của ta độc thủ, về sau ta chính là hóa thành lệ quỷ, cũng muốn quấn lấy ngươi." Khương Nhã suýt cười một tiếng, sương rồng có chút tỏa sáng, "Chỉ bằng ngươi?" Lời tuy như thế, nàng nhưng lại chưa tự tiện hành động, chỉ là nhíu mày nhìn về phía Lục Vân, trong ánh mắt tràn ngập nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Lục Vân hít sâu một hơi, lòng bàn tay nổi lên ánh sáng nhu hòa, "Đại phu nhân, đã tội." Lời còn chưa dứt, một đạo linh lực đã không có vào Tần Nguyệt Nhu mi tâm. Tần Nguyệt Nhu con ngươi đột nhiên co lại, mong muốn tránh né lại vì lúc quá muộn, chỉ cảm thấy cái này một lát ký ức giống như thủy triều cuộn cuộn, đều tại linh lực trùng kích vào dần dần mơ hồ. Giờ phút này nàng không có tu vi, Lục Vân tự nhiên có thể làm được. "Lục Vân." Ngươi Tần Nguyệt Nhu sau cùng chất vấn tiêu tán trong gió, nàng thân thể mềm nhũn, bị Lục Vân vững vàng tiếp được. Nhìn xem trong ngực ngủ say người, Lục Vân trong lòng nổi lên phức tạp gợn sóng, nói khẽ, "Nhã Nhã thân phận không cho sơ thất, cho nên ta trước phong ấn trí nhớ của ngươi tốt, về sau còn có thể khôi phục, cái này so tiêu trừ tốt hơn nhiều." Khương Nhã thấy thế, đôi rồng quấn lấy Lục Vân cổ tay, "Đi, liền ngươi tại người này, đợi nàng khôi phục tu vi, một chút liền có thể khôi phục." "Lục Vân, làm nửa ngày, là hắn thằng hề. Vẫn là ta tới đi." Khương Nhã nói, ngón tay điểm nhẹ Tần Nguyệt Nhu cái trán. "Ngươi không có tiêu trừ nàng ký ức à?" Long Nương nhàn nhạt lườm Lục Vân một cái. "Đừng cho là ta không biết rõ ngươi tâm tư gì, bất quá ở chỗ này, ta mới là lớn." "Đúng đúng đúng, nhà ta Nhã Nhã cái gì đều lớn." "Hừ." Khương Nhã sắc mặt đỏ lên. "Vậy những người này, bọn hắn khẳng định tiêu trừ ký ức." Khương Nhã nói, làm vung tay lên, "Ở đây ngoại trừ Lục Vân cùng Tần Mật Du, những người khác ký ức đều bị tiêu trừ sạch sẽ." Sau đó, Khương Nhã đi tới Trần Phong trước mặt. "Thật sự là nghiệp chướng, vốn nghĩ mượn dùng người này khí vận đột phá, không nghĩ tới xảy ra ngươi như thế oan gia." "Có ý tứ gì?" "Ngươi ngay từ đầu liền biết hắn. Đương nhiên, thân phận của hắn chính là ta an bài, đáng tiếc an bài cho dù tốt, cũng đánh không lại ngươi biến số này, hiện tại, ta cũng là ngươi biến số này cho nên ngươi ngay từ đầu là dự định gả cho hắn." Lục Vân thật là biết loại này bảy người sư tỷ tiểu thuyết đại khái. "Làm sao có thể? Ngươi đem bản tôn muốn trở thành cái gì?" Long Nương Khương Nhã khinh thường nhìn Trần Phong một cái. "Bất quá là khí vận chiếu cố kẻ may mắn mà thôi, nàng loại này mũi đao liếm máu, lui một bước liền vạn kiếp bất phục người, làm sao có thể để mắt loại người này?" "Kia Lam Tinh cái kia Khương Nhã, còn không phải là bởi vì ta cái này tính tình quá lạnh lùng, dẫn đến phân thân ta cũng giống vậy, dạng này sẽ không có cách nào cùng số mệnh người kéo vào quan hệ cùng hưởng cái gì nhân vật chính đoàn khí vận, thế là ta liền cho nàng tăng thêm một cái nho nhỏ đam mê. Mặc dù là tăng thêm như thế đam mê, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tiếp xúc, không nghĩ tới đến cuối cùng toàn đều làm lợi tới ngươi." "Lục Vân, đi, nếu là không có việc gì ta liền trở về, cho nên ngươi vì cái gì không thể dẫn ta đi?" Lục Vân vẫn hỏi đi ra. "Phong ấn ta cái chỗ kia chỉ có ta có thể xuất nhập, cho nên ta không có cách nào dẫn ngươi đi." "Kia chung quanh đâu? Ngươi cho ta bố một cái thời gian ra tốc cụ, ta thật tốt tu luyện không được sao?" ta phát tắc bị bọn hắn nhìn chằm chằm, bất kỳ điểm ra hiện ta thời gian phát tắc, nơi đó sẽ vạn kiếp bất phục. Khương Nhã trong giọng nói mang theo cừu hận. Cũng là ta nghĩ đơn giản, kỳ thật cũng không có rất phức tạp, chỉ có điều ngươi không biết rõ mà thôi. Tốt ta, kia Nhã Nhã gặp lại, ta sẽ rất nhanh đi ma thần cấm địa tìm ngươi. Ừ, ta chờ ngươi. Khương Nhã nói xong liền muốn rời đi, nhưng là rất nhanh nàng lại gãy trở lại. Chương 7, và ở đại phu nhân đạo trường. Chương 7, và ở đại phu nhân đạo trường tại sao lại trở về? Lục Vân kinh ngạc, quên một người. Ai? Long Nương không nói gì, mà là nhàn nhạt ra tay, đem Đô Thị Khương Nhã theo Lục Vân bên trong tiểu thế giới kéo ra ngoài. Ân, ca ca tìm ta. Đô Thị Khương Nhã vừa đi ra còn có chút ngộng, nhìn thấy Lục Vân sau trực tiếp dính tới. Khu khu, Nhã Nhã, ngươi trước chờ một chút không nhà không nhà, ta muốn ca ca hôn hôn. Khương Nhã nói, liền ôm lấy Lục Vân không buông tay, thẳng đến nàng gặp được sắc mặt đỏ bừng Long Nương Khương Nhã. Ngươi cái này tiểu đệ tử, nào có ngươi hỏi hắn gọi ca ca, ngươi không biết rõ ngươi là ngươi. Đô Thị Khương Nhã lập tức liền bình thường, sau đó như Lâm Đại Địch nhìn xem Long Nương Khương Nhã. Ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi tới gần Lục Vân một bước. Long Nương Khương Nhã tay mò cái chán, cái này xong đời đồ chơi, cho mình lấy ra một cái phân thân, sống sờ sờ chính là cha tân chính mình à. Vân Vân, ngươi đi mau, ta chính là nàng, nàng không dám làm gì ta. Đô Thị Khương Nhã vẻ mặt sốt ruột. Ách, kỳ thật ta, ngươi chính là tới tìm ngươi. Tìm ta? Có ý tứ gì? Nàng muốn hấp thu hết ta sao? Khương Nhã tự nhiên cũng nhìn qua không ít tiểu thuyết, biết thân làm phân thân cuối cùng kết cục. Cũng tốt, ít ra hấp thu ta, có ta ý thức ảnh hưởng, ngươi cũng sẽ không lại đối Vân Vân xuất thủ. Đô Thị Khương Nhã ánh mắt rưng rưng, ôm chặt lấy Lục Vân. Vân Vân, ta yêu ngừng ngừng đình chỉ. Long Nương Khương Nhã thật sự là nhìn không được, mau chạy ra đây căng ngang. Gia hỏa này mỗi nói nhiều một câu, nàng cũng cảm giác giống như là chính mình đang nói, đến bây giờ, ngay cả cổ đều đỏ. Rõ ràng hẳn là một cái thanh lãnh tính tình, hiện tại thế nào thành dạng này? Chết Lục Vân, ngươi cho ta điều thành gì? Ngươi bồi phân thân ta. Lục Vân đối mặt hai cái Khương Nhã, cũng là có chút dở khóc dở cười, hắn mở ra hai tay bất đắc dĩ nói, cái này cái nào có thể trách ta? Có lẽ Nhã Nhã ngươi chính là người như vậy, về sau, nói không chừng càng thêm cuốn người. Nói, hắn còn đưa tay vuốt vuốt Đô Thị Khương Nhã đầu, cái sau lập tức như bị vuốt lông con mèo giống như nheo mắt lại, đầu tại hắn lòng bàn tay cọ sát. Long Nương Khương Nhã nhìn trước mắt thân mật một màn, xương rồng lần nữa không nhận khống địa nổi lên màu ửng đỏ, nàng đột nhiên hất lên dài nhỏ đuôi rồng, đem hai người ngăn cách, thiếu dùng bài này. Nàng hiện tại bộ dáng này, về sau ta tại ngươi trước mặt còn thế nào? Hừ hừ, dạng này không còn gì tốt hơn, ngươi càng là phản đối, ta càng là muốn làm Long Nương Khương Nhã toàn thân cứng ngắc, đưa tay liền muốn đẩy ra cái này không biết sống chết phân thân, lại tại chạm đến đối phương mang theo ý cười ánh mắt lúc, đầu ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Đối mặt dạng này phân thân, nàng thật sự có loại mong muốn báo động cảm giác. Lục Vân thấy thế, vội vàng hòa giải, hai vị Nhã Nhã bất giận, kỳ thật ta cảm thấy à, dạng này cũng rất tốt. Hắn cố ý xích lại gần Long Nương Khương Nhã, hạ giọng nói, ngươi nhìn, có cái biết ăn nói lại có năng lực nhỏ phân thân hỗ trợ, về sau gặp phải khó chơi ta, nàng hướng kia vừa đứng vung tiểu, nói không chừng so ngươi ra sân còn có tác dụng. Hừ, miệng lưỡi trơn tru. Long Nương Khương Nhã quay mặt chỗ khác, lại lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn còn treo ở trên người nàng Đô Thị Khương Nhã. Cái sau phát giác được ánh mắt của nàng, đột nhiên tại Lục Vân gương mặt ba hôn một cái, mềm nu nu nói, tỷ tỷ, đừng hấp thu ta rồi, ngươi không tức giận, về sau ta giúp ngươi xem Vân Vân, cam đoan trong mắt của hắn chỉ có ngươi một cái. Long Nương Khương Nhã thính thai trong nháy mắt bạo đỏ, quanh thân long diễm oanh nổ tung, lại tại sắp đốt tới hai người lúc đột nhiên dừng. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, chết Lục Vân, trở về lại tính sổ với ngươi. Dứt lời một thanh cầm lên Đô Thị Khương Nhã sau cổ áo, tiện tay xé mở vết nứt không gian, trước cho ta trở về thật tốt tu luyện tỉnh lại a. Chờ một chút. Lục Vân tay mắt lanh lẹ giữ chặt cổ tay của nàng, lòng bàn tay chuyển đến nhiệt độ nhường Long Nương Khương Nhã toàn thân run lên. Thật vất vả đoàn tụ, lần sau gặp lại cũng không biết là lúc nào. Đồng thời, ngươi còn mang đi ta Nhã Nhã, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lục Vân không nói gì, mà là tiến lên ôm lấy Long Nương Khương Nhã cùng Đô Thị Khương Nhã, túi người mà xuống. Thời không quy về bình thường. Cung điện đại môn từ từ mở ra, một vị dáng người gầy gò, khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên từ bên trong đi ra. Người này chính là Tần Nguyệt Nhu phu quân, Long gia chi thứ gia chủ, tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả, Long Vân Tiêu. Phu nhân, ngươi trở về. Long Vân Tiêu ánh mắt rơi vào Tần Nguyệt Nhu trên thân, sau đó nhìn về phía Lục Vân cùng Trần Phong, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tần Nguyệt Nhu đi lên trước, đem Long Lăng Tiên bị giết trải qua cùng Trần Phong việc đã làm, một năm một mười nói cho Long Vân Tiêu. Long cha Long mẫu cũng quỳ xuống, yêu cầu nghiêm trị Trần Phong. Long Vân Tiêu nghe xong, nhìn chằm chằm Trần Phong, sắc mặt càng thêm âm trầm, quanh thân linh lực không bị khống chế quần quật lên, người phàm nho nhỏ lại cũng dám cản rỡ như vậy. Hừ, ngược lại bị các ngươi bắt ở, ta đã định trước sẽ thịt nát xương tan hồn phi phách tán, muốn chém giết muốn dốc thịt, ta tùy thời phục hồi. Biết rõ chính mình sống không nổi, Trần Phong cũng là hiếm thấy tức giận. Chậc chậc chậc, ngươi lời nói này khiến cho cùng chính ngươi có quyền chủ động như thế, còn phục hồi. Ngươi có cái này năng lực phục hồi sao? A. Lục Vân nhàn nhạt mở miệng, Trần Phong vẻ mặt phẫn nộ. Ngươi là? Long Vân Tiêu hiếu kỳ nhìn về phía Lục Vân. Gia chủ ngài tốt, đại phu nhân tại Lam Tinh thấy ta có chút thiên phú, liền nhận lấy ta làm tùy tùng của nàng, hôm nay có may mắn nhìn thấy ngài, thật là vinh hạnh của ta. Thì ra là thế. Đã ngươi bị Nguyệt Nhu nhìn trúng, vậy thì tại bên người nàng làm rất tốt, không cần cô phụ nàng đối ngươi chờ mong. Long Vân Tiêu khoát tay áo. Một cái nho nhỏ tùy tùng còn không đáng đến hắn đệ bụng. Là, tại hạ nhất định làm rất tốt. sẽ không để cho đại phu nhân thất vọng. Ân, ngươi lui ra đi. Long Vân Tiêu nhẹ gật đầu. Sâu kiến chính là như thế, có thể cùng chính mình chen mồm vào được, liền sẽ như thế phấn khởi. Lục Vân nghe vậy, lui đến Tần Nguyệt Nhu bên cạnh. Cái sau lúc này không nói gì, trên mặt mang mạng che mặt, nhìn không ra hỉ nộ. Bất quá, Lục Vân lại là nhìn thấy nàng phiếm hồng bên hai. Rất nhanh, Long Vân Tiêu đem Trần Phong đánh vào đại lao về sau, liền phân phát tất cả mọi người. Lúc đầu cũng không phải là cái đại sự gì, hắn làm như vậy, cũng chính là vì lòng người mà thôi. Lục Vân trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào, liền một mực đi theo Tần Nguyệt Nhu. Rất nhanh, hai người liền đến Tần Nguyệt Nhu chỗ đạo trường. Ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Đại phu nhân còn không có an bài cho ta chỗ à? Đồng thời, chúng ta tùy tùng không đều là theo chân chủ gia ở đi. Ta cảnh cáo ngươi, nơi này cũng không phải ngươi làm tình, vừa mới ngươi nói cái gì làm rất tốt, ngươi tốt nhất đừng cho ta để ở trong lòng. Tần Nguyệt Nhu nói. Không có vấn đề. Lục Vân bằng lòng dứt khoát, sau đó tùy tiện tìm một nơi ở lại. Hắn quan sát qua Tần Nguyệt Nhu ký ức, biết Long Vân Tiêu sẽ không tới. Nhìn xem đi như thế dứt khoát Lục Vân, Tần Nguyệt Nhu không hiểu cảm giác trong lòng mình vắng vẻ. Chương 8, Ma đảo chương 8, Ma đảo cuối cùng, Tần Nguyệt Nhu vẫn là đè xuống tâm tình trong lòng, nhìn một chút mình bị đốt cháy khét một chỗ quần áo. Nàng không biết rõ đây là có chuyện gì, trên lý luận, nàng không có khả năng bị ngoại trừ Lục Vân bên ngoài bất luận kẻ nào tiếp xúc, mà Lục Vân hắn cũng không có bắt chính mình ống tay áo, như vậy vì sao nơi này sẽ bỗng nhiên? Tần Nguyệt Nhu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, ổn định lại tâm thần tu luyện. Giờ phút này, nàng khoảng cách hợp thể kỳ chỉ kém lâm môn một cước, nếu không phải là chuẩn bị đột phá giai đoạn, gặp gỡ Long Lăng Thiên như thế vấn đề, nàng là không thể nào tiến về Lam Tinh. Hiện tại hết thảy tất cả đều chuẩn bị xong, nàng tự nhiên là không thể nào kéo dài nữa. Về phần Lục Vân, hắn là người thông minh, tại đạo trường của nàng có thể hưởng thụ nàng tài nguyên, hẳn là sẽ không đi làm cái gì việc đốc. Nghĩ tới đây, Tần Nguyệt Nhu liền bế con đi. Lục Vân bên này, hắn cũng ghi nhớ Khương Nhã lời nói, kiên nhẫn hấp thu thể nội năng lượng thật lớn. Dù sao nơi này không phải cái gì Lam Tinh, hắn cũng chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, hơn nữa còn là tại Long Gia như thế trung hậu kỳ địa đồ, không phải Tân Thủ thôn. Hiện tại duy nhất phải làm chính là cầu ở đồng thời, cái này tu tiên giới không gian dường như cũng có chút kiên cố, hắn không gian dị năng có thể phát huy tác dụng tương đối có hạn, chỉ có thể chờ về sau tu vi của hắn đi lên sau, dị năng cũng sẽ cùng theo tăng cường. Cứ như vậy, thời gian trôi qua 2 năm. Lục Vân ngày bình thường tại mỗi ngày nhìn xem Tần Nguyệt Nhu sau, liền đều tại chính mình nội thế giới bên trong làm bạn người nhà. Bởi vì hắn giờ phút này thân ở tu tiên giới, cho nên hắn nội thế giới cũng tại không giây phút nào hấp thu tu tiên giới linh khí, người ở bên trong đều có thể bình thường tu luyện. Mà Lục Vân cũng tại một đám đại năng lão bà dạy bảo huấn luyện, còn có hấp thu năng lượng phía dưới, tu vi tốc độ ánh sáng đột phá, đi tới Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Theo Lục Vân tu vi bước vào Nguyên Anh hậu kỳ, nội thế giới thiên khung ầm vang vỡ ra hình mạng nhện đường vân, bàng bạc linh khí như ngân hà chạy ngược giống như tràn vào. Nguyên bản vương viên trăm dặm không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quyết trường, mây mù lượn lờ biên giới không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài tới, cho đến hóa thành một mảnh trông không đến cuối hư không. Lơ lửng ở trung ương lục bắt đầu chìm xuống, chia ra thành 9 tòa hình thái khác nhau hòn đảo. Hòn đảo ở giữa là quần quần lấy linh vụ hang sâu, ngẫu nhiên có lôi đỉnh tại sương mù bên trong lấp lóe. Phu quân mau nhìn. Liêu Tĩnh Giao ngạc nhiên thanh âm từ phía sau truyền đến. Lục Vân quay người lúc, đang gặp nàng đầu ngón tay quấn quanh lấy một sợi kim sắc linh tơ, chỉ về phía chân trời, nguyên bản lơ lửng một vòng xích dương lại phân hóa thành ba biên, tản ra thuộc tính khác nhau qua mang. Phong Nhược Lan nhấc tay nhẹ gẫy, hòn đảo ở giữa lập tức dâng lên màu xanh cầu đồng, nhưng khi nàng ý đồ ngưng tụ hoa cỏ lúc, lòng bàn tay lại chỉ lưu lại mấy sợi tiêu tán linh quang. Không gian mặc dù lớn, lại như là chưa khai khẩn hỗn độn. Lâm Ngọc Ly ngón tay ngọc điểm nhẹ mặt đất, đã thấy vốn nên phá đất mà lên linh thực thực vật trong nháy mắt khô héo. Nơi này ngoại trừ linh khí, cơ hồ không có cái gì ngoài định mức vật chất. Nàng nhìn qua nơi xa bồng bềnh vỡ vụn thiên thạch, trong mắt lóe lên suy tư, có lẽ chúng ta cần muốn tìm ẩn chứa pháp tắc thiên tài địa bảo, cùng đại lượng linh thổ linh nước, mới có thể để cho phu quân nội thế giới chân chính thành hình. Lục Vân thì là bước cằm, ánh mắt đảo qua hòn đảo ở giữa quần quần hư vô cái nước. Đột nhiên, hắn lòng bàn tay sáng lên u lam quang mang, không gian dị năng tại phương thiên địa này bên trong biến chậm chạp mà nặng nề, lại như cũ cưỡng ép xé rách ra một vết nứt. Ngoài ý liệu là, trong cái khe không có dự đoán linh khí phong bạo, ngược lại rơi xuống mấy khối tản ra mục nát khí tức màu đen nham thạch. Đây là tiểu hồ ly Hồ Tuyết Đồng ngồi xổm người xuống, chóp mũi khẽ nhúc đích. Ma khí kết tinh. Kỳ quái, tu tiên giới tại sao có thể có cái này các thứ? Nàng đầu ngón tay ngưng tụ linh lực đụng vào nham thạch, lại bị một cô ám kình chấn động đến lui lại nửa bước. Xem ra cái này nội thế giới cùng ngoại giới kết nối cũng không phải là chỉ có linh khí, chỉ là vì sao cái này ma tinh sẽ có khương nhà khí tức? Tiểu hồ ly vẻ mặt kỳ quái. Tốt, cái này các ngươi về sau sẽ biết, hiện tại vẫn là nhìn xem địa phương khác a. Lục Vân nói, liền đem ma khí kết tinh truyền đưa đến một chỗ ở trên đảo. Nhưng sau một khắc, ma tinh vừa ngồi xuống đất, hòn đảo lớn kia tự liền giống bị kích hoạt lên một loại nào đó cổ lao tà ác nghi thức, trong nháy mắt bị quần quần ma khí thôn vệ. Nguyên bản trắng đoán linh vụ bị nhuộm thành quỷ dị màu mực, không ngừng quần quần bặm mèo. Hòn đảo bên trên phần lớn nham thạch cấp tốc bị ăn mòn, biến thủng trăm ngàn lỗ, vậy mà tại chậm rãi bị chuyển hóa trở thành ma thổ. Giống nhau, ngoại giới tràn vào linh khí, vừa tiếp xúc với tòa hòn đảo này, tựa như cùng lâm vào vũng bùn, cấp tốc bị đồng hóa, chuyển hóa làm ma khí nồng nặc, liên tục không ngừng hướng lấy chúng quanh đảo quét tán. Nguyên bản bình tĩnh linh vụ hang sâu cũng chịu ảnh hưởng, lôi đình lấp lóe đến càng thêm thường xuyên, từ sắc hồ quang điện tại ma khí bên trong bốn lượn đi khắp, phát ra lốt bốt tiếng vang. Sau một khắc, cái này ma khí tựa hồ là phát hiện gì rồi, vậy mà đem trên bầu trời chia ra làm ba xích dương ôm lấy, trong chớp mắt liền đem nó chuyển hóa làm ma dương, chiếu rọi tại tòa này ma đảo phía trên. Cái này cũng quá quỷ dị. Tô Tĩnh Nha nắm chắc Lục Vân cánh tay, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Phong Nhược Lan cau mày, ý đồ dùng linh lực xua tan ma khí, có thể linh lực của nàng vừa mới chạm đến ma khí, tựa như giọt nước dung nhập biển cả, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không được, cái này ma khí giống như quá cường đại, lấy chúng ta bây giờ năng lực, căn bản là không có cách chống lại. Thật là vì sao lại dạng này? Phu quân hắn mới là nguyên anh tu vi a. Chúng ta thật là. Lâm Ngọc Ly vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận quan sát ma khí lưu động, cái này ma khí dường như có ý thức của mình, đang chủ động hấp thu ngoại giới linh khí lớn mạnh tự thân. Lục Vân nhìn qua bị ma khí bao phủ hoàn đảo, trong lòng dâng lên một cỗ trưởng không cảm giác. Hắn là nơi này thế giới chi chủ, tự nhiên đối nơi này có hoàn toàn trưởng không quyền, cái này ma khí nhìn như kinh người, nhưng là ở trước mặt của hắn, cũng đơn giản chỉ là một loại năng lượng mà thôi. Yên tâm đi, ta có thể trưởng không nó, các ngươi không cần lo lắng. Bất quá, cứ như vậy, ta còn thực sự đối đảo này có hứng thú. Lục Vân nói, vung tay lên, một đạo vòng phòng hộ vây quanh chúng nữ, sau đó hắn liền dẫn chúng nữ cùng một chỗ bước vào ma đảo. Khi bọn hắn đạp vào tòa hòn đảo này lúc, đông nhiên nghe được một hồi trầm thấp, thanh âm quái dị từ dưới đất truyền đến. Mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, từng đạo vết rách cấp tốc lan tràn ra, một cái to lớn nham thạch quái phá đất mà lên. Nó thân hình như núi, toàn thân từ cứng rắn nham thạch tạo thành, ma khí ung tùm, mỗi đi một bước đều để đại địa vì đó run rẩy. Có chút ý tứ, lại còn thúc sinh ra sinh linh. Cái này ma khí lợi hại như vậy. Lục Vân nói, tiện tay tế ra linh khí hộ thuẫn, đem mọi người hộ ở trong đó. Nham thạch quái cơ to lớn thạch quyền, hướng lấy bọn hắn đập tới. Nhưng là do ở hắn chỉ là vừa mới sinh ra, thực lực bèn bèn chỉ là chút cơ tả hữu, căn bản là không làm gì được Lục Vân bọn người. Chương 9, biến dị chương 9, biến dị tại đập Lục Vân một hồi, phát hiện không hề có tác dụng về sau, nham thạch quái dường như bị chọc giận. Nó phát ra một tiếng quái dị gầm thét, đột nhiên dậm chân, trên mặt đất lập tức nổi lên vô số bén nhọn nham thạch đâm, hướng phía đám người lâm tới. Nhưng là, đối mặt thế giới chi chủ Lục Vân, nó còn chưa đủ nhịn. Chỉ thấy Lục Vân tiện tay một chỉ điểm xuống, nham thạch quái liền bị không biết tên lực lượng trực tiếp đánh vào lòng đất, không thể động đậy. Cái này ma khí thật thú vị, lực lượng như thế bụt. Bụt. Làm sao lại bụt? Ta cảm thấy nó rất tà ác. Lâm Mộc Ly không hiểu. Hóa tính là động, còn không bụt. Cái này cần là cường đại cỡ nào sinh mệnh lực? Nếu là đem thánh chủ pho tượng cho chuyển tới, cái kia chính là hiển nhiên hỏa chi ác ma a. Cái gì thánh chủ pho tượng? Nghe không hiểu. Chỉ có điều, nó hẳn là còn không có bước tới, trở thành năng lực người sở hữu. Năng lực gì người sở hữu? Cũng tỉ như kích hoạt hầu tử con rối hoặc là pho tượng, nó hẳn là chỉ là con rối quái vật, mà không phải chân chính hầu tử. Hầu tử lại là cái gì? Tại sao phải kích hoạt một con khỉ? Chúng nữ không hiểu. Lục Vân, đến, bây giờ nói cũng không cái gì tác dụng, khả khả, ngươi đi đem chúng ta theo làm tinh mang tới thực vật, côn trùng loại hình, bắt tới điểm bỏ vào đến. Hắn cái này nội thế giới, tự nhiên là cần các loại sinh thái, cho nên lúc ban đầu đến thời điểm, làm không ít đồ vật, bao quát một vài gia tộc lớn, bọn hắn đều có mang một chút thứ gì. Thực vật ta cầm là được rồi, ngươi nói những cái này côn trùng, ta mới không động vào. Đường Kha nói, liền trở về cầm thực vật đi. Lục Vân nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đi theo một chuyến. Rất nhanh, Đường Kha liền ôm một đống thực vật trở về, những thực vật này hình thái khác nhau, có thảo có hoa. Lục Vân đem những thực vật này cất đặt tại hòn đảo bên trên, sau đó đưa tay dẫn dắt hòn đảo bên trên ma khí, nhường ma khí nồng nặc chậm rãi hướng phía bọn chúng hội tụ. Chỉ là vừa mới tiếp xúc ma khí, các thực vật liền giống như là bị rót vào một cô nóng nảy lực lượng, bắt đầu biến hóa kỳ dị. Chỉ thấy chuối tây phiến lá phi tốc sinh trưởng, nguyên bản xanh biếc nhan sắc dần dần bị mặc tử sắc nhuộm dần, phiến lá biên giới mọc ra sắc bén như dao răng cưa, vô cùng sắc bén. Cây xương rồng cảnh cũng không cam chịu yếu thế, trên người nó gai nhọn biến càng dài càng thô, lóe ra quỷ dị u quang, đâm trên ngọn còn chậm rãi nhỏ xuống lấy tản ra khí tức hôi thối màu xanh sẫm chất nhầy, bất kỳ đến gần vật thể một khi dính vào, liền sẽ bị cấp tốc ăn mòn. Còn có lục la dây leo, giống như là đã có sinh mệnh, bắt đầu điên cuồng lan tràn, bọn chúng lẫn nhau đan xen, kẽ quấn quanh, hình thành từng đạo kín không kẽ hở ma đằng bình chướng. Dây leo bên trên còn sinh ra rất nhiều mắc câu, chỉ cần có vật thể chạm đến, liền sẽ bị chăm chú ôm lấy, khó mà tránh thoát. Nhất làm cho người ngạc nhiên, vẫn là cây xấu hổ, nó không còn là nhẹ nhàng đụng vào liền sẽ khép kín phiến lá, mà là tại ma khí ảnh hưởng dưới, tiến hóa ra chủ động công kích năng lực. Làm có dị vật tiếp cận, nó phiến lá sẽ trong nháy mắt bắn ra, hóa thành từng mảnh sắc bén ám khí, tốc độ cực nhanh, để cho người ta khó lòng phòng bị, đồng thời ám khí bên trên còn mang theo vi lượng độc tố, bị đánh trúng người, sẽ cảm thấy một hồi mê muội cũng không còn chút sức lực nào. Biến hóa này cũng quá kinh người. Trịnh Nhược Hy sợ hãi thán nói, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Có chút cái gì kinh người a, đây không phải rất bình thường sao? Chúng ta từ nhỏ đã biết a. Lâm Mộc Ly nghi hoặc. Các nàng từ nhỏ nhìn trong sách, liền rõ ràng ghi chép bị ma khí lây nhiễm sau các loại biến hóa, mặc dù không có gặp qua, nhưng là đại khái bên trên đều hiểu rõ. Chỉ là đám người không có phát hiện, bị Đường Kha mang tới cỏ dại, tại ma khí xâm nhiễm hạ, giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, mở ra điên cuồng sinh sôi hình thức. Mới đầu, chỉ là lấm ta lấm tấm vài cọng cỏ dại phát sinh biến hóa. Xanh nhạt cây cỏ dần dần bị quỷ dị màu tím sẫm bao trùm, mặt ngoài nổi lên một tầng dầu mỡ quang trạch, dường như trùm lên một tầng tà ác áo ngoài. Có thể trong chớp mắt, những này ma thảo liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra. Bọn chúng bộ dễ như là tham lam xúc tu, điên cuồng tiến vào dưới mặt đất, hấp thu thổ nhưỡng bên trong mỗi một tia chất dinh dưỡng, đồng thời không ngừng hướng bốn phía khuếch trương. Mỗi một gốc ma thảo đều có thể trong nháy mắt chia ra vài gốc mới thảo lại cấp tốc sinh trưởng, phân liệt, tốc độ nhanh đến để cho người ta không kịp nhìn. Cũng không lâu lắm, toàn bộ hòn đảo hơn phân nửa đều bị ma thảo chiếm cứ. Ma thảo phiến lá biến vừa rộng vừa dài, biên giới che kín bén nhọn răng cưa, nhẹ nhàng khẽ động liền phát ra dị rào tiếng vang, dường như nói tà ác nói nhỏ. Chỉ là tính công kích của bọn chúng quá yếu, không ảnh hưởng tới cái khác thực vật. Nhưng là có ma thảo, thậm chí lần nữa bắt đầu biến dị, dài đến cao cỡ một người, lít nha lít nhít đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh kín không kẽ hở ma thảo rừng cây. Quả nhiên, sinh tồn mới là yếu tố đầu tiên, lượng biến gây nên chất biến a. Nhìn xem tử khí huyền chuyển hòn đảo, Lục Vân không khỏi bắt đầu cảm thán. Cái này, phu quân ngài mặc kệ còn sao? Tại sao phải quản? Lục Vân quay đầu. Ta muốn chính là sinh thái, chế tạo một cái nhỏ ma giới đi ra. Ngược lại, nơi này chịu ta quản khống, ta có quyền khống chế tuyệt đối. Thật là những này dù sao cũng là ma vật, đồng thời còn cần bồi dưỡng không sao, các ngươi chỉ cần biết rằng, cái này trong tương lai đối với chúng ta có lợi là được rồi. Lục Vân nói xong, liền đem trong tay mình trong túi côn trùng, phân biệt ném đặt ở ma đảo các nơi. Những côn trùng này vừa rơi xuống đất, ma khí tràn vào về sau, liền giống như là bị rót vào lực lượng của bạo, trong nháy mắt tại ma thảo trong rừng nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Con kiến dẫn đầu làm có dễ, bọn chúng nguyên bản nhỏ bé thân thể tại ma khí tầm bổ hạ cấp tốc bành trướng, chừng lớn chừng bằng ngón tay, quanh thân bao trùm lấy một tầng màu tím đen giáp xác, hiện ra lạnh lẽo u quang. Những này ma kiến mở ra to lớn ngả răng, hướng về hết thể chúng quanh phát động công kích, mặc kệ là ma thảo vẫn là cái khác tính công kích thực vật, đều trở thành thức ăn của bọn họ nơi phát ra. Còn có nhện, bọn chúng phun ra tơ nhện không còn là trong suốt sợi tơ, mà là đậm đặc như mực chất nhầy, dính chặt lực cực mạnh, một khi bị dính vào liền khó mà tránh thoát. Những con nhện này ánh mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, tại ma thảo ở giữa cấp tốc dệt thành lít nha lít nhít ma võng, đem nội nhập trong đó sinh vật gắt gao vây khốn. Châu chấu, phe phẩy mang theo tử văn cánh, phô thiên cái địa của tới, chỗ đến ma thảo bị gặm ăn hầu như không còn, phát ra sản sản kinh khủng tiếng vang. Miệng của bọn nó khí biến đến mức dị thường sắc bén, có thể tùy tiện cắn thủng cứng rắn vật thể. Chuột phụ, thì dưới đất cấp tốc đào móc ra vô số rắc rối phức tạp địa đạo, thân thể của bọn chúng biến mềm mại mà cứng cỏi, có thể tại không gian thu hẹp bên trong nhanh nhẹn xuyên thẳng qua. Sướng nhận tới lúc công kích, bọn chúng sẽ cuộn thành một đoàn, vỏ ngoài gai nhọn trong nháy mắt dựng thẳng lên, nhường trùng không có chỗ xuống tay. Trong đó lợi hại nhất vẫn là giáp trùng. Nó nương tựa theo cứng rắn sắc ngoài cùng bén nhọn sừng thú, trong lúc hỗn loạn mạnh mẽ đâm tới, đem ngăn khuất trước mặt con kiến cùng nhảy đụng bay. Bọn chúng sắc ngoài tại ma khí thôi hóa hạ biến càng cứng rắn hơn, còn bài tiết ra một loại có tính ăn mòn chất lỏng, phàm là bị chất lỏng nhiễm sinh vật cũng sẽ ở trong thống khổ chậm rãi hòa tan. Chương 10, yêu đảo chương 10, yêu đảo theo côn trùng số lượng kịch liệt gia tăng, đồ ăn biến càng ngày càng thiếu thốn, chém giết càng thêm kịch liệt. Con kiến nương tựa theo số lượng ưu thế, đem nhện ma vong xé rách đến thất linh bát lạc, đại lượng nhện biến thành ma kiến trong miệng ăn, chỉ có cực kỳ cá biệt biến dị nhện đến dùng phòng thủ xuống tới, thậm chí ăn non nê. Châu chấu nương tựa theo năng lực phi hành, trốn khỏi giáp trùng xung kích, lại bị giấu ở dưới mặt đất to lớn hóa chuột phụ tập kích bất ngờ, rất nhiều châu chấu bị đẩy vào địa đạo, trở thành chuột phụ bữa ăn ngon. Tại trận này tàn khốc trong chém giết, còn sống sót côn trùng bắt đầu thôn vệ đối thủ thi thể. Mỗi ăn hết một cái thực thể, thân thể của bọn chúng liền sẽ thay đổi càng mạnh, ăn đủ nhiều lúc, còn sẽ xảy ra một lần kỳ diệu tiến hóa. Mỗi lần tiến hóa, bọn chúng hình thể liền sẽ thay đổi càng lớn. Chỉ là cái này tiến hóa quá trình cực kỳ rườm rà. Nhìn trước mắt trận này kinh tâm động phách tiến hóa chi chiến, Vương Du Hàm bọn người bị rung động thật sâu. Cái này cũng quá điên cuồng. Trình Lực Hy tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng sợ nhất cái này côn trùng. Hạ Viện Viện thì là cho mày, những côn trùng này tiến hóa sau năng lực quá mức cường đại, nếu là có một ngày mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Nàng lo lắng những vật này có một ngày sẽ thoát ly Lục Vân trường khống. Lục Vân lại thần sắc bình tĩnh, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn qua mảnh này ma đạo, chậm rãi nói rằng, đây chính là ta muốn, chỉ có kinh nghiệm tàn khốc đào thải cùng tiến hóa, bọn chúng mới có thể trở thành trong tay chúng ta nhất vũ khí sắc bén. Mà ta sẽ trưởng khống tốt đây hết thảy. Lục Vân nói, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa lúc, chúng nữ phát hiện trong tay của hắn cầm một cái tôm bự cùng một loại đồ hải sản. Đây là tước đuôi bọ ngựa tôm. Lục Vân giải thích, ta khâm định ma đảo chi vương. Nói, Lục Vân vung tay lên, ma đảo bên trong, vậy mà không hiểu xuất hiện một tòa hố to. Sau một khắc, hắn lại đem đại lượng nước bổ sung trở ra, liền đưa trong tay đồ vật cùng một chỗ ném đi vào. Tước đuôi bọ ngựa tôm mới vừa vào nước, liền kích thích mảng lớn mặc tử sắc bọt nước, nguyên bản màu xanh thẳm giáp sát tại ma khí ăn mòn hạ cấp tốc dạng nước gây dựng lại, nguyên bản dài bằng bàn tay thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được căng gọn, đảo mắt đã đột phá 50 cm. Nó trước ngực mang tính tiêu chí liêm đao chạm bắt giữ đủ vỡ ra giữ tận miệng máu, sắc bén biên giới nổi lên kim loại sáng bóng, mỗi một lần vung vẩy đều có thể ở trên mặt nước cắt ra nửa mét sâu khe rãnh. Một loại khác đồ hải sản, cua hoàng đế cũng đã xảy ra kinh khủng thể biến. Nguyên bản che kín gai nhọn vỏ cua mọc ra vặn bẹo các thứ, tám con chân cua cuối cùng chia ra vô số nhỏ bé rất hút, mỗi chân đều có thể độc lập vặn bẹo thành hình rắn. Khi nó vung vẩy càng cua nghiền nát một cái ý đồ đến gần cự hình giáp chủ lúc, màu xanh sẫm chất lỏng rơi xuống nước tại mặt nước, lại nhường toàn bộ thủy vực sôi trào lên. Ma đảo mặt đất bắt đầu hạ xuống, bốn phía dâng lên bén nhọn san hô chạm nham thạch, tự động đem vùng nước này làm thành phong bế ma ao. Lục Vân trong tay áo đống nhiên bay ra mấy cái xiềng xích màu đen, tinh chuẩn cuốn chặt lấy tước đuôi bọ ngựa tôm lớn kìm, đem nó kéo tới giữa không trung. Cái này ma hóa tôm vương phát ra đinh thai nhức góc rít lên, bắt giữ đủ mạnh mẽ bổ về phía xiềng xích, càng đem không khí đều đánh bơm méo. lúc này mới vừa ma hóa, lực lượng thật là bá đạo. Lục Vân trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ, đầu ngón tay ngưng tụ ma khí rót vào xiềng xích, nguyên bản bình thường kim loại trong nháy mắt bao trùm lên vảy rồng giống như đường vân. Xiềng xích đột nhiên nắm chặt, đem tước đuôi bọ ngựa tôm theo nhập ma ao chỗ sâu, ao nước bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hình thành to lớn tự sắc vòng xoáy. Tại vòng xoáy trung tâm, cua hoàng đế bỗng nhiên phát ra bén nhọn tê mình, vỏ cua mặt ngoài hiện ra huyết sắc phù văn, tám con chân cua lại hóa thành tám đạo màu mực dòng nước, hướng phía tước đuôi bọ ngựa tôm kích bắn đi. Nhưng mà Tôn Vương phản ứng càng nhanh, bắt giữ chân dao xiên thành thập tự, một đạo ẩn chứa không gian pháp tắc tự sắc quang lưới đao trong nháy mắt chém ra, trực tiếp đem cua hoàng đế chém thành hai khúc. Bị chém thành hai nửa, cua hoàng đế chưa chìm vào đáy ao, tước đuôi bọ ngựa tôm tựa như mũi tên rời cung thoát ra, lớn kìm lôi cuốn lấy thế sét đánh lôi đỉnh mạnh mẽ kẹp lấy cua thân. Vỏ cua vỡ vụn giòn vang hòa với huyết đục xé rách thanh âm tại ma ao trên không quanh quẩn. Tôn Vương lớn hàm điên cuồng gặm nuốt lấy cua hoàng đế thân thể, mỗi một chiếc đều bắn ra màu xanh sẫm huyết vụ. Theo đại lượng tôn vệ, Tôn Vương nguyên bản chạm tử sắc giáp sắc bắt đầu nổi lên quỷ dị kim sắc đường vân, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Nguyên bản 50 cm thân dài tại trong chốc lát đột phá 1 mét, bắt giữ trên bàn chân kim loại sáng bóng càng thêm nồng đậm, lại mơ hồ lộ ra vảy rồng giống như cảm nhận. Nó đỉnh đầu mắt kép chia ra thành 6 con, mỗi con mắt đều lóe ra màu sắc khác nhau qua mang. Cái này bị tôn lợi hại như vậy sao? Trình Nhược Hy có chút chấn kinh. Người ta không có ma hóa thời điểm, cũng có thể đem không khí đánh vào mèo, huống chi hiện tại có được lực lượng. Lục Vân giải thích. Chỉ có điều, bọn chúng nhìn như lợi hại, lại chỉ là luyện khí kỳ tiểu đả tiểu nháo, khoảng cách thành cho chúng ta trợ lực còn kém một mảng lớn. Lục Vân lắc đầu. Cứ như vậy đi, để bọn hắn tự hành tiến hóa được. Lại liếc mắt nhìn, Lục Vân liền dẫn chúng nữ đi đến cái khác hòn đảo. Đồng nhiên, Hồ Tuyết Đồng tiểu hồ thai dựng đứng lên. Yêu khí, ta cảm ứng được yêu khí. Thật là cái này rõ ràng chỉ có vương tộc yêu thú mới yêu khí. Bên kia, tiểu hồ ly rũi ra vội vàng ngón tay ngọc, chỉ hướng một chỗ hòn đảo. Đám người lần theo Hồ Tuyết Đồng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hòn đảo kia bị nồng đậm yêu khí bao phủ, màu nâu tím sương mù như vật sống giống như của quận. Hòn đảo mặt ngoài không có một mảng cỏ, đá lởm chởm quái thạch trải rộng, lộ ra một cỗ quỷ dị hoang vu. Lục Vân nhấc vung tay lên, đem mấy con thỏ, gà rừng cùng vài quặng bình thường cỏ xanh cùng hoa dại đưa vào trong đảo. Vừa ngồi xuống đất, thần kỳ biến hóa liền bắt đầu xảy ra. Nguyên bản điệu xịu ba ba cỏ xanh trong nháy mắt điên cuồng sinh trưởng, phiến la biến rộng lớn dày đặc, hiện ra u lục quang mang, trong chớp mắt liền không có qua mắt cá chân. Hoa dại cánh hoa cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, trong nhụy hoa chảy ra màu tím nhạt chất lỏng, tản ra mùi thơm mê người. Những cái kia con thỏ cùng gà rừng tại yêu khí nhuộm dần hạ, thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa. Thỏ ánh mắt biến đến đỏ bừng, lỗ tai dựng thẳng lên lúc lại có dài hơn nửa mét, trên người lông tóc chuẩn bị đứng thẳng, lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Gà rừng lông vũ rút đi nguyên bản nhan sắc, thay vào đó là đen như mực vụ ý, chân gà biến sắc bén như câu, mỏ bộ lóe ra như kim loại hàn quang. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, những động vật này trong mắt dần dần có thần thái, không còn là đơn thuần ngây thơ vô tri. Một con thỏ dùng chân trước gãi gãi lỗ tai, cảnh giác đánh giá bốn phía. Gà rừng ngẩng đầu đỡ ngực, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng càng hót vang, thanh âm bên trong lại mang theo một tia lực uy hiếp. Cái này, những động vật này chẳng lẽ sinh ra linh trí? Phong Nhược Lan có chút khó tin. Vậy mà trực tiếp yêu hóa Hồ Tuyết Đồng trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ý gì? Không liền là có điểm linh trí đi, ngươi đến mức như thế chấn kinh sao? Không giống, bọn chúng chỉ là bình thường dã thú, nếu như muốn khai linh trí, tu luyện thành tinh, liền cần nỗ lực khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn cùng thời gian. Có thể bọn chúng bây giờ lại chương 11, Long Gia biến cố chương 11, Long Gia biến cố bọn chúng hiện tại trực tiếp khai trí, cho nên ngươi rất kinh ngạc. Lục Vân hỏi thăm. Không sai, trên lý luận, bọn chúng hẳn là trước hấp thu thiên địa linh khí, sau đó tại trải qua tích lũy tháng ngày luyện hóa sau, mới có thể sinh ra thuộc về mình yêu khí, nhưng là bây giờ nơi này, lại khắp nơi đều có yêu khí. Lục Vân nhìn một chút tiểu hồ ly, lại nghĩ đến muốn ma đảo, trong lúc nhất thời, hắn tựa như là minh bạch thứ gì. Xem ra, những hòn đảo này, cùng ta lão bà nhóm còn có quan hệ mật thiết. Ma là Khương Nhã, yêu là tiểu hồ ly. Vậy ta nếu là lại tìm xinh đẹp nữ quỷ, có phải hay không còn muốn xuất hiện một tòa quỷ đảo? Lục Vân nhịn không được phát ra tư duy. Tính toán, nghe còn trách khiếp người, ngày sau có cơ hội rồi nói sau. Nghĩ tới đây, Lục Vân lại tại yêu đảo bên trên đưa lên một chút giống loài sau, liền dẫn chúng nữ về tới khu vực hạch tâm trong biệt thự. Đã hiện tại ta nội thế giới mở rộng lớn như thế, vậy chúng ta cũng nên chọn một tòa đảo đơn độc cư ngụ. Lục Vân ánh mắt đảo qua trôi nổi tại trong hư không chín tòa đảo, cuối cùng khóa chặt một tòa tương tự dương cánh huyền điểu hòn đảo. Hắn lòng bàn tay nổi lên u lam quang mang, không gian chi lực tại đầu ngón tay lưu chuyển, cả hòn đảo nhỏ lại chậm rãi thoát ly mặt đất, hướng phía thiên cùng kéo lên. Hòn đảo phía dưới linh vụ hang sâu quần quận như sôi, lôi đỉnh tại trong mây mù nổ tung, lại bị một cỗ vô hình chi lực toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Phu quân, đây là Liêu Tĩnh Giao kinh ngạc bắt lấy ống tay áo của hắn, cảm thụ được dưới chân hòn đảo chấn động. Về sau, đây chính là chúng ta Thiên Su đảo. Lục Vân nhếch miệng lên một vệt đường cong, tay áo bên trong bay ra vô số phù văn, như là kim sắc xiềng xích quấn quanh hòn đảo. Nguyên bản hoang vu mặt đất trong nháy mắt hở ra như bạch ngọc xây trúc cơ tòa, ngàn năm huyền thiết ngưng tụ thành lan can tự lòng đất sinh trưởng mà ra, quấn quanh trên đó dây leo lại mở ra sáng chói sao trời trạng đóa hoa. Làm hòn đảo lơ lửng đến cao trăm trượng không lúc, Lục Vân đưa tay kết ấn, một đạo lưu ly mái vòm bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Đám người xuyên thấu qua mái vòm quan sát, phía dưới ma đảo ma khí như sôi trào tử hải, yêu đảo yêu khí hóa thành xoay quanh hôi long, cái khác hòn đảo cũng riêng phần mình tản ra thuộc tính khác nhau linh quang, tựa như khảm nạm trong hư không tám khỏa dị sắc bảo thạch. Như thế, cũng coi là sơ bộ thiết kế tốt. Lục Vân cười, nắm ở Tôn Tĩnh Nhã. Giờ này phút này, Tôn Tĩnh Nhã tu vi đã đi tới trúc cơ hậu kỳ, cả người nàng nhìn cũng càng thêm thành thục động nhân. Lúc ấy, ngoại trừ Lục Vân, tu vi đột phá nhanh nhất vẫn là chân chính tiên phú hình tuyển thủ Trịnh Ngực Hy. Tại sớm liền mất đi nguyên âm dưới tình huống, nàng vẫn là nương tựa theo thiên phú của mình, mạnh mẽ tu luyện đến kim đan trung kỳ. Về phần cái khác chúng nữ, cũng là đều lục tục đột phá đến trúc cơ kỳ, đỉnh đều là thiên phú hình. Ngọc Ly, Nhược Lan, các người đi ra cũng có hơn 2 năm, muốn hay không về thăm nhà một chút?
Không cần.
Lâm Ngọc Ly một nói từ chối, sau đó ôm lấy Lục Vân cánh tay. Người ta chỉ muốn cùng phu quân cùng một chỗ, muốn trở về, cũng phải chờ người ta bụng lớn lại trở về xem bọn hắn.
Ta cũng không quay về, ta đã là thê tử của ngươi, nơi này mới là nhà của ta.
Phong Nhược Lan lắc đầu.
Cái này.
Tốt ta, vậy chúng ta ngày sau hay nói. Chờ Lục Vân rời đi nội thế giới, đến ngoại giới Long Gia sau, liền phát hiện Tần Nguyệt Nhu nữ nhân này đã xuất quan, đồng thời đang nghe tin tức gì sau, vội vã rời đi. Lục Vân đối với cái này cũng không cảm thấy tốt bao nhiêu kỳ, chờ Tần Nguyệt Nhu trở về hỏi lại chính là. Lục Vân tại Long Gia đạo tràng lại qua chút thời gian, ngày nào tu luyện kết thúc, chợt nghe không trùng chuyển đến tiếng xé gió. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp ngự lấy kiếm quang cực nhanh mà đến, chính là bế quan đã lâu Tần Nguyệt Nhu. Nàng một thân trắng thuần quần áo bay phất phới, quanh thân quanh quẩn lấy linh lực so trước đó càng thêm thuần hậu, hiển nhiên là thành công đột phá đến hợp thể kỳ. Lúc rơi xuống đất, Tần Nguyệt Nhu ánh mắt lơ đãng đảo qua Lục Vân, nao nao, trúc cơ hậu kỳ, ngược là có chút tiến bộ. Giọng nói của nàng lạnh nhạt, giữa lông mày lại khó nén ý tán thưởng. Lục Vân cười ôn quyền, nhờ có đại phu nhân đạo trường linh khí dồi dào, lại có các tiền bối lưu lại tu luyện tâm đắc, văn bối mới có thể có đột phá. Đây là Lâm Ngọc Ly cố ý cho hắn ẩn giấu tu vi pháp quyết, không phải hắn cái này trúc cơ sơ kỳ, ngắn ngủi thời gian 2 năm đã đột phá tới nguyên anh kỳ, nói ra quá đáng sợ. Sau đó, Lục Vân dừng một chút, thấy Tần Nguyệt Nhu vẻ mặt vội vàng, dường như có tâm sự, không khỏi hỏi, bất quá nhìn phu nhân vội vàng như vậy, trước đây thật là đã xảy ra chuyện gì? Tần Nguyệt Nhu nghe vậy, vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lên, lôi kéo Lục Vân đi tới một gian mật thất, Long gia chủ mạch người tiến về bí cảnh và bảo, lại toàn quân bị diệt. Nàng thanh âm trầm thấp, lộ ra khó mà che giấu chấn kinh cùng ý sợ hãi. Kia bí cảnh mặc dù hung hiểm, nhưng dẫn đội người đều là nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ trở lên cao thủ, còn có mấy vị độ kiếp trưởng lão tòa chấn, vốn cho rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ai ngờ nói đến chỗ này, nàng ngọc thủ nắm chắc thành quyền, quanh thân linh lực không tự giác cuộn cuộn. Hiện trường truyền về tin tức nói, bọn hắn tao ngộ một cỗ lực lượng bị dị, lực lượng kia mang theo nồng đậm sức mạnh cấm kỵ, những nơi đi qua, tu sĩ linh lực lại bị sinh thôn phệ. Chờ trợ giúp lúc chạy đến, chỉ thấy được đầy đất hải cốt, liền độ kiếp đều không thể chạy ra. Lục Vân trong lòng chấn động mạnh một cái này mẹ nó, hắn vừa mới đến tu tiên giới, liền cứ vậy mà làm lớn như thế. Nhỏ nói cho cùng là ai tại biết, có thể hay không có chút ăn cướp. Hắn đều còn chưa có bắt đầu tiếp xúc Long gia chủ mạch người, kết quả hiện tại trực tiếp chết sạch. Cái này tiết tấu, nhanh đến mức ta đều nhanh theo không kịp. Đây rốt cuộc là cái nào một quyển tiểu thuyết? Viết cái này tiểu thuyết người có thể hay không cho điểm giảm sóc thời gian a? Hắn nhịn không được nắm tóc, lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Nhà danh xong, Lục Vân thần sắc nghiêm túc lên, liền vội vàng hỏi, hiện tại chủ mạch là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ liền không có một cái nào người sống sao? Tần Nguyệt Nhu vẻ mặt quái dị, khe khẽ lắc đầu, cơ hồ toàn quân bị diệt, bây giờ chỉ còn lại gia chủ chân chính đại phu nhân, còn có thiếu gia chủ vị hôn thê lưu tại Long gia. Đại phu nhân vốn là người yếu, lâu dài bế quan tu dưỡng, cực ít hỏi đến gia tộc sự vụ. Mà thiếu gia chủ vị hôn thê, tuy nói thiên phú không tồi, nhưng dù sao tuổi trẻ, khó mà chống lên biến cố bất tình lình. Bây giờ, Long gia trên dưới lòng người bàng hoàng, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng thở dài, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Kỳ thật nàng thân làm chi thứ đại phu nhân, Long gia chủ mạch toàn quân bị diệt, đối với nàng mà nói ngược lại là đại hảo sự. Lấy hắn cái kia phu quân tính cách, nhập chủ Long gia chủ mạch là chuyện sớm hay muộn, thân phận của nàng cũng sẽ trở thành chân chính tôn quý nhất đại phu nhân, thật là giờ phút này nội tâm của nàng ngược lại. Lần này chủ mạch hủy diệt, không chỉ có tổn thất chúng hơn cao thủ, càng quan trọng hơn là kia cố quỷ dị lực lượng xuất hiện, làm cho cả tu tiên giới đều lòng người bàng hoàng. Ai cũng không biết, cố lực lượng này phía sau đến cùng ẩn giấu đi âm như gì, lại có thể hay không lần nữa đối thế lực khác ra tay. Hại, đây không phải là bí cảnh bên trong chuyện phát sinh đi, chúng ta chỉ cần không đi qua liền tốt. Lục Vân thì là tùy ý khoát tay áo. Lần này hắn xem như xem hiểu. Vị vong nhân đại phu nhân, chưa quá môn vị hôn thê, cái này không biết là cho ai chuẩn bị. Chương 12, Bích Đông, bá đạo thổ lộ chương 12, Bích Đông, bá đạo thổ lộ ai? Tần Nguyệt Nhu không nói thêm gì, mà là thở dài một hơi. Phu nhân cớ gì thở dài? Kể từ đó, không liền hẳn là chúng ta chi thứ nhập chủ Long gia, từ đó nắm giữ Long gia sao? Lục Vân không hiểu. Tần Nguyệt Nhu không nói gì, mà là nhìn Lục Vân một cái, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Một mực chú ý Tần Nguyệt Nhu Lục Vân, tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, một cái không hiểu suy nghĩ, đống nhiên tràn đầy Lục Vân não hải. Phu nhân ngài sẽ không phải là cảm thấy, chi thứ nhập chủ Long gia về sau, thân phận của ngươi tới bên ngoài, liền cùng ta không còn có một chút xíu cơ hội à? Lục Vân nói, tiến lên một bước, bắt lấy Tần Nguyệt Nhu cánh tay ngọc. Mặc dù ý nghĩ này đặc biệt tự luyến, nhưng là khả năng này cũng là Tần Nguyệt Nhu duy nhất không vui vẻ điểm. Không phải tất cả tình thế phát triển đều có lợi cho nàng, nàng không có đạo lý than thở. Mà Tần Nguyệt Nhu bị Lục Vân bắt lấy cánh tay ngọc, thân thể run lên bần bật, như bị tinh sét đánh trúng giống như cương tại nguyên chỗ. Nàng trong mắt tránh đi Lục Vân sáng rực ánh mắt, trong tay áo đầu ngón tay lại tại lòng bàn tay bóp sang tháng nha hình vết đỏ. Ngươi làm càn. Lời tuy nghiêm khắc,
thanh tuyến lại so ngày thường thấp 3 phần, âm cuối mấy không thể nghe thấy phát run. Lục Vân gặp nàng tính thai phiếm hồng, trong lòng càng thêm chắc chắn, dứt khoát thêm gần một bước, đưa nàng bước đến mật thất tường đá nơi hẻo lánh. Tần Nguyệt Nhu ngửi được trên người hắn mát lạnh tùng hương, nhớ tới 2 năm trước linh hồn giao hòa lúc kia xóa nhường nàng tim đập nhanh ấm áp, đầu ngón tay bóp đến càng sâu, lại cứ trong miệng vẫn được trống, chi thứ nhập chủ mạch chính là gia tộc đại sự, há lại cho ngươi ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Còn không buông tay. Hồ ngôn loạn ngữ. Lục Vân cười nhẹ một tiếng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng cổ tay ở giữa màu xanh nhạt mạch môn. Ta lại nhìn, phu nhân mỗi lần cùng ta tiếp xúc thời điểm, mạch này cửa liền nhảy phá lệ mau mau. Hắn lời còn chưa dứt, liền cảm giác dưới lòng bàn tay da thịt bỏng đến kinh người, Tần Nguyệt Nhu như bị lửa thiêu giống như đột nhiên rút tay, lại bởi vì lui không thể lui, sau lưng chống đỡ lên lạnh buốt tường đá, phát ra trầm đủ. Ở, im ngay. Tần Nguyệt Nhu giơ lên đầu ngón tay muốn đánh, lại tại chạm đến hắn khuôn mặt lúc đống nhiên chuyển thế, đầu ngón tay lướt qua hắn lông mày xương liền bất lực trở xuống. Người ta ở giữa vốn là nàng đống nhiên cắn môi dưới, nghiêng đầu nhìn về phía mật thất xà nhà, không nói nữa. Trên xà nhà mạng nhện tại linh lực ba động bên trong nhẹ nhàng rung động, phản chiếu nàng đấy mắt quang ảnh sáng tối chập chờn. Lục Vân gặp nàng tình như vậy trạng, chợt thấy trong lòng mềm mại một mảnh. Hắn đưa tay thay nàng hất ra trên trán phái phát, động tác nhu hòa đến phảng phất tại đụng vào dễ nát đèn lưu ly. Phu nhân có biết vì sao ta mỗi ngày át tới đạo trưởng của ngươi, nhìn xem ngươi có hay không xuất quan? Tần Nguyệt Nhu thân thể cứng đờ, lông mi rung động kịch liệt, lại vẫn không đáp lời. Bởi vì ngươi đôi mắt này, Lục Vân đầu ngón tay xẹt qua nàng đôi mắt chu xa nốt rồi. Nó cực kỳ giống ta tại nhân gian thấy qua nhất mát lạnh hàn đảm ánh trăng. Lục Vân đầu ngón tay dừng ở nàng đôi mắt chu xa nốt rồi bên trên, có chút vuốt ve. Mới gặp lúc, liền giật mình giữa thiên địa lại có như vậy tuyệt sắc, để cho người ta dù là cách 10 dặm sương ngủ, cũng có thể một cái nhìn xuyên hồng trần. Thanh âm hắn khàn khàn xuống dưới, lòng bàn tay theo gò má nàng hình dáng trượt đến cằm. Lại cứ cái này xóa nốt rồi son, lại như rơi vào đáy lòng chu xa bút, mỗi lần gặp ngươi như mày, liền cảm giác có người cầm ngòi bút tại trong ngực ta nhẹ nhàng cào. Tần Nguyệt Nhu toàn thân nóng lên, nghiêng đầu tránh đi hắn sáng rực ánh mắt, lại tiến đụng vào trên tường đá cái bóng của mình, hai gò má phi hà, sóng mắt liễm diễm, đâu còn có nửa phần ngày thường lãnh lực băng xương đại phu nhân bộ dáng. Nàng muốn trách móc hắn làm càn, đầu lưỡi lại như bị mật dính trụ, chỉ có thể nghe thấy mình hỗn loạn tiếng tim đập chấn động đến đau cả màng nhĩ. Còn nhớ rõ tại Lam Tinh ngày đó a? Lục Vân bỗng nhiên gần sát nàng bên hai, ấm áp hô hấp đảo qua bên gáy, tại thời điểm này, ngươi cũng vốn là nên làm một thể. Đầu ngón tay hắn câu lên nàng một sợi tóc xanh, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, về sau mỗi lần bế quan, trước mắt tổng cơ ngươi quay người lúc tay áo nâng lên đường cong, so ta đã thấy nhất linh động linh điệp còn muốn câu người. Lục Vân, ngươi im ngay. Tần Nguyệt Nhu rốt cục tìm về thanh âm của mình, lại mềm đến giống đoàn thấm nước sợi đông. Nàng đưa tay đẩy hắn lồng ngực, lại bị hắn phản tay nắm chặt cổ tay đặt tại trên tường đá, lòng bàn tay kề nhau chỗ chuyển đến đốt người nhiệt độ. Dương mắt lúc, đang gặp được hắn đáy mắt quần cuộn sóng ngầm, kia là so ma khí càng khiến người ta trầm luân vòng xoáy. Ngươi cho rằng ta mỗi ngày đến xem ngươi bế quan? Lục Vân lòng bàn tay ép qua nàng cổ tay ở giữa khiêu động mạch đập. Ta là sợ thế gian này cái nào không có mắt đang đổ tử, lầm chạm ta ánh trăng. Hắn bỗng nhiên túi đầu, tại nàng tiếng kinh hô bên trong cắn nàng bên hai. Tần Nguyệt Nhu, ngươi đôi mắt này đã sớm câu đi ta tam hồn thất phách, bây giờ còn muốn giả bộ hồ đồ à? Mật thất bên trong linh lực đèn đống nhiên sáng tối chập chờn, quang ảnh tại hai người cuốn dao hình dáng ở giữa đi khắp. Tần Nguyệt Nhu nhìn qua hắn gần trong gang tấc mặt mày, trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản ứng làm sao. Lục Vân nàng rốt cục mở miệng, thanh âm nhẹ giống phiến lông vũ. Ngươi đã biết ta đôi mắt này giống hàn đảm, liền phải biết đấy đầm cất giấu nhiều ít lời còn chưa dứt, liền bị hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng để lại bờ môi. Ta chỉ cần cái này xóa ánh trăng chịu chiếu ta. Hắn nhìn qua nàng đấy mắt dần dần khắp mở thủy quang, liền cúi người mà xuống, ngậm lấy môi anh đảo. Tần Nguyệt Nhu âm thanh bị nuốt vào giữa răng môi. Đầu ngón tay tại Lục Vân phía sau lưng túa ra nếp hốn, lại tại hắn đầu lưỡi đảo qua hàm răng lúc đống nhiên bùng ra, hóa thành vô lực khước tử. Trên tường đá linh lực đèn phốc dập tắt, chỉ có mái vòm khe hở xót xuống ánh trăng, tại hai người trùng điệp cái bóng bên trong dệt ra ngân tuyến. Nàng ngửi được hắn trong tóc lưu lại khí tức, hòa với gỗ thông nốt hương, lại so trong trí nhớ linh hồn giao hòa lúc khiến cho người mê muội. Bên hông đống nhiên quấn lên cánh tay nhường nàng càng là hoa mắt thần mê. Rõ ràng có chút cuồng bạo không giảng đạo lý, giờ phút này dưới cái nhìn của nàng, vậy mà cảm giác dịu dàng giống nhốt chặt ấu thú cánh chim. Đồ đần nàng rốt cục tại thở dốc ở giữa gạt ra được câu, đầu ngón tay lại chủ động ôm lấy hắn phần gáy, đem tiếng thở dài đó vò tiến càng sâu trong khi hôn hít. Tường đá bên ngoài bỗng nhiên truyền đến cú vọ hấp vang, cả kinh trên xà nhà mạng nện gì rào rung động, nàng lại tại Lục Vân lòng bàn tay chụp lên tim lúc, nghe thấy mình kiểm chế nhiều năm nhịp tim rốt cục tràn qua lý trí con đê. Làm đèn lưu ly bỗng nhiên tự diệt lại cháy lên, chiếu ra Tần Nguyệt Nhu tản mát trong tóc dính lấy Lục Vân dây của tóc, nàng đột nhiên đẩy hắn ra, quay lưng đi chỉnh lý vạt áo. Vì sao không thể Tần Nguyệt Nhu trong cậu ngạnh lấy được câu, cuối cùng là hóa thành thở dài một tiếng. Mà thôi. Nàng lần nữa đẩy ra Lục Vân, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết mở ra mật thất cửa ngầm. Sau 3 ngày chủ mạch linh đường mở tế, ngươi theo ta cùng đi. Lời còn chưa dứt, người đã hóa thành kiếm quang lướt đi, chỉ có trong tóc ngọc châm di rơi xuống mặt đất, tại gạch đá bên trên lăn ra réo rắt tiếng vang, đúng như nàng giờ phút này phá thành mảnh nhỏ tâm cảnh. Lục Vân nhặt lên ngọc châm, nhìn qua chạy trối chết bóng lưng, mỉm cười. Cũng tốt, gặp một lần chân chính đại phu nhân, còn có cái kia. Vị hôn thế tốt. Chương 13, thấy hai nữ chương 13, thấy hai nữ sau 3 ngày, long gia chủ mạch linh đường. Bạch ngọc trên bậc thang phủ kín chấn hồn tàn hương, 36 ngọn dẫn hồn đang trong gió sáng tối chập chờn. Lục Vân theo Tần Nguyệt Nhu bước vào linh đường lúc, trước trông thấy ngồi quỷ chân tại bồ đoàn bên trên hai thân ảnh. Bên trái, là thân mang màu mực dệt kim trường bảo chân chính đại phu nhân Thẩm Thanh Hòa. Phía bên phải là mặc xanh nhạt váy ngắn bị hôn thê Tô Văn Đường. Đại phu nhân Thẩm Thanh Hòa giờ phút này trong mắt khuấy động lấy trong tay chẳng hạn, tóc đen dùng một chi khắc chín loan trầm cài lỏng lẻo kéo lên, lộ ra thon dài trên cổ màu xanh nhạt chú ấn. Thật sao, hóa ra là phụ văn chiến sĩ, thất kính thất kính. Lục Vân âm thầm cụm. Thẩm Thanh Hòa khỏe mắt trao lên, da thịt được không gần như trong suốt, lại cứ môi sắc như đang khấu gọi rũa, rõ ràng là màu trắng tác phụ, giờ khác này ở Lục Vân trong mắt lại cũng xuyên ra ba phần diễm sắc. Đồng thời dáng người bị rộng lượng quần áo ngăn che, Lục Vân như cũ đó có thể thấy được nàng này bất phàm. Nguyệt Nhu tới, nàng mở miệng lúc thanh âm khàn khàn hỏi một câu, xem như đánh qua chào hỏi. Tần Nguyệt Nhu nhẹ gật đầu, đứng ở một bên. Tô Vãn Đường thì lại khác, nàng ngồi quỳ chân lúc lưng eo thẳng tắp, quả màu xanh đuôi ngựa rủ xuống ở đầu vai, đôi tóc buộc lên chuông bạc xuyên thành bua cờ. Trên mặt thiếu nữ còn mang theo chưa cởi hài nhi phì, chóp mũi hồng hồng, dưới mắt hai xóa son phấn, giống như là bị nước mắt choáng mở, cũng có vẻ đôi mắt đỏ bừng như đảo. Nàng nắm chặt khăn ngón tay xoắn đến trắng bệnh, trông thấy Tần Nguyệt Nhu lúc môi dưới bị hàm răng khai ra nhàn nhạt vết máu, lại vẫn giòn tan tiếng gọi, Nguyệt Nhu cô cô. Ngồi đi. Thẩm Thanh Hòa đưa tay ra hiệu hai người ngồi xuống, chàng hạt tại đầu ngón tay chuyển qua ba vòng, đột nhiên khẽ cười một tiếng, chủ mạch bị này lại kiếp, bây giờ rắn mất đầu. Nguyệt Nhu, ngươi ở bên hệ vốn có hy vọng, không bằng đại phu nhân gãy sát ta. Tần Nguyệt Nhu trong mắt tránh đi ánh mắt của nàng, trong tay áo đầu ngón tay lại lặng lẽ ôm lấy Lục Vân lòng bàn tay. Ta bất quá là chi thứ chi nhánh, nào dám ngấp nghé chủ mạch sự vụ. Cũng là mượn đường chất nữ, cùng thiếu gia chủ có hôn ước mang theo ta. Tô Vãn Đường chấn kinh giống như ngẩng đầu, tua rua chung bạc đảo qua gương mặt, ta nào hiểu những này. Nguyệt Nhu cô nếu chịu hỗ trợ ta chủ gia, một đường nguyện ý nghe ngài phân công. Thiếu nữ đầu ngón tay chuông bạc đống nhiên nhẹ vang lên, Lục Vân chú ý tới nàng cổ tay ở giữa mang theo xuyên cựu nhãn thiên châu, mỗi hạt châu bên trên đều khắc lấy nhỏ bé phụ triện. Thẩm Thanh Hòa thấy Tần Nguyệt Nhu cự tuyệt, liền nhìn về phía bên người nàng Lục Vân. Đống nhiên nàng đầu ngón tay dừng lại, chàng hạt đống nhiên căng đứt tản mát, đàn một hạt châu tại bản đá xanh bên trên lăn ra tiếng vang lanh lảnh. Nàng cúi người đi nhặt, chân cài lại tại túi đầu lúc trượt xuống, như mây tóc đen chút xuống. Thậm chí Lục Vân có thể ngửi được tóc nàng bên trên mùi thơm. Thật lễ. Nàng ngồi thẳng lên, một lần nữa sắn tốt phát, vị công tử này có thể giúp ta nhặt hạt châu. Nàng chỉ Lục Vân bên chân đàn mục châu, miễn cưỡng cười một tiếng. Lục Vân nghe vậy, buông ra Tần Nguyệt Nhu, xoay người nhặt châu, sau đó đi tới Thẩm Thanh Hòa trước mặt, giao trả lại cho nàng. Chỉ là, làm Lục Vân đầu ngón tay chạm đến Thẩm Thanh Hòa đưa tới lòng bàn tay lúc, hắn chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại chân nhắn, như nước mùa xuân tràn qua giường chi ngọc, mắt nhuận bên trong mang theo tia như có như không rung động ý trong lòng hắn hơi nhảy, dương mắt, lập tức liền đụng phải cặp kia hiện ra kim mang lưu ly mắt. Kia đôi mắt đan sắc khẽ nhếch, tại trắng thuần tang phục làm tôn thêm hạ, dường như trong đống tuyết giấy lên chu sa nốt rồi, nốt đến người trong cổ căng lên. Nàng khuyên hai bên trên chín loan kim sức nhẹ nhàng lung lay, cần cổ chú ấn theo hô hấp run rẩy, nhặt thanh văn đường tại thương da thịt trắng bên trên uốn lượn, cực kỳ giống bị ngưng lại xuân dây leo. Lục Vân hầu kết khẽ nhúc đích, chợt nghe nàng trong tay áo bay tới trầm thủy hương, hòa với trong linh đường chấn hồn tàn hương, không gây bưng thêm mấy phần quỷ quyệt câu người ý vị. Tạ công tử. Thẩm Thanh Hòa tiếp nhận hạt châu lúc, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hắn thủ đoạn, công tử ánh mắt thanh chính, giống như là gặp qua ta kia bất thành khí con riêng. Đại phu nhân nói đùa. Lục Vân trong nháy mắt bừng tỉnh, sau đó bất động thanh sắc lui ra phía sau nửa bước, chú ý tới Thẩm Thanh Hòa đang theo dõi bên hông hắn túi chứa vật, kia là ngày hôm trước Tần Nguyệt Nhu tiện hắn Long Văn cầm nàng, tại hạ bất quá một giới tán tu, nào có phúc khí kết bạn quý nhân. Thẩm Thanh Hòa đầu ngón tay chàng hạt đống nhiên nắm chặt, lưu ly trong mắt kim quang hơi rét. Nàng chưa mở miệng, linh đường bên ngoài chợt có kim thạch giao minh thanh âm, chỉ thấy Long Vân tiêu lôi cuốn lấy lăng liệt kiếm khí phá cửa mà vào, màu đen và áo xoay tròn ở giữa, bên hông hai cái pháp tuấn sáng tối chập chờn. Chủ mạch đã không, chi thứ đương lập. Long Vân tiêu bàn tay đặt tại bàn thờ bên trên, chấn động đến lư hương bằng đồng kịch liệt lay động, tàn hương đổ rào rào rơi vào Thẩm Thanh Hòa đầu gối. Hắn một khắc cũng đã đợi không kịp. Nguyệt Nhu, người ta cùng là hợp thể kỳ, biết được cái này chủ mạch tỷ ấn, không nên rơi người ở bên ngoài trong tay. Tần Nguyệt Nhu nghe vậy, trên mặt nhưng như cũng nhạt như nước, liền theo phu quân lời nói. Chỉ là ta Long gia vừa gặp đại sự, nếu là hiện tại liền nhập chủ dòng chính, sợ có không ổn. Đinh mạch. Long Vân tiêu đống nhiên cười lạnh, ánh mắt đảo qua Thẩm Thanh Hòa cẩn cổ chú ấn. Nàng một cái mấy năm trước gả tới người ngoài, lại không có Long gia chủ mạch dòng dõi huyết mạch, tự thân lại chúng thực cốt chủ ấn, lấy cái gì trưởng chủ mạch? Không bằng đem tỷ ấn giao cho ta chờ chi thứ, cũng tốt bảo đảm Long gia hương hỏa không dứt. Tô Vãn Đường đột nhiên ngẩng đầu, tua rua chung bạc đâm vào bàn thờ bên dưới. Long Vân Tiêu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chi thứ là muốn tạo phản không thành? Tạo phản? Long Vân Tiêu cười cười. Các ngươi thậm chí đều không phải là Long gia người, không có Long gia huyết mạch, cũng xứng nói với ta tạo phản. Còn có ngươi Tô Vãn Đường, nếu không phải ta mấy năm trước chuyên môn an bài ngươi cùng thiếu gia chủ kiến mặt, ngươi cho rằng ngươi cái này làm tinh tới phế vật, đợi này sẽ có cơ hội nhìn thấy hắn sao? Ồn ào. Long Vân Tiêu lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh Hòa đầu ngón tay đã vê động niệm châu, chú ấn bỗng nhiên nổi lên thanh quang. Phu triện tại cách nàng ba tấc chỗ ẩm vang nổ tung, đàn một hạt châu ứng thanh vỡ nát, mảnh vụn như lưỡi dao sát qua Lục Vân bên hai, tại linh đường trên trụ đá chém ra ngân sâu. Chi thứ bất thoái vị, phạm thượng. Chỉ thấy Thẩm Thanh Hòa chậm rãi đứng dậy, trắng thuần tang phục không gió mà bay, chín loan châm cài chết xạ ánh sáng lạnh. Long Vân Tiêu, ngươi có biết chủ mạch từ đường hạ, trấn áp bao nhiêu đời tiền tổ kiếm ý? Long Vân Tiêu lại không lùi bước, trong tay áo lại lật ra hai cái pháp ấn, kiếm ý mạnh hơn, cũng phải nhìn người cầm kiếm là ai. chỉ bằng ngươi một giới phế nhân, còn vọng muốn cùng ta cái này hợp thể kỳ đối kháng không thành. Thẩm Thanh Hòa không nói, trong mắt kim quang đại tác, cần cổ chú ấn lại hóa thành dây leo hư ảnh, tại mặt đất dệt ra huyền ảo đường vân. Hợp thể kỳ lại như thế nào? Thẩm Thanh Hòa nhấc tay đè chặt bàn thờ, lòng bàn tay lại lộ ra nhàn nhạt huyết quang, chủ mạch linh đường, dung không được các ngươi dương ai. Long Vân Tiêu con ngươi đột nhiên co lại, chợt thấy dưới chân đường vận chuyển đến kịch liệt đau nhức. Hắn cúi đầu nhìn lại, đó chính là Long gia tiên tổ, chuyên bị phản tộc thiết lập tòa long trận. Hắn đang muốn nhanh chóng tối lui, lại phát hiện chính mình giờ phút này vậy mà không thể động đậy, chú ấn dây leo theo hắn kinh mạch điên cuồng lan tràn. Long Vân Tiêu thấy thế, điên cuồng phun trào tự thân linh lực, bắt đầu tránh thoát. Niệm tình ngươi còn có 3 phần huyết mạch, cút cho ta. Thẩm Thanh Hòa hất ra tay, Long Vân Tiêu lảo đảo lui đến cánh cửa, trong cổ tràn ra máu đen. Chương 14, chịu không được mị hoặc chương 14, chịu không được mị hoặc tốt. Tốt một cái chuẩn bị ở sau. Không nghĩ tới, bọn hắn lại đem những này cũng giao cho ngươi. Long Vân Tiêu giận quá thành cười. Nếu không muốn chết, hiện tại liền cút ra ngoài cho ta. Kiệt kiệt kiệt. Cho dù là dạng này, lại như thế nào? Các ngươi, cuối cùng vẫn là người ngoài, không có ta Long gia huyết mạch. Chỉ cần là người ngoài, liền không xứng cầm quyền ta Long gia. Thẩm Thanh Hòa con ngươi hơi co lại, cần cổ chú ấn bỗng nhiên phòng. Tô Vãn Đường thì là nắm chặt cựu nhãn tiên châu, trung bạc đột nhiên vàng, coi như không có huyết mạch, đại phu nhân cũng là chủ mẫu, cái này Long gia tất cả sự vụ, vốn nên từ nàng tạm quản. Lời còn chưa dứt, linh đường bên ngoài chợt có 13 đạo thân ảnh rơi xuống, đều là chi thứ trưởng lão, bên hung pháp tấn cùng Long Vân Tiêu không có sai biệt. Thiếu gia chủ vẫn lạc 7 ngày, chủ mạch vô hậu. Thủ trưởng lão phất tay áo triển khai ố vàng quyền trụ, căn cứ Long thị gia phả thứ 10 đầu, chi thứ có thể theo huyết mạch thân sơ đại vị cầm quyền. Động thủ không có cách nào, vậy thì theo quy củ đến, cái này Long gia sớm muộn là vật trong túi của hắn. Trời cao chính là gia chủ đường đệ, huyết mạch độ tinh khiết gần với dòng chính. Còn có đại phu nhân, ngay cái cổ thực cốt chú ấn Long Vân Tiêu đống nhiên tới gần, đầu ngón tay điểm hướng nàng trong cổ nhạt thanh văn đường, như lại sử dụng chủ mạch linh lực, sợ là sống không quá 7 ngày đi. Phía sau hắn các trưởng lão đồng thời tế ra pháp quyết, linh đường đỉnh chóp chấn hồn phiên không gió mà bay, 36 ngọn dẫn hồn đang theo thứ tự dập tắt. Khinh người quá đáng. Các ngươi khinh người quá đáng. Tô Vãn Đường đống nhiên nhào về phía bàn thờ, nắm lên lư hương bằng đồng đánh tới hướng Long Vân Tiêu, ngươi sớm liền tính toán tốt. Lư hương bên trong tàn hương dơ lên, lại giữa không trung ngưng tụ thành huyết sắc phù triện, chính là Long gia tiên tổ dùng để chấn áp phản tộc huyết tế trận. Nhưng thiếu nữ linh lực quá yếu, phù triện vừa thành hình liền ầm vang vỡ vụn. Lam Tinh tới tiểu nha đầu, thật sự cho rằng mang xuyên thiên châu liền có thể giả mạo tu sĩ. Long Vân Tiêu nhìn cũng không nhìn Tô Vãn Đường một cái. Thẩm Thanh Hòa sóng mắt hơi đổi, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua chẳng hạn, đột nhiên nhìn về phía Tô Vãn Đường có chút hở ra bụng dưới, ai nói chúng ta không có Long gia huyết mạch. Muộn đường trong bụng, thật là chạy chủ mạch cuối cùng một tia huyết mạch. Lời còn chưa dứt, trong linh đường đột khởi âm phong, Tô Vãn Đường toàn thân run lên, tua rua chuông bạc rơi xuống đất, cửu nhãn thiên châu tại cổ tay ở giữa nóng lên. Nàng sao không biết có chuyện này? Long Vân Tiêu con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt như dao quét hướng thiếu nữ bên hồng, ngươi dám Long gia tổ hấn, huyết mạch vi tôn. Thẩm Thanh Hòa đầu ngón tay đè lại bàn thờ, huyết quang theo đường vân khắp hướng tỏa long trận, như chi thứ còn dám bức thoái vị, ta không ngại dùng thực cốt chú, bồi các vị đi dưới mặt đất thấy tiên tổ. Tô Vãn Đường nắm chặt khăn, trong cổ nổi lên đen tung, lại tại chạm đến Thẩm Thanh Hòa đưa tới ánh mắt lúc đống nhiên minh bạch cái gì. Khá lắm chủ mẫu tâm kế, đáng tiếc, huyết mạch thật giả một chuyện. Không bằng mời các trưởng lão, dùng Long thị máu giám nghiệm bên trên một nghiệm. Thẩm Thanh Hòa thì là ý cười lạnh lẽo, chủ mạch sự tình, còn chưa tới phiên ngươi chi thứ khoa tay múa chân. Này nói cho hết lời, tỏa long trận lại trong lúc mơ hồ lại có khởi động vết tích. Long Vân Tiêu lảo đảo lui lại, vẻ mặt tâm lãnh. Có tỏa long trận tương trợ, hắn cùng ngoại môn cái này một đám giá áo túi cơm, căn bản cũng không phải là trước mặt nữ nhân đối thủ. Cho dù là biết rõ nàng chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, nhưng như cũng không dám lên tiến đến cực. Chúng ta đi. Hắn cắn răng phất tay áo, 13 đạo thân ảnh lôi cuốn lấy âm phong lui trí linh đường bên ngoài, lại tại cánh cửa chỗ dừng lại, nhưng Long Giá huyết mạch sự tình, cuối cùng muốn cho trong tộc một cái công đạo. Tần Nguyệt Nhu có chút không đành lòng nhìn thoáng qua hai nữ, cũng vẫn là mang theo Lục Vân rời đi. Thẩm Thanh Hòa nhìn qua đầy đất bừa bộn, đột nhiên ho ra bọt máu, lại tại Tô Vãn Đường nhào tới lúc, để lại tay của nàng. Chuyến âm nói, ta không có gì đáng ngại, yên tâm. Thiếu nữ toàn thân cứng ngắc, nhìn lên trước mắt nhuốm máu trắng thuần váy ngắn, rốt cục đọc hiểu, cặp kia lưu ly trong mắt cất giấu không phải chủ mẫu uy nghiêm, mà là treo tại trên mũi đao được ăn cả ngã về không. Đại phu nhân, ngài là sao như thế? Đây là không có biện pháp biện pháp. Thẩm Thanh Hòa thở dài một hơi, nếu để cho bọn hắn đạt được, chỉ sợ cái này Long gia sẽ không lại còn có chúng ta chỗ dung thân, thậm chí chúng ta còn sẽ trở thành những người kia thỏa thích hưởng lạc đồ chơi. Thật là, ta căn bản cũng không có chạm qua thiếu gia chủ a. Tô Vãn Đường gấp, không có chạm qua. Cái này sao có thể? Ngươi cũng đến Long gia đã lâu như vậy. Thật là ta chính là không có a. Tô lời nói đường cúi đầu. Kỳ thật ngay từ đầu, nàng căn bản cũng không ưa thích cái này cái gọi là Long gia thiếu gia chủ, bao quát phía sau ở chung, cho dù là thiếu gia chủ đối nàng rất tốt, nàng cũng là hờ hững, thẳng đến thiếu gia chủ tử vong. Nàng cái này mới phản ứng được, chính mình có phải hay không có chút quá mức. Ai, mang thai sự tình, vốn là tùy duyên, nhưng ngươi muốn là như thế này. Chúng ta kéo không được bao lâu, chỉ sợ cũng muốn bại lộ. A, vậy phải làm thế nào a? Ta không cần làm đồ chơi a. Không làm đồ chơi. Vậy có lẽ chỉ có thể cái khác ăn chiêu. Đại phu nhân ngài cũng đừng che giấu, mau nói cho ta biết a. Có lẽ chúng ta điểm đột phá ngay tại cái kia Tần Nguyệt Nhu bên cạnh công tử trên thân. Hắn, thật là hắn rõ ràng mới là trúc cơ khí tức, kém xa ta cái này kim đan a.
Không, trên người hắn có thiên cơ tông khí tức, rất rõ ràng là bị che đậy, người khác nhìn không ra, ta thật là nhìn ra được. Thẩm Thanh Hòa trong mắt lóe lên tinh quang. Việc này, nếu có thiên cơ tông ra trận, liền biến không biết.
Thiên cơ tông? Nghe đồn thiên cơ tông tông chủ trước đó vài ngày đi đến Lam Tinh, không biết phải chăng là cùng hắn có quan hệ.
Tô Vãn Đường mánh mà thầm nghĩ.
Thẩm Thanh Hòa sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng.
Tên kia vẫn luôn là đầu tóc ngắn, lúc tiến bảo còn nói thầm cái gì phù văn chiến sĩ, ngươi cũng không thấy sao?
Người loại này làm sao lại không phải Lam Tinh?
Kia đại phu nhân ý của ngài là ai?
Thẩm Thanh Hòa lại thở dài một hơi.
Ai nha, đại phu nhân ngài cũng đừng che giấu, mau nói nha, chúng ta đến cùng muốn làm thế nào?
Tô Vãn Đường gấp.
Vừa rồi ta đã thăm dò qua tiểu tử kia, hắn cơ hồ đối với nữ sắc không có cái gì sức chống cự. Ta một cái cơ hồ không có người có tu vi, đối với hắn sử dụng mỹ hoặc, hắn liền có thể trúng chiêu, khó mà tự kiềm chế.
Thẩm Thanh Hòa nói xong, nhìn về phía Tô Vãn Đường.
Lớn, đại phu nhân, ngài sẽ không phải là để cho ta.
Tô lời nói đường sắc mặt đỏ bừng.
Đồng thời, tiểu tử kia trên thân có cực kỳ nhạt tần nguyệt nhu khí tức, đồng thời lúc ấy ta đối Long Vân Tiêu ra tay, nàng cũng là trước tiên bảo hộ hắn, cho nên kẻ này nhất định có chỗ bất phàm của hắn.
Ta nói như vậy, tiểu tâu ngươi có thể hiểu chưa?
Thật là ta là thiếu gia chủ vị hôn thê à, đồng thời liền xem như ta cùng hắn như thế.
Sinh ra, cũng không có long gia huyết mạch, nếu như bị trà,
hậu quả khó mà lường được a.
Ngươi vẫn là không thấy được bản chất.
Cái gì bản chất?
Tình huống hiện tại, là chúng ta lợi dụng hắn thoát khốn, cho chúng ta tranh thủ thời gian, mà không phải chúng ta có thể bốc đồng thời điểm.
Chương 15, song hướng lao tới chương 15, song hướng lao tới Tô Vãn Đường đầu ngón tay nắm chặt hẳn, nhìn chằm chằm linh đường bên ngoài chập chờn dẫn hồn đăng, bên hai còn quanh quẩn lấy Long Vân Tiêu câu kia huyết mạch vi tôn cười lạnh.
Nơi bụng cũng không nửa phần dị dạng, có thể Thẩm Thanh Hòa lời mới rồi, lại giống khỏa cái đinh, mạnh mẽ tiết tiến nàng muốn là lão đảo muốn ngã lực lượng bên trong.
Có thể thiếu gia chủ hắn thiếu nữ bỗng nhiên nghẹn nào, lông mi run rẩy kịch liệt lấy rủ xuống, ta sao có thể tại đầu hắn bảy đều không có quá hạn, liền như này đoạn thời gian, không mượn tiểu tử kia phá cục, không, có mấy ngày, người ta liền sẽ bị lột kim đan, buộc tại xích sắt bên trên đưa đi tiếp đãi ngoại môn quý khách.
Nàng bỗng nhiên bắt lấy Tô Vãn Đường cổ tay đặt tại chính mình bụng dưới, ngươi làm ta thật là có can đảm dùng huyết mạch làm mồi.
Bất quá là cược bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, có thể chiêu này chỉ có thể dùng một lần.
Tô Vãn Đường đột nhiên ngẩng đầu, gặp được Thẩm Thanh Hòa đáy mắt quần quần ám sắc.
Nàng rất muốn hỏi Thẩm Thanh Hòa, vì cái gì ngươi không đi tìm kia cái gì công tử, nhưng là nàng không dám.
Người công tử kia, chỉ cần ngươi có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện đứng tại chúng ta bên này, dạng này chúng ta liền sẽ tránh cho trở thành đồ chơi.
Thẩm Thanh Hòa khuyên đủ.
Trên thực tế, có nàng chấp trưởng đại trận, trở thành đồ chơi là chuyện không thể nào.
Bất quá về sau tại Long Gia đặc quyền, thưởng thụ gì gì đó, liền tất cả cũng không có. Nhớ nàng trước kia thân làm giao chỉ thánh địa thánh nữ, liền xem như chán nản, thời gian cũng không nên không chịu được như thế.
Trên cái khăn hương hơi thở hòa với Long Tiên Hương, Tô Vãn Đường chợt nhớ tới Lục Vân vào cửa lúc, vẻ mặt bộ dáng thoải mái.
Liền, chỉ là tiếp xúc mà thôi.
Nàng nghe thấy thanh âm của mình phát run, giống đầu mùa xuân suối mặt đem tan chưa tan miếng băng mỏng, không phải muốn ta chỉ cần nhường hắn đối tâm tư ngươi sinh thương tiếc.
Thẩm Thanh Hòa đè lại nàng lạnh buốt mu bàn tay, lòng bàn tay vuốt ve qua nàng cổ tay ở giữa cựu nhãn thiên châu đường vân.
Nghe nói các ngươi làm tinh người nhất ăn yếu đối không thể tự gánh bác bộ kia.
Ngày mai tế tổ đại điện, ngươi liền giả bộ như bị chú ấn phản vệ, mặc dù ngươi không có cái gì chú ấn. Nàng đống nhiên xích lại gần, dù chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, nhớ kỹ nhường hắn trông thấy ngươi giấu ở dưới cổ áo.
Bà bối, bàn thờ bên trên đèn tròn chiếu rọi ra Tô Vãn Đường thân ảnh, nàng nhìn lấy mình tại chập chẩn quang ảnh bên trong vặn bẹo đầu ngón tay, chợt nhớ tới thiếu gia chủ mộ quần áo hạ táng ngày ấy, nàng trốn ở cột trụ hành lang sau nhìn thấy cảnh tượng, Long Vân Tiêu dùng mũi kiếm buốc lên thiếu gia chủ di ảnh, khóe môi nhếch lên cười đối chi thứ trưởng lão nói chết phượng hoàng không bằng gà.
Ngọc bội tại lòng bàn tay cấn ra đau ý, nàng hít sâu một hơi, đem dính lấy mê hương khăn nhét vào trong tay áo, trung bạc theo động tác nhẹ văng lên.
Thẩm Thanh Hòa nhìn xem nàng phiếm hồng tính hai, đột nhiên theo trên búi tóc gỡ xuống một chi châm bạc chân đừng ở nàng trong tóc, kia là đại phu nhân mới có thể có cây châm.
Ngày mai giờ thìn ba khắc, ta sẽ dẫn ra tần nguyệt đu.
Thẩm Thanh Hòa thay nàng sửa sang nghiêng lệch cổ áo, đầu ngón tay tại nàng xương vai xanh chỗ nhẹ nhẹ gật, nhớ kỹ, muốn để Lục Vân trông thấy trong mắt ngươi nước mắt, nhưng đừng đến rơi xuống.
Nam nhân thích nhất loại này vỡ vụn cảm giác.
Tô Vãn Đường, không phải, ngài thật là giao trì thánh địa thánh nữ sao?
Vì cái gì đối với mấy cái này như thế hiểu a?
Tô Vãn Đường nhìn qua trong kính chính mình phiếm hồng đôi mắt, đột nhiên đưa tay xé đứt bên hông ngọc bội giải lụa.
Toái ngọc rơi tại gạch xanh bên trên phát ra thanh vang.
Đại phu nhân, nàng quay người lúc chuông bạc run rẩy, cửu nhãn thiên châu tại cổ tay ở giữa hiện ra ánh sáng lạnh, như
chiêu này không thành đâu.
Thẩm Thanh Hòa nhìn qua linh vị bên trên thiếu gia chủ cùng gia chủ chân dung, đầu ngón tay mơn trớn bàn thờ bên trên chưa đốt hết tàn hương, vậy thì
nhường chi thứ trả giá đắt.
Ngược lại thực cốt chú lúc phát tác, ta sẽ trước quét Long Vân Tiêu trái tim, ngươi chỉ còn chạy càng xa càng tốt.
Tô Vãn Đường nắm chặt khăn, móng tay cơ hồ bóp tiến lòng bàn tay.
Tốt.
Nàng nghe thấy thanh âm của mình bỗng nhiên kiên định, trung bạc theo xoay người động tác xô ra thành thủy bang.
Ta đi thử xem.
Thẩm Thanh Hòa nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên lại nói cái gì.
Một đường.
Nàng nhẹ giọng gọi lại sắp bước vào bóng đêm thiếu nữ.
Người ta đều là chân trời lưu lạc người, nhớ kỹ, đừng yêu lên bất luận cái gì người.
Ánh trăng rơi vào nàng nhuốm máu váy ngắn bên trên,
cực kỳ giống nhiều năm trước nàng gả vào Long Gia lúc, khăn cô dâu bên trên kia xóa chói mắt đỏ. Thiếu nữ thân ảnh biến mất tại hành lang cuối cùng, Thẩm Thanh Hòa quay người nhìn về phía thiếu gia chủ linh vị, đồng nhiên đưa tay Phật diệt cuối cùng một chiếc dẫn hồn đăng. Ngươi nhìn. Thẩm Thanh Hòa đối với linh vị cười khẽ, đầu ngón tay vuốt ve thân bình khắc tịnh đế liên, ta cuối cùng vẫn là sống thành chính mình ghét nhất bộ dáng, rất khó tưởng tượng, trước kia ghét ác như kiểu, trong mắt dung không được hạt cát ta, thấy cho tới bây giờ ta, có thể hay không rút kiếm giết ta. Cười cười, Thẩm Thanh Hòa trên mặt lại xuất hiện nước mắt. Lục Vân bên này, hắn đi theo Tần Nguyệt Đu, một đường đi vào Long Vân Tiêu phòng nghị sự. Trong nghị sự đại sảnh dưới ánh nến, Long Vân Tiêu đột nhiên đem chén trà đánh tới hướng vách tường, phế vật. Tất cả đều là phế vật. Hắn xé tùng cổ áo đai lưng ngọc, cả người nổi gân xanh, trừng mắt về phía Câm Như Hến chi thứ các trưởng lão. 13 người, liền đàn bà đều giải quyết không được, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm làm gì dùng? Thủ trưởng lão vừa muốn mở miệng giải thích, liền bị hắn vung tới cái chặn giấy lau thái dương nện vào trong tường, lăn ra ngoài. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép đạp tiến nội viện nửa bước. Cửa điện tại sau lưng ầm vang khép lại, Long Vân Tiêu co quắp tiến đàn một chủ vị, đốt ngón tay gõ đánh lan can tiết tấu càng ngày càng nhanh. Tần Nguyệt Nhu vừa muốn tiến lên an ủi, đã thấy hắn bỗng nhiên ngồi thẳng lên, hung ác nham hiểm ánh mắt rơi vào khoanh tay đứng ở trụ cái khắc Lục Vân trên thân. "Ngươi?" Long Vân Tiêu bỗng nhiên cười, đầu ngón tay vướt ve bên hông phát ấn, "Gọi là cái gì nhỉ?" Lục Vân dương mắt, hồi bẩm gia chủ, tại hạ Lục Vân. "A, nhớ ra rồi, cũng là Lam Tinh tới, Nguyệt Nhu tùy tùng." Ngược ngày thường một bộ tốt đối ra. "Gia chủ quá khen." Tần Nguyệt Nhu thấy thế, vừa muốn mở miệng, Long Vân Tiêu cũng đã quay người đi hướng giá sách, rút ra một quyển ố vàng Long Thị Mật Điển lắc tại trên bàn, "Ngày mai tế tổ đại điện, ngươi theo phu nhân có mặt. Đến lúc đó, ngươi cho ta nhìn chằm chằm Tô Văn Đường, như có thể làm cho nàng ở trước mặt mọi người lộ ra chân ngựa." "Không, không cần chân ngựa, ngươi gương mặt này chính là tốt nhất kiếp nổ." Cái này Tần Nguyệt Nhu nghe thấy mình tim đập như trống trầu, trong cổ nổi lên đắng chát, nàng sớm biết Long Vân Tiêu là cầm quyền không từ thủ đoạn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ đem chủ ý đánh tới chỉ là chúc cơ Lục Vân trên thân. Tần Nguyệt Nhu giống như lơ đãng ngăn khuất Lục Vân trước người, gia chủ hôm nay phi công, không bằng trước ăn vào Tĩnh Tâm Đan. "Tĩnh Tâm?" Long Vân Tiêu bỗng nhiên cười lạnh, đốt ngón tay trùng điệp gõ tại trên bàn gỗ đàn, chủ mạch Dương Nguyệt cầm huyết mạch làm bia đỡ đạn. Ngươi để cho ta như thế nào tinh tâm? Bất quá, cũng may trời không tuyệt đường người. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lục Vân, chỉ cần nhường Lục Vân đi thân cận kia Tô Vãn Đường chỉ muốn cầm tới nàng hồng hạnh ra tường chứng cứ, chủ mạch sau cùng tấm màn che liền nên xé. Lục Vân cố tình kinh hoàng, thật là gia chủ, đêm đó Đường tiên tử, thật là thiếu phu nhân a thiếu phu nhân. Long Vân Tiêu đông nhiên cười to, bất quá là theo Lam Tinh nhặt được dã nha đầu. Ngươi cho rằng nàng thật có chủ mạch huyết mạch? Chương 16, dạ hội chương 16, dạ hội có thể đại phu nhân Thẩm Thanh Hòa. Nàng chấp trưởng tòa Long trận, nếu là phát giác Lục Vân vẫn là nói ra lo lắng, chỉ có dạng này mới nhất rất thật. Thẩm Thanh Hòa, Long Vân Tiêu khinh thường cười nhạo, nàng hiện tại không thể tùy tiện vận dụng lá bài tẩy của mình, không phải thực cốt chú lúc phát tác, nàng ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi, còn có thể quản ngươi một cái tiểu lâu lâu. Sau đó, Long Vân Tiêu lại từ trong ngực móc ra một cái xích lân ngọc giản, đây là Long gia ngoại môn Xuân Triều dẫn công pháp, chỉ cần ngươi đối Tô Vãn Đường sử dụng là được. Xuân Triều dẫn? Gia chủ, vì sao muốn dùng loại này hạ lưu thủ đoạn? Tần Nguyệt Nhu bất mãn. Thời kỳ phi thường, vô cùng hành động. Thật là không có thật là. Liền quyết định như vậy, đêm nay, Lục Vân ngươi liền hảo hảo học môn công pháp này. Long Vân Tiêu nói, cũng không quay đầu lại thì rời đi. Tần Nguyệt Nhu nhíu mày, rất hiển nhiên nàng khẳng định không muốn để cho Lục Vân đi làm như vậy, nhưng giờ này phút này, rất hiển nhiên nàng còn không cách nào tả hữu Long Vân Tiêu quyết định. Ai, không nghĩ tới chuyện vậy mà lại phát triển đến bây giờ tình trạng. Đại phu nhân yên tâm, ta đối với ngươi Lục Vân lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Nguyệt Nhu ngăn cản. Nói cẩn thận. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay nắm ở Tần Nguyệt Nhu. Cái sau thân thể cứng đờ, sau đó liền mềm mềm tùy theo hắn. Ta biết tâm ý của ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngày mai tế tổ lúc, ngươi chỉ cần bình thường cùng Tô Văn Đường, không cần quá mức để ý nhiệm vụ. Nàng đống nhiên xích lại gần, thanh âm nhẹ giống một phiến lông vũ. Nhưng ngươi tốt nhất đừng thật tiến bảo, không phải, ta sẽ cho ngươi biết cái gì so Xuân Triều dẫn độc hơn. Lục Vân trong mắt đáp ứng, lòng bàn tay lại vào lúc này bắt đầu làm sự tình khác. Hắn nhớ tới linh đường bên ngoài Tô Văn Đường quay người lúc, tua đuôi trung bạc đảo qua mu bàn tay hắn xúc cảm, còn có nàng dưới cổ áo như ẩn như hiện. Đến, kia cái gì Xuân Triều dẫn, ngươi vẫn là chớ học. Hiện tại ta lại mang ngươi tới bái phòng một chút tốt. Tần Nguyệt Nhu hô hấp dồn dập, đẩy ra Lục Vân. Linh đường bên ngoài, ánh trăng đang đồng. Tô Vãn Đường trốn ở giả sân sau, nắm chặt dính mê hương khăn nhẹ nhàng phát run. Nàng nghe thấy trong sảnh truyền đến Tần Nguyệt Nhu cười khẽ, còn có Lục Vân trầm thấp tiếng trả lời, móng tay cơ hồ bóp tiến lòng bàn tay. Một đường. Sau lưng bỗng nhiên vang lên Thẩm Thanh Hòa truyền âm, chuẩn bị xong chưa? Thiếu nữ hít sâu một hơi, đem váy ngọc giải lụa một lần nữa buộc lên bên hông. Trung bạc theo động tác nhẹ vang lên, kinh bay mái hiên một cái dạ nha. Nàng nhìn qua dưới ánh trăng chính mình quăng tại bàn đá xanh bên trên cái bóng, chợt nhớ tới Thẩm Thanh Hòa nói lời, nam nhân thích nhất loại này vỡ vụn cảm giác. Chuẩn bị xong, nàng nhẹ giọng nỉ non, đầu ngón tay mơn trớn xương vai xanh chỗ giả chủ ấn. Nơi xa gác chuông truyền đến giờ tí cái mọ âm thanh, Tô Vãn Đường hít sâu một hơi, lấy ra trong tay áo từ nhỏ ra chủ mộ quần áo bên cạnh hái tiểu bạch hoa, đừng ở trong tóc. Trên mặt cánh hoa còn dính lấy chưa khô hạt xương, cực kỳ giống nàng giờ phút này đáy mắt nước mắt. Linh đường đại sảnh kết giới bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, Lục Vân cùng Tần Nguyệt Nhu thân ảnh ra bây giờ trở về hành lang cuối cùng. Sau đó Tần Nguyệt Nhu lại bị Thẩm Thanh Hòa mang đi nói chuyện phiếm, lưu lại hai người một chỗ. Tô Vãn Đường nắm chặt khăn, đón ánh trăng phóng ra nửa bước, chuông bạc tại trong yên tĩnh xô ra nhỏ một vang. Lục công tử nàng nhẹ giọng kêu, thanh tuyến trong mang theo tận lực run rẩy, vừa rồi tại linh đường, đa tạ ngươi Lục Vân quay người lúc, đối diện bên trên nàng phiếm hồng đôi mắt. Thiếu nữ cổ tay ở giữa cựu nhãn thiên châu hiện ra ánh sáng lạnh, trắng thuần váy ngắn bên trên còn dính lấy tàn hương, lại ở dưới ánh trăng giống một mảnh rễ nát lưu ly. Hắn chú ý tới nàng trong tóc chi kia tố ngân châm, chính là hôm nay Thẩm Thanh Hòa đứng cho nàng, đại phu nhân cây châm. Tô tiên tử khách khí. Lục Vân trong mắt hành lễ. Bất quá ngươi nói cái gì đã tạ, ta giống như không hề nói gì a. Tô Vãn Đường đầu ngón tay run rẩy, trên cái khăn mê hương hòa với tiểu bạch hoa mùi thơm ngát trôi hướng Lục Vân. Nàng nhìn xem nam tử trước mặt, thính hai hơi đỏ lên. Nàng nhớ tới Thẩm Thanh Hòa lời nói, trước mặt người này, cơ hồ đối nữ sắc không có sức chống cự. Tô Vãn Đường đầu ngón tay nhẹ rào khăn, tiểu bạch hoa theo hô hấp run rẩy, kỳ thật, ta là muốn cảm ơn ngươi, hôm nay không giống chi thứ như thế hùng hổ dọa người. Nàng dương mắt lúc lông mi khẽ run, ánh trăng vừa lúc lọt vào đáy mắt, vỡ thành hai đóa lệ quang. Từ nhỏ ra chủ chết, về sau người người đều coi ta là cái thất gỗ thì cá. Trung bạc theo nàng tiến lên nửa bước nhẹ văng lên. Quá gượng gạo rồi, ngươi tựa hồ có chút không biết nói chuyện. Lục Vân thản nhiên nói. Ai? Ta có một loại rất mạnh cắt đứt cảm giác, ngươi chẳng lẽ không biết, ta cũng là làm tình người sao? Loại này trong tiểu thuyết và kịch, ta có thể nhìn nhiều lắm. Lục Vân mỉm cười. Lần này tiểu bạch hoa ngây ngẩn cả người. Nàng tưởng tượng rất nhiều loại kết cục, nhưng là Lục Vân dạng này trực tiếp điểm phá, nàng là thật không thể nghĩ đến. Thế nào ta cảm giác, ngươi thật giống như là bị người cho đồng hóa như thế, tư duy hiện tại như thế cố định sao? Ta nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt hơn a. Thậm chí ta rời đi nơi này, mong muốn trở lại Lam Tinh, ta đều làm không được. Đối mặt Lục Vân cái này đồng hương nhà rãnh, Tô Vãn Đường tựa hồ là tìm tới cảm xúc chỗ đột phá, bắt đầu kể một ít nàng cá nhân khổ sở, đến phóng thích cảm xúc. Ngươi nói là, ngươi bây giờ duy nhất không yên tâm, chính là của ngươi sáu người sư tỷ muội, cùng một cái tiểu sư đệ. Lục Vân vẻ mặt biến cổ quái. Ân, nhị sư tỷ nàng là cùng ta cùng đi, đã bị thánh địa nhìn trúng, mang đi, nếu như ta có thể ra ngoài, hay là đem tin tức nói cho nhị sư tỷ ta. Ta cũng sẽ không cứ như vậy. Tiểu Bạch Hoa thở dài một hơi. Ngươi đây yên tâm đi, đã chúng ta cùng là Lam Tinh đồng hương, ta nhất định sẽ giúp ngươi, không cần như thế vẽ vời thêm chuyện. Thiếu nữ lông mi run rẩy kịch liệt, ánh trăng xuyên qua nàng ướt át khỏe mắt, tại gương mặt bỏ ra giống mạng nhạy bóng ma. Ta biết mình chỉ là Lam Tinh tới phạm nhân, nàng đỗng nhiên bắt hắn lại ống tay áo, mê hương hòa với thiếu nữ nhiệt độ cơ thể đập vào mặt, có thể thiếu gia chủ mới quá mức bảy, bọn hắn liền Tô Vãn Đường hiển nhiên không phải người ngu, một cái nho nhỏ hứa hẹn, không thể nói rằng cái gì, chỉ có thật cùng Lục Vân chiều sâu khóa lại, mới sẽ có được đại phu nhân nói một chút hy vọng sống. Trung bạc tại trong yên tĩnh phát ra một tiếng vang nhỏ, Tô Vãn Đường nhắm mắt lại, bắt lấy Lục Vân cánh tay, ánh trăng rơi vào nàng phiếm hồng tính hai. Lục công tử, nàng mở miệng lúc thanh âm phát run, cầu ngươi, đừng để bọn hắn đem ta mang đi. Lục Vân cúi đầu, nhìn thấy vỡ vụn, một thân tua rua trung bạc, trong tóc còn cài lấy mộ quần áo tiểu bạch hoa thiếu nữ, trong lúc nhất thời vậy mà bắt đầu tim đập rộn lên. Cái này bờ UFF tăng thêm nhiều lắm, thật không phải hắn có thể chống đỡ. Tô Vãn Đường thấy thế, sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Đại phu nhân nói quả nhiên không sai, gia hỏa này thật là không có một chút sức chống cự, thậm chí hắn. Cái gì đều hiểu, cả người thanh tỉnh vô cùng. Bất quá, kỳ thật nàng cá nhân trong lòng, nhìn thấy Lục Vân sau, trong lòng vậy mà cũng có một chút cảm giác thân thiết và hảo cảm, nội tâm cũng không phải đặc biệt kháng cự, có thể là cùng là đồng hương nguyên nhân á Lục công tử, còn mời thương thiết tê. Lục Vân hít sâu một hơi, sau đó một thanh kéo lấy tiểu bạch hoa, đem nó ôm vào trong ngực. Tô tiểu thư, ngươi có biết hay không, ngươi dạng này thật rất nguy hiểm. Cảm thụ được Lục Vân khí tức, Tô Vãn Đường càng thêm ngượng ngùng, chỉ là đem đầu chôn ở Lục Vân trong ngực. Chương 17, Tần Nguyệt Nhu ghen chương 17. Tần Nguyệt Nhu ghen lấy chính đáng hai người hô hấp càng thêm gấp rút lúc. Tô cô nương. Tần Nguyệt Nhu thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Lục Vân cảm giác ống tay áo bị nắm càng chặt hơn. Tô Vãn Đường toàn thân cứng ngắc bộ dáng, cực kỳ giống bị thợ săn đẩy vào tuyệt cảnh ấu liệu. Thần phu nhân. Tô Vãn Đường cuốn quýt buông tay, tiểu bạch hoa rơi xuống đất. Ta chỉ là muốn tạ ơn Lục công tử. Nàng lui lại nửa bước, cúi đầu không dám nhìn nàng. Vậy sao? Tần Nguyệt Nhu giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người. Ta cáo từ trước. Tô Vãn Đường lảo đảo quay người. Tua rua trung bạc đảo qua Lục Vân mu bàn tay, cũng như chạy trốn rời đi. Ngươi có cái gì muốn nói? Tần Nguyệt Nhu nghiêm mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lục Vân. Ách, cái này sao hử, trở về lại tính sổ với ngươi. Rất nhanh, hai người liền cùng Thẩm Thanh Hòa cáo tử, về tới Tần Nguyệt Nhu đạo trường. Trở lại đạo trường trước tiên, Tần Nguyệt Nhu liền đầu ngón tay lăng không điểm ra ba đạo phù văn, màu xanh kết giới trong nháy mắt đem trọn tòa viện lạc bao phủ. Lục Vân vừa muốn mở miệng, liền bị nàng một thanh đặt tại dưới hiên, mỹ nhân dựa vào, đầu gối cấn tới lạnh buốt gạch xanh, lại trông thấy nàng đấy mắt cuồn cuộn ám sát. Nói đi. Tần Nguyệt Nhu ôm cánh tay mà đứng. Theo linh đường về đến hành lang, Tô Vãn Đường đụng phải ngươi mấy lần? Hoặc là nói, ngươi đụng phải nàng mấy lần? Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay của nàng đã câu lên hăng cằm, cường độ to đến gần như trừng phạt. Lục Vân nhìn lên trước mặt nữ nhân phiếm hồng thính hai, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Đây là nữ nhân này lần đầu như thế chủ động. Ba lần. Lục Vân tránh đi tầm mắt của nàng, lại tại nàng đầu ngón tay bóp lấy hắn thủ đoạn lúc, đông nhiên cười khẽ một tiếng. Lần thứ nhất nắm ống tay áo, lần thứ hai theo khăn, lần thứ ba lời còn chưa dứt, liền bị Tần Nguyệt Nhu dùng giày thêu ép ở mu bàn chân, tinh xảo hoa sen văn mũi giày giẫm tại hắn giày trên mặt, truyền đến như có như không đau. Vậy còn ngươi thế nào tiếp xúc người ta? Tần Nguyệt Nhu nghe không được Lục Vân nói, liền đỗng nhiên túi người, chót mũi cơ hồ đụng phải hắn. Lục Vân cảm giác trong cổ siết chặt, trên người nàng long tiên hương hòa với mùi thơm cơ thể khí tức đập vào mặt. Nói thẳng đi, ngươi muốn làm sao xử phạt ta? Lục Vân không nhịn được, trực tiếp ôm lấy Tần Nguyệt Nhu. Tần Nguyệt Nhu đầu ngón tay run lên, giày thêu tại hắn dậy mặt ép ra nửa đóa liên hoa ấn tử, lại tại chạm đến bàn tay của hắn lúc mất lực. Ánh đến tại nàng đuôi mắt lắc ra mảnh vàng vụn, khuyên hai bên trên dao nhân nước mắt mặt dây chuyển nhẹ nhàng cọ qua hắn cái cằm, mang theo sương đêm chưa hí mát. Buông ra. Nàng thanh tuyến phát run, lại tại Lục Vân lòng bàn tay vuốt ve qua nàng cổ tay ở giữa vết đỏ lúc, đột nhiên bắt hắn lại phần gáy bôi tóc, đem hắn theo đến thấp hơn. Dưới hiên đèn đồng kết lấy hoa đèn, Lục Vân trong mắt lúc, vừa lúc trông thấy nàng váy áo hạ lộ ra mắt cá chân. Xanh nhạt lăng la vỡ tuột đến bắp chân, lộ ra một đoạn khi xương tái tuyết ra thịt, trên mắt cá chân quấn lấy dây chuyền bạc rơi lấy mai cực nhỏ vậy rồng phủ, tại ánh đến hạ, hiện ra ôn nhuận ngon miệng vàng. Vậy thì chỗ phạt ta, phục vụ cho ngươi tốt. Lục Vân cười cười. Ngươi, đây là cái gì, đối ngươi xử phạt? Tần Nguyệt Nhu cắn môi dưới, lại tại Lục Vân nâng lên nàng mắt cá chân lúc, toàn thân đột nhiên kéo căng. Sứ men xanh trong chậu hoa hồng nước còn bốc hơi nóng, cánh hoa lơ lửng ở mặt nước, phản chiếu nàng mũi chân giống ngâm ở son phấn bên trong minh ngọc. Lục Vân đầu ngón tay phất qua nàng lòng bàn chân nhạt thanh huyết quản, chạm đến góc bên trên điểm này cơ hội nhìn không thấy chu sa nốt rồi. Tần Nguyệt Nhu hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi trên cổ chân dây chuyền bạc, nên hay. Lục Vân đầu ngón tay lướt qua dây chuyền bạc tiếp lời, một cái đến từ làm tinh mới dây xích, đã lặng yên thay đổi. Hoa hồng nước nổi lên gợn sóng, chiếu ra Tần Nguyệt Nhu thính thai đột khởi màu đỏ, bộ dáng này, so trên bản chi kia sắp mở chưa mở đàn xa mẫu đơn còn muốn diễm bên trên ba phần. Nàng muốn mắng hắn tự tiện đụng vào cấm kỵ của mình chi vật, lại tại hắn đưa nàng góp chân nhẹ nhàng ấn vào cánh hoa lúc, trong cổ tràn ra một tiếng hừ nhẹ. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ lọt vào đến, tại nàng lưng đùi bên trên dệt ra hình thoi quang ảnh, trên ngón chân bôi đan khấu dính hơi nước, hiện ra sáng bóng trong suốt. Lục Vân chú ý tới nàng ngón chân út bên trên còn mang theo mai cực nhỏ nhận vị thúy, theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, đâm vào hắn lòng bàn tay phát ra nhỏ bụi vang. Đau không? Hắn ngón cái mềm quá nàng gan bàn chân huyệt rũ tuyển, cảm nhận được nàng bắp chân cơ bắp đống nhiên nắm chặt. Tần Nguyệt Nhu quay mặt qua chỗ khác, không có dám cùng Lục Vân đối mặt. Sau một khắc, nàng đống nhiên duỗi tay để chặt hắn phần gáy. Ngày mai tế tổ nàng thanh âm phát câm, mắt cá chân ở trong nước chuyển ra nửa đóa gợn sóng. Ngươi nếu dám nhường Tô Vãn Đường đụng ngươi lần thứ ba, không có lần thứ ba. Lục Vân cắt ngang nàng, đầu ngón tay nâng lên nàng góc chân, nhường cánh hoa hồng theo bắp chân trượt vào trong nước. Chân của nàng cong kéo căng thành duyên dáng đường cong, tại hơi nước bên trong hiện ra chân châu mô bối ánh sáng lưu hòa. Hắn bỗng nhiên cúi người, tại nàng mắt cá chân dây chuyền bạc bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Ngươi, ngươi làm gì a? Tần Nguyệt Nhu đột nhiên hít thở, lại bị hắn dùng lòng bàn tay để lại bờ môi. Về sau chỉ cho phép ta đụng. Lục Vân thấp giọng nói, đầu ngón tay xẹt qua nàng kẽ ngón chân ở giữa giọt nước, bao quát nơi này. Ta vốn là chỉ cấp ngươi. Tần Nguyệt Nhu thanh âm thấp chính mình cũng nghe không được. Hoa hồng nước dần dần lạnh, cánh hoa đính vào nàng trên bàn chân, giống gắn đem nát hồng san hô. Lục Vân Tần Nguyệt Nhu nhẹ giọng nỉ non, lại tại hắn lúc ngẩng đầu, cấp tốc quay mặt qua chỗ khác. Trong tóc ngân châm trượt xuống, tóc đen như thác nước chảy tán tại mỹ nhân dựa vào, lộ ra phần gáy kia xóa trắng muốt da thịt, cùng dưới chân mắt cá chân tương ánh thành huy. Lục Vân trông thấy nàng thính thai đỏ như nhỏ máu, lại vẫn dáng chống đỡ lấy sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đầu ngón tay lặng lẽ ôm lấy hắn gai lưng, giống sợ hắn đông nhiên bay đi ấu thú. Ngươi không biết rõ, nam nhân gai lưng là không thể loạn đụng sao? Lục Vân cười rút về tay, dùng làm khăn lụa nhẹ nhàng lau khô nàng trên chân nước, lòng bàn tay tại nàng lòng bàn chân huyệt vị bên trên theo thứ tự theo qua. Tần Nguyệt Nhu cắn môi, không để cho mình phát ra âm thanh, lại tại hắn chạm đến nơi nào đó rõ ràng lúc, toàn thân run lên, khuyên hai chung bạc đâm vào ngọc thạch bình phong bên trên, phát ra réo rắt vang. Nhớ kỹ. Lục Vân đưa nàng mũi chân nhẹ nhàng bỏ vào giày đều, đầu ngón tay bóp tỉnh chân quyết, cánh hoa hồng liền hóa thành điểm sáng tiêu tán. Người mỗi một tấc đều chỉ có thể thuộc về ta. Hắn thay nàng buộc lại dây giày, lúc ngẩng đầu gặp được nàng đáy mắt quần quần tình tố, như bị mưa xuân thấm vào mỏ mực, đậm đến tan không ra. Phi, ngươi dựa vào cái gì dạng này? Ta trước đó thế nào không có phát hiện, ngươi người này bá đạo như vậy. Có sao? Kia chẳng lẽ lại ngươi muốn cho ta thuộc về người khác? Ngươi dám? Tần Nguyệt Nhu đột nhiên bắt lấy Lục Vân hai lưng. Ngươi nếu là dám dạng này, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cái này không phải. Lục Vân vẻ mặt ý cười. Ừ, ngày mai tế tổ, ngươi nếu là dám để cho Tô Vãn Đường đụng ngươi cái thứ ba, ta đều nói, ta chỉ đụng ngươi à? Hắn bỗng nhiên đưa tay nắm nàng cái cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu. Sau đó, hắn nhẹ khẽ cắn chặt nàng bên tai, tỉ như bây giờ, có tính không? Hạ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nàng hất ra tay hắn, lại tại đứng dậy lúc bị hắn níu lại cổ tay, cả người ngã tiến trong ngực hắn. Tốt, ta không tức giận chính là, ngươi liền thả ta trở về đi, ngày mai chúng ta còn có chuyện đâu. Ô, Tần Nguyệt Nhu lời còn chưa dứt, liền bị Lục Vân ngăn chặt bờ môi. Chúc ảnh trên mặt đất dệt ra tinh mịn mạng, đem hai người tiếng thở dốc, cùng nhau thu vào đêm dài đằng đẵng. Chương 18, Tần Nguyệt Nhu thuộc về chương 18, Tần Nguyệt Nhu thuộc về ánh nến tại trong gió đêm kịch liệt lay động, đem Lục Vân quăng tại cột trụ hành lang bên trên cái bóng kéo tới lao dài. Tần Nguyệt Nhu ngửi được trên người hắn hòa với tùng hương cùng mùi khói thuốc súng, kia là vừa rồi tại phòng nghị sự, tới gần Long Vân Tiêu lúc nhiễm phải. Cái này nhận biết nhường nàng đầu ngón tay phát run, tâm địa vậy mà dâng lên một cỗ không hiểu kích thích cảm giác. Tại Lục Vân ngón tay cắm vào nàng trong tóc, vò nát cuối cùng một cây ngọc châm lúc, nàng đột nhiên hất cằm lên, chủ động cắn hắn quẹ môi. Đau không? Lục Vân hàm hồ cười, đầu lưỡi lướt qua nàng giữa răng môi long tiên hương. Nàng sau thắt lưng là lạnh buốt mỹ nhân dựa vào, đầu gối còn dính lấy hoa hồng nước khí ẩm, lại tại hắn lòng bàn tay mơn trớn xương sống lúc, như bị rút đi chỗ có sức lực. Hành lang ngoại truyện đến màn trúc nhẹ băng lên, dường như cái nào đó thăm dò cái bóng cấp tốc tối lui. Tần Nguyệt Nhu mánh mà thức tỉnh, đưa tay đẩy bả vai hắn, lại phát hiện chính mình đã mất đi chỗ có sức lực. Lục Vân nàng thở hào hển quay đầu, tùy ý hắn hôn vào sau tai, kết giới. Không có thiết cách đâm lời còn chưa dứt, liền bị hắn dùng đầu ngón tay đè lại bờ môi, một cái tay khác đã nhẹ nhàng nâng lên nàng con gối. Sứ men xanh buồn ngã ngửa trên mặt đất, cánh hoa hồng theo gạch xanh khe hở uốn lượn thành tơ máu, chiếu đến nàng váy áo ở giữa lộ ra bắp chân, được không gần như trong suốt. Tần Nguyệt Nhu hắn khẽ gọi tên của nàng, giống đại niệm một câu cấm kỵ chú ngữ. Nhìn ta. Nàng bị ép ngẩng đầu, gặp được hắn đáy mắt quần quật nhăn sắc. Không, không tốt, hắn lên niệm. Nàng muốn nói thêm gì nữa, lại tại đầu ngón tay hắn lướt qua nàng bên eo lúc mà bội, toàn thân đột nhiên kéo căng. Kia là Long gia chi thứ chủ mẫu chuyên thuộc về, giờ phút này, lại tại hắn nơi lòng bàn tay nổi lên điểm điểm huỳnh quang. Tần Nguyệt Nhu nghe thấy mình phát ra kêu đau một tiếng, khuyên hai chung bạc đâm vào hắn xương quai xanh bên trên, phát ra vỡ vụn vang. Nói, ngươi là ta. Lục Vân cắn nàng môi dưới, gần như mệnh lệnh. Nàng có thể cảm nhận được hắn, chính mình ra thịt, giờ phút này lại hóa thành dịu dàng trói buộc, đưa nàng một mực vòng trong lực. Ta là ngươi lời còn chưa dứt, liền bị hắn dùng hôn sâu ngăn chặn. Tần Nguyệt Nhu cảm giác chính mình giống phiến lá rụng, rơi vào hắn đáy mắt kia phiến sâu không lường được ngân hà. Nàng nhớ tới lần đầu gặp mặt lúc, hắn đứng tại Long gia, và áo bay phất phới bộ dáng, đột nhiên đưa tay ôm lấy hắn phần gáy, đem hắn theo đến thấp hơn. Chúc ảnh trên mặt đất dệt thành mật mạng, đem hai người cuốn dao cái bóng chia cắt lại chủ điểm. Tần Nguyệt Nhu mơ hồ nghe thấy mình cổ tay ở giữa chuông vàng phát ra nhỏ vụ vang, kia là cùng Long Vân tiêu thành thân tín vật, giờ phút này lại tại Lục Vân lòng bàn tay. Lục Vân nhìn qua trí nhớ của nàng, tự nhiên tin tưởng đây là cái gì? Chất xúc tác mà thôi, chỉ có thể cho hắn gia tăng tốc độ đánh. Tần Nguyệt Nhu vốn nên kinh hoàng, lại tại đầu ngón tay hắn mơn trớn nàng trái tim lúc, đột nhiên cảm giác được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Nàng giống thao xuống gánh nặng ngàn cân, chỉ còn người trước mắt này nhiệt độ, chân thực làm cho người khác xa vào. Về sau đừng có dùng loại này kéo ánh mắt nhìn người khác. Lục Vân thở hào hển kéo ra nửa tấc khoảng cách, ngón cái vuốt ve nàng hiện môi đỏ cánh. Nàng không có trả lời, chỉ là lần nữa nắm chặt hắn đai lưng, đem chính mình càng sâu vùi vào trong lực hắn. Hoa hồng nước dư ôn còn tại gạch xanh bên trên bốc hơi, Tần Nguyệt Nhu ngửi được hắn cổ áo dính lấy mê hương, kia là tô vãn đường trên cái khăn hương vị. Cái này nhận biết nhường nàng đầu ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, lại tại Lục Vân túi đầu hôn nàng lúc, hóa thành thở dài một tiếng. Đại phu nhân, ta muốn tốt. Nàng nhẹ giọng đáp ứng, tùy ý hắn ôm từ bản thân đi hướng nội thất. Nàng cũng không biết mình thế nào, phản đang đối mặt Lục Vân bất kỳ yêu cầu gì, nàng đều không thể cự tuyệt. Dưới hiên đèn đồng rốt cục dập tắt, cuối cùng một đóa cánh hoa hồng rơi trên mặt đất, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lục Vân trong ngực Tần Nguyệt Nhu đống nhiên phát ra một tiếng đè nén rên rỉ, nàng đại lượng áo ầm chi lực hóa thành ngàn vạn điểm sáng tràn vào Lục Vân đan điền. Nguyên Anh kỳ tu sĩ đặc hữu tử kim sắc linh hỏa tại trong kinh mạch đầm vang nổ tung, giống vô số cầm dao giải phẫu đồng thời mở ra mạch máu. Hắn nghe thấy mình xương cốt phát ra răng rắc nhẹ vang lên, đầu gối không nhận khống điểm nện trên giường bên trên, trong lúc nhất thời lại đem trong ngực nữ nhân ôm càng chặt hơn. Đau liền kêu đi ra. Thanh âm của hắn khàn khàn giống là trộn lẫn miệng thủy tinh, đầu lưỡi nếm đến dị sắc vị, không biết là chính mình cắn nát môi, vẫn là Tần Nguyệt Nhu đầu ngón tay bóp tiến bả vai hắn lúc thấm máu. Không tốt. Ta thế nào quên, ta còn có nhiều như vậy nguyên âm chi lực, mà ngươi mới chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Ta Tần Nguyệt Nhu trong nháy mắt biến kinh hoàng không thôi, Long gia chủ mẫu linh lực như nước vỡ đê rót vào Lục Vân kinh mạch, tại vùng đan điền cùng hắn linh hỏa kịch liệt va chạm, bộc phát ra chói mắt kim quang. Tần Nguyệt Nhu ánh mắt bắt đầu mơ hồ, lại trông thấy Lục Vân trần trụi trên da hiện ra hoa văn phức tạp, giống như là dùng kim tuyến tại bạch ngọc bên trên thêu ra trận đồ. Những văn lộ kia theo hắn cái cổ bò lên trên gương mặt, tại mi tâm hội tụ thành một cái màu đen hình dòng ấn phù, chính là Khương Nhã chuẩn bị cho hắn hoạch tâm đường vân. Nàng muốn mở miệng hỏi, lại bị hắn đè lại phần gáy, thật sâu hôn, tất cả nghi vấn đều hóa thành trong cổ một tiếng nghẹn ngào. Trong đan điền Nguyên Anh bỗng nhiên mở to mắt, hai tay kết xuất cùng Lục Vân giống nhau pháp quyết. Từ kim sắc linh hỏa bên trong hiện ra màu đen vảy rồng, mỗi một phiến đều khắc lấy Tần Nguyệt Nhu linh lực ba động. Lục Vân cảm giác có đồ vật gì tại thể nội ầm vang sụp đổ, giống như là vây lại ngàn năm cự thú phá tan lồng giam, kinh mạch đang đau nhức bên trong huyết trường, linh hỏa theo mới mở thông đạo quét sạch toàn thân, những nơi đi qua, có từ lâu gông cùng xiển xích nhau nhau nát bấy. Ngoài cửa sổ ánh trăng, bỗng nhiên biến đậm đặc như mật, ngàn vạn đạo linh khí theo bốn phương tám hướng tụ đến, tại trên nóc nhà ngưng tụ thành to lớn linh khí vòng xoáy. Kia là hóa thần kỳ tu sĩ mới có linh thức quan mang. Ngươi không phải trúc cơ kỳ. Quá tốt rồi. Biết được tin tức này, Tần Nguyệt Nhu lập tức liền buông lòng xuống. Nhìn xuống. Lục Vân thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra, hắn cảm giác xương sống ngay tại tái tạo, xương đôi chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức, lại có cái gì lạnh buốt đổ bật phá đất mà lên. Tần Nguyệt Nhu đông nhiên trông thấy phía sau hắn hiện ra hơi mở hình rồng hư ảnh, trên lân phiến lưu chuyển lên xa lạ linh lực quang trạch, đầu rồng tại hắn đầu vai hé miệng, nuốt vào đầy trời linh khí. Thiên kiếp tới không có dấu hiệu nào. Một đạo thanh tử sát thiên lôi bổ vào kết giới bên trên, đem trọn tòa viện lạc chiếu lên sáng như ban ngày. Lục Vân tại thiểm điện đánh xuống trong nháy mắt xoay người bảo vệ Tần Nguyệt Nhu, lại cảm giác thiên lôi lực lượng bị thể nội một loại nào đó tồn đang hấp thu, hóa thành dòng nước cấm rót vào đan điền. Đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống lúc, sau lưng của hắn hình rồng hư ảnh hoàn toàn ngưng thực, long chảo bắt lấy lôi vân, càng đem đạo thứ ba thiên lôi bóp thành linh khí đoàn. Tần Nguyệt Nhu trốn ở trong ngực hắn, nghe thấy hắn trong lồng ngực truyền đến khét đều, giống như là viễn cổ cự thú gào thét. Nàng lúc đầu đang trông thấy Lục Vân con ngươi hoàn toàn biến thành kim sắc, trong trắng mắt bên trên che kín hình mạng nhện kim sắc đường vân. da của hắn bắt đầu chảy ra chất lỏng màu đen, kia là tẩy tủy phạt mạch lúc bài xuất tạp chất, rơi vào gạch xanh bên trên lại đốt ra từ từ thành vàng. Đạo thứ tư thiên lôi đánh xuống lúc, Lục Vân bỗng nhiên hé miệng, đem lôi hỏa nuốt vào trong bụng. Trong đan điền nguyên anh đã hóa thành người tí hon màu vàng, cùng bản thân hắn giống nhau như lúc, giờ phút này đang xếp bằng ở đầu rồng phía trên, hai tay kết ấn dẫn động linh khí. Tần Nguyệt Nhu cảm giác linh lực của mình đang bị có tiết tấu rút ra, lại cũng không đau đớn, ngược lại có loại thay da đổi thịt nhẹ nhàng cảm giác, dường như quấn quanh nhiều năm xiềng xích ngay tại dần dần đứt đoạn. Làm đạo thứ bảy thiên lôi rơi xuống lúc, Lục Vân phía sau hình rồng hư ảnh bỗng nhiên phát ra long ngầm, chấn động đến cả tòa long gia khu kiến trúc ông ông tác hưởng. Hắn mở mắt ra, đồng tử màu vàng bên trong phản chiếu lấy đầy trời lôi vân, đưa tay một chỉ, càng đem cuối cùng một đạo thiên lôi ngưng tụ thành một cái kim sắc phụ triện, thu nhập đan điền. Đồng thời, Lục Vân trong lòng đối với Khương Nhã nhận biết càng sâu một bước. Nàng thực lực cường đại như vậy, đến tột cùng là thế nào? Cùng lúc đó, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, như là bình tĩnh mặt biển nhấc lên vạn trượng sóng lớn, nơi xa linh đường trấn hồn phiên không gió mà bay, 36 ngọn dẫn hồn đang đồng thời bạo sáng. Hóa thần kỳ liền đưa tới thiên kiếp, ngay cả năm đó ta đều không thể làm được, Thẩm Thanh Hòa nói nhỏ. Quả nhiên, nhất định phải hung hăng bắt lấy người tiểu nam nhân này, tiền đồ của hắn bất khả hạn lượng. Thiên kiếp, là người phương nào tại Long gia độ kiếp, chẳng lẽ lại là ta cái kia tân thu đệ tử thiên tài? Long gia chủ mạch trong mật thất, Long Vân Tiêu đột nhiên mở mắt. Bởi vì mật thất đặc thú nguyên nhân, hắn trước tiên không có thể kịp thời cảm ứng được. Nhưng sau một khắc, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở một chỗ linh khí sung túc địa phương. Chương 19, Trần Phong tặng mũ chương 19, Trần Phong tặng mũ tiểu phong. Long Vân Tiêu vẻ mặt hoài, khẽ gọi lên tiếng. Sư tôn tới. Trong tiểu viện cửa phòng mở ra, Trần Phong thân ảnh xuất hiện tại Long Vân Tiêu trước mặt. Đúng vậy, Long Vân Tiêu cũng không có xử tử Trần Phong, đồng thời không biết rõ ra ngoài nguyên nhân gì, còn thu hắn làm đồ. Vừa rồi ta cảm ứng được bên ngoài có thiên kiếp, thật là ngươi có đột phá. Thiên kiếp. Long Vân Tiêu ánh mắt sáng rực dò xét Trần Phong quanh thân, thấy khí tức xuân sẻ cũng không đột phá dấu hiệu, lại vẫn chắc chắn nói, vi sư từng gặp tam kiếp tán tu độ lôi kiếp lúc dị tượng, cùng hôm nay uy năng tương tự. Hắn đưa tay vỗ nhẹ Trần Phong bả vai, không cần giấu giốt, tu chân vốn là nghịch tiên mà đi, vi sư sao lại trách ngươi? Trần Phong há to miệng, đã thấy sư tôn đã chắp tay dạo bước đến bên cạnh cái bàn đá, đầu ngón tay ngưng ra linh trà châm nhập trong trảng, đợi ngươi vững chắc cảnh giới sau, ngày mai liền theo vi sư đi tìm kia lôi đỉnh tinh thiết, thiên kiếp đã cùng ngươi hữu duyên, vật này nhất định có thể giúp ngươi rèn luyện pháp bảo. Trần Phong nhìn qua sư tôn nụ cười từ ái, cuối cùng vẫn là đem hắn sư nương bên kia độc tính cho nuốt trở vào. Cái này lão đang thích tin thì tin à, ngược lại càng thêm đã chứng minh hắn là thiên tài, về sau hắn tại Long gia địa vị chỉ có thể cao hơn. Lục Vân, ngươi chờ đó cho ta. Còn có, không nghĩ tới ta cái kia sư nương thiên phú vậy mà như thế không tầm thường, còn chưa tới thời khắc cuối cùng liền có thể dẫn tới thiên kiếp, kia đã như vậy. Kiệt kiệt kiệt. Lam Tinh tiểu thuyết, hắn Trần Phong cũng là nhìn qua không ít. Đến, sư tôn ngài rất lâu không có tới thăm hỏi qua ta, cái này cái mũ chính là đồ nhi tự tay làm ra, mong rằng sư tôn ngài không cần ghét bỏ mới là. Trần Phong nói, liền lấy ra một đỉnh xanh mơn mẩn mũ. Long Vân Tiêu nhìn xem kia xóa chói mắt lục, đầu ngón tay ngưng trả động tác đống nhiên dừng lại, lông mày bôi hơi rút, cái này, vật này màu sắc cũng là độc đáo. Trần Phong mặt mũi tràn đầy thành khẩn hướng phía trước đưa đưa, vành nón bên trên kim tuyến theo tiên phong đạo cốt bốn chữ ở dưới ánh tà dương hiện ra bóng loáng. Đồ nhi cố ý tuyển côn luân tuyết tẩm tơ nhà ra, lại dùng bích đàm linh trúc lá nhiễm 7749 ngày, sư tôn ngài đeo lên sau, nhất định có thể hiện lộ rõ ràng sư tôn hơn người khí chất. Cơn gió có lòng. Hầu kết nhấp nhô ở giữa, Long Vân Tiêu đã chất lên hiền lành ý cười, tùy ý Trần Phong đem nón xanh theo lên đỉnh đầu. Tốt, đồ nhi ngoan hiếu tâm đáng khen, vi sư ngày sau liền mang theo nó đi vì ngươi tìm lôi đỉnh tinh tiết. Trần Phong nhìn chằm chằm kia xóa lục quang tại sư tôn trong tóc chập chờn, khóe miệng cong lên càng xé càng lớn. Thời điểm không còn sớm, ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Long Vân Tiêu đột nhiên đứng người lên, nón xanh bên trên khuyên thai ngọc sáng rõ mắt người hoa, ngày mai giờ mão ba khắc, vi sư còn có chuyện trọng yếu phải làm. Cùng tiễn sư tôn. Rời đi Trần Phong sân nhỏ sau, Long Vân Tiêu liền về tới Long gia chủ mạch trong đại điện. Hắn còn có thật nhiều đồ vật muốn chỉnh lý. Mặc dù nói nơi này cùng nơi này bảo vật cũng không phải là hắn, nhưng hiện tại Long gia chủ mạch đã không có bất kỳ người nói chuyện, cho dù là lưu lại một chút già yếu tàn tật, kia đối với hắn cũng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. À, ta đổ Trần Phong, dường như nhường hắn đi câu cái kia Lam Tinh tới dã nha đầu càng thêm phù hợp, đồng thời cơn gió hoàn toàn có thể tín nhiệm tính toán, đã tuyển định cái kia Lục Vân, vẫn là để hắn đi tốt, ít ra tướng mạo bên trên, hắn là không kém một chút nào, ta đổ Trần Phong, có đại đế chi tư, vẫn là để hắn thật tốt tu luyện à. Lục Vân bên này, Tần Nguyệt Nhu sủi lơ tại trong ngực hắn, trông thấy hắn lọn tóc đã nhiễm lên một chút kim sắc, dưới làn da lưu động vầng sáng nhàn nhạt, giống như là có tinh hà tại thể nội trào lên. Lục Vân cúi đầu nhìn nàng, đồng tử màu vàng dần dần rút đi, khôi phục thành quen thuộc màu nâu đậm, lại so lúc trước nhiều hơn mấy phần trong suốt, giống như là bị long đong bảo thạch bị một lần nữa rèn luyện. Cảm giác như thế nào? Thanh âm của hắn vẫn có chút run rẩy, đầu ngón tay mơn trớn nàng mồ hôi ở ướt thái dương. Tần Nguyệt Nhu muốn nói chuyện, lại phát hiện linh lực của mình cơ hồ khô kiệt, nhưng lại kỳ dị thanh minh. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lôi vân đã tan đi, thay vào đó là đầy trời lưu mình giống như điểm sáng, kia là đột phá hóa thần kỳ sau, thiên địa linh khí đối tu sĩ quà tặng. Lục Vân bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, cúi đầu hôn tới khóe mắt nàng vệt nước mắt. Đây là hắn độ kiếp trước đó, không cẩn thận làm khóc nàng. Hắn có thể cảm giác được thể nội mênh mông lực lượng, mỗi một đạo kinh mạch cũng giống như bị linh khí cọ rửa qua lưu ly, thông thấu mà cứng cỏi. Đan điền chỗ sâu, hóa thần kỳ đặc hữu thần hồn ngay tại xoay chậm chậm, hình rồng hư ảnh quay quanh trên đó, cùng Tần Nguyệt Nhu linh lực ba động hoàn mỹ phù hợp. Về sau hắn nói khẽ, "Ba." Lục Vân ôm lấy nàng đi hướng nội thất, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ tại sau lưng của hắn bỏ ra long rực giống như cái bóng. "Không còn có người có thể tách ra chúng ta." Tần Nguyệt Nhu tựa ở hắn đầu vai, nghe thấy hắn nhịp tim như nổi trống, nhưng lại trầm ổn hữu lực. Nàng nhắm mắt lại, tùy ý mọi bệnh của tới, lại tại mất đi ý thức trước, cảm nhận được đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng phất qua chính mình mi tâm, loại thêm một viên tiếp theo ấm áp linh ấn. Ngoài cửa sổ, luồng thứ nhất nắng sớm bò lên trên mái hiên, đem đêm qua bừa bộn dắt lên viền vàng. Lục Vân đặc biệt tiến tiểu thế giới, hỏi Lâm Ngọc Ly muốn che lấp tự thân bảo vật, tốt an đựng Tần Nguyệt Nhu trên thân. Dù sao, mất đi nguyên âm trọng yếu như vậy sự tình, giai đoạn hiện nay còn không thể để người khác phát hiện. Giờ mạo ba khắc, long gia chủ mạch từ đường thanh khói lờ lờ. Lục Vân đi theo Tần Nguyệt Nhu bước vào tế đàn lúc, trông thấy Thẩm Thanh Hòa đang quỳ gối bồ đoàn bên trên lao thiếu gia chủ linh vị, trắng thuần tang phục đổi thành màu mực tế bào, chín loan châm cài đổi thành bạch ngân chiến ti quan, cần cổ chú ấn bị rộng rãi cổ áo che quất, chỉ lộ ra tinh xảo cảm tuyến. Nguyệt Nhu đến rất đúng lúc. Long Vân Tiêu thân mang chi thứ màu đen hoa phục, bên hông hợp thể kỳ pháp tuấn sáng loáng rơi lấy, một đường mấy ngày nay cơm nước không vào, ngươi nhường Lục công tử đi linh đường bồi bồi nàng, cũng coi như tận tận trưởng bối tâm ý. Ân. Tần Nguyệt Nhu đạm mạc gật đầu. Lục Vân trong mắt, nhìn nàng cổ tay ở giữa mới mang che lớp bảo vật, nói khẽ, ta lưu ý lây trùng quanh sóng linh khí, ngươi đi trước tế đàn ứng phó, chính là, yên tâm, không ai có thể nhìn ra cái gì. A lập tức, Lục Vân liền rời đi tế đàn, xe nhẹ đường quen đi vào linh đường. Trong linh đường, dưới ánh nến, Tô Vãn Đường ngồi quỳ chân ở bên. Trong tóc hiếu hoa đã đổi thành tím nhạt cho ta, tua rua trung bạc bị tận lực gỡ xuống, chỉ còn cựu nhãn thiên châu tại cổ tay ở giữa hiện ra ánh sáng nhạt. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng cuốn quýt lau khỏe mắt, nhìn hướng người tới. Lục công tử nàng thanh âm phát run, đầu ngón tay rảo lấy trên cái khăn long văn theo vừa, hôm qua, chúng ta Tô cô nương nén bị thương. Lục Vân dừng ở ngoài ba bước, chủ mạch biến cố liên tiếp phát sinh, cô nương còn cần bảo trọng thân thể. Ta biết, tạ ơn. Ân. Lục Vân trầm mặc không nói. Kia, Lục công tử ngươi đây. Thật lâu, thiếu nữ mới lại hỏi một câu. Ta thế nào? Cầu ngươi giúp chúng ta một tay. Tô Vãn Đường đống nhiên xích lại gần, Thiên Châu cọ qua mu bàn tay hắn. Đây là tự nhiên, ta hôm qua không phải đã đáp ứng ngươi sao? Chúng ta làm tinh đồng hương, không cần phải nói cái gì Lục công tử biết ta nói chính là cái gì. Tô Vãn Đường cắt ngang Lục Vân, bắt lấy cánh tay của hắn. Lục Vân đột nhiên ngẩng đầu, đối diện bên trên nàng đôi mắt đỏ bừng.